Chương 57, Tiến cung diện thánh. Đến từ Lý Thế Dân gọi đến, 2, chương 57, Tiến cung diện thánh. Đến từ Lý Thế Dân gọi đến, 2, Diệu Âm Nhi thấy Lưu Thụ Nghĩa nói đi là đi, ánh mắt lóe lên một cái, nói, Lưu Lang, nô gia có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Lưu Thụ Nghĩa bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Diệu Âm Nhi lại là nhìn thoáng qua đứng ở một bên Kim Nô Vệ. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, hướng Kim Nô Vệ nói, ngươi đi làm việc trước đi. Kim Nô Vệ không dám trì hoãn, xưng vâng sau liền vội vàng rời đi. Không ai, nói đi. Diệu Âm Nhi có chút thần bí đi về phía trước một bước, hai tay tóm lấy lạnh băng sắt thép rào chắn, nói, Lưu Lang còn nhớ ngươi ta tách ra lúc, nô gia tặng cho ngươi câu nói kia sao? Lưu Thụ Nghĩa tâm tư khẽ nhúc nhích. Tại chính mình vạch trần Diệu Âm Nhi thân phận hung thủ, Diệu Âm Nhi bị áp chạy, nàng hướng mình nói một câu không giải thích được. Nói cái gì chiều cường sắp nổi, chính mình cần mau chóng lên tới ngũ phẩm. Diệu Âm Nhi nói, mặc dù Lưu Lang trong thời gian ngắn ngủi như thế, đều tổng cửu phẩm chủ sự đã trở thành lục phẩm biên ngoại lang, vượt qua rất nhiều tốc độ của con người. Có thể lục phẩm sau đó, một bước một lệch trời, chỉ cần không đến ngũ phẩm, cuối cùng ngưỡng công. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không cách nào bước qua ngũ phẩm cánh cửa, nô gia sợ Lưu Lang vậy bước sau đó bụi. Do đó, nô gia có thể cho Lưu Lang một cái đề nghị, Lưu Lang nếu có thể bắt lấy ngũ phẩm ở trong tầm tay. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày, lặng lặng nhìn Diệu Âm Nhi biểu diễn. Diệu Âm Nhi thấy Lưu Thụ Nghĩa không có trả lời, vậy không xấu hổ. Nàng tiếp tục nói, Trường Tôn Vô Kỵ trong nhà có một quyển sách, trong sách có dấu truyền quốc ngọc tỷ tung tích, Lưu Lang nếu có thể tìm thấy quyển sách này, tìm thấy mất đi truyền quốc ngọc tỷ, đem nó hiến cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đắc vị bất chính, cần nhất truyền quốc ngọc tỷ kiểu này năng lực chứng minh hắn thân phận vật, người đem nó cho hắn, nhất định có thể nhường Lý Thế Dân vua vui mừng. Đến lúc đó, lục phẩm thăng ngũ phẩm, tin tưởng tuyệt không thành vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt híp híp, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Diệu Âm Nhi lại sẽ nói ra truyền quốc ngọc tỷ chuyện, mà truyền quốc ngọc tỷ, thiên thân vẫn đúng là có chút ký ức. Truyền quốc ngọc tỷ là Tần Thủy Hoàng mệnh tể tướng Lý Tư điêu khắc, bên trên có thụ mệnh Bù Thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái trùng điệu chữa trị, chính là các vị vua tín vật, có truyền quốc ngọc tỷ mới tính chính thống. Đại nghiệp thập tứ năm, tùy dạng đế Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa cập giết chết, Tiêu Hậu mang cháu hắn Dương Chính Đạo mang theo truyền quốc ngọc tỷ trốn vào Mạc Bắc Bất Quyết, sau đó truyền quốc ngọc tỷ liền biến mất không còn tăm tích. Đến nay đã 10 năm. Có người nói truyền quốc ngọc tỷ bị Tiêu Hậu đưa cho Đột Quyết Khả Hãn, có người nói Tiêu Hậu cảnh ngộ bất ngờ, vì mạng sống đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho Sơn Phỉ, cũng có người nói ngọc tỷ đã rơi xuống tiền tùy cựu thần trong tay, mà những thứ này cựu thần đang lưu đồ bí mật khôi phục đại tùy đại kế. Rất nhiều đồn đãi, đủ loại, không cách nào phân rõ thực hư. Nhưng có một việc, Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, đó chính là Lý Thế Dân quả thật rất muốn này mai truyền quốc ngọc tỷ. Lý Thế Dân chuyên môn sai người điều khắc thụ mệnh bảo định mệnh bảo và ngọc tỷ, mục đích là thay thế truyền quốc ngọc tỷ tự chứng thân phận, có thể giả trung quy là giả, chỉ có đạt được chân chính truyền quốc ngọc tỷ, Lý Thế Dân mới có thể triệt để từ đắc vị bất chính trong bóng tối đi ra. Như chính mình thật có thể như Diệu Âm Nhi lời nói, đem truyền quốc ngọc tỷ hiến cho Lý Thế Dân, tấn thăng ngũ phẩm, xác thực không khó. Chỉ là, Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn Diệu Âm Nhi, Diệu Âm Nhi tin được không? Nếu như Trường Tôn Vô Kỵ thật sự có truyền quốc ngọc tỷ manh mối, vì sao không hiến cho Lý Thế Dân? Lẽ nào Trường Tôn Vô Kỵ cất giấu chút ít không thể cho ai biết ý nghĩ? Nếu thật sự là như thế, tự mình biết hiểu truyền quý ngọc tỷ manh mối, có phải đều cùng Trường Tôn Vô Kỵ đối mặt? Một cái bùi tịch, một cái Diệu Âm Nhi chủ tử sau lưng, đã để chính mình cảm thấy áp lực to lớn. Như thêm một cái địa vị cùng cổ tay hoàn toàn không thua đốt như hối Trường Tôn Vô Kỵ. Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy mình rất có thể muốn đổi hào lập lại. Với lại, Diệu Âm Nhi thật sự sẽ đối với chính mình an hảo tâm sao? Như thế bí ẩn sự tình, nàng lại là làm thế nào biết? Đây có phải hay không cùng nàng phía sau chủ tử âm mưu liên quan đến? Lưu Thụ Nghĩa tâm tư bắt chuyện, trên mặt không có phản ứng chút nào, hắn như cũ nét mặt nhàn nhạt, liền tựa như nghe một kiện hoàn toàn không thể làm chung chuyện. Thấy Diệu Âm Nhi không lên tiếng nữa, Lưu Thụ Nghĩa nhân tiện nói xong. Diệu Âm Nhi ngơ ngác một chút, dường như không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa là loại phản ứng này, vô thức gật đầu. Vậy liên hẹn gặp lại đi. Lần này, Lưu Thụ Nghĩa không tiếp tục cho Diệu Âm Nhi gọi lại hắn cơ hội, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Diệu Âm Nhi trong mắt thần sắc không ngừng lấp lóe. Một lát sau, nàng thu hồi tầm mắt, hứng thú không rõ câu lên quẹt môi. Ngươi có một cái hảo đệ đệ a. Ta, Thình Lang. Rời khỏi đại lao, trở về nha môn trên đường. Lưu Thụ Nghĩa đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi vừa mới cùng Diệu Âm Nhi giao phong. Mặc dù Diệu Âm Nhi khó phân thật giả, nói láo chiếm đa số, nhưng vẫn bị Lưu Thụ Nghĩa nhờ vào đó đã đoán được một số việc. Đầu tiên, Diệu Âm Nhi xác thực biết nhau huynh trưởng của mình, phù này hợp chính mình về phía sau màn chi chủ tại sao lại để mắt tới suy đoán của mình. Không có gì ngoài ý muốn, phía sau màn chi chủ sở dĩ sẽ ra tay với mình, cũng là bởi vì huynh trưởng. Tiếp theo, Diệu Âm Nhi vừa mới ra vẻ ủy khuất nói với chính mình, để cho mình hỏi một chút huynh trưởng, vì sao thả nàng bộ câu, có phải đối nàng còn có tình cảm. Bài trừ tình cảm nói láo, kết hợp nàng biết rõ huynh trưởng đã mất tích sự thực, kia nàng có thể như vậy nói với chính mình, hoặc là hoàn toàn như trước đây nói bậy bạ, hoặc là có thể là một loại thăm dò. Thăm dò cái gì? Thăm dò chính mình có thể hay không nhìn thấy huynh trưởng, có thể hay không cùng huynh trưởng nói chuyện. Vậy cái này có phải chứng minh? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, bọn hắn cũng tại tìm huynh trưởng, lại có hay không chứng minh huynh trưởng còn sống sót. Như vậy, kết hợp với phía sau màn chi chủ ra tay với mình nguyên do, cùng huynh trưởng liên quan đến, lẽ nào bọn hắn là vì bức huynh trưởng hiện thân mới ra tay với mình, mà không phải sợ huynh trưởng lưu lại cho mình cái gì gây bất lợi cho bọn họ manh mối mới tiến hành diệt khẩu? Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày. Hôm nay lấy được thông tin, cùng lúc trước phỏng đoán, hoàn toàn tương phản. Lại thêm Diệu Âm Nhi khó phân thật giả. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi chần chờ. Không xác định là mình cả nghĩ quá rồi, hay là chính mình thật sự đến gần rồi chân tướng. Ngoài ra, về Trần Phong ba người sự việc, hắn cũng có phán đoán. Tại chính mình không có dấu hiệu nào nói ra Trần Phong ba người tên của, Diệu Âm Nhi rõ ràng có một cái kinh ngạc phản ứng, mặc dù nàng rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn, nhưng trong nháy mắt đó kinh ngạc vẫn có thể đại biểu rất nhiều chuyện. Còn có phía sau, chính mình vạch ra Trần Phong ba người là phía sau màn chi chủ giết chết về sau, Diệu Âm Nhi nói nàng bị nhốt đại lao, không cách nào biết được ngoại giới thông tin. Diệu Âm Nhi nói bóng gió, chính là Trần Phong ba người là tại nàng bước vào đại lao sau chết, nàng không thể nào hiểu rõ. Có thể chính mình đồng thời không có đề cập Trần Phong ba người tử vong thời gian, như vậy Diệu Âm Nhi sẽ có trả lời như vậy, liền chứng minh nàng tuyệt đối hiểu rõ Trần Phong ba người tình huống, thậm chí hiểu rõ Bạch Kinh Hồng sẽ khi nào độc thủ, bằng không sẽ không như vậy vô thức nói ra liên quan đến thời gian nói dối. Triệu Thành Dịch xảy ra chuyện về sau, là Diệu Âm Nhi đi giải quyết tốt hậu quả. Trần Phong ba người cái chết, Diệu Âm Nhi không chỉ biết được, còn hết sức rõ ràng trong đó chi tiết, có thể việc này nàng đều tham dự trong đó. Ta hiện nay gặp được về phía sau màn chi chủ tất cả chuyện, cũng có Diệu Âm Nhi thân ảnh, điều này đại biểu Diệu Âm Nhi đối mặt sau chi chủ mà nói, tuyệt đối là một viên trọng yếu quân cờ, cấp bậc đây Triệu Thành Dịch chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, biết đến bí mật vậy tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Như vậy, Triệu Thành Dịch bị bắt về sau, trước tiên đều bị diệt khẩu, Diệu Âm Nhi đâu? Vì sao hiện tại cũng còn không có diệt khẩu dấu hiệu? Là bởi vì đại lao nhân viên đều bị thay thế một lần, không cách nào độc thủ. Hay là nói, Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cằm, con cờ này quá là quan trọng, không thể giết. Nhưng nếu không giết, lưu tại đại lao mỗi ngày bị thẩm, sớm muộn là cái mối họa. Cho nên, Lưu Thụ Nghĩa bước chân đột nhiên dừng lại. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía kia ẩn vào trong bóng tối, chỉ còn lại một cái mông lung hình dáng đại lao, trong lòng có một cái can đảm suy đoán. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bị phía sau màn chi chủ trộm đi nửa năm ngọc bội, con mắt chuyển động, trong đầu ý nghĩ một người tiếp một người nhanh chóng hiện lên lại nhanh chóng trầm xuống. Cứ như vậy, hắn đứng trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, mãi đến khi có người sau lưng gọi mình, hắn mới ánh mắt tĩnh mịch thu hồi tầm mắt. Quay người nhìn về phía gọi chính mình lệnh sự, nói: "Thế nhưng Lục Dương Nguyên tỉnh rồi." Chính mình nhắc tới Trần Phong ba người lúc, Diệu Âm Nhi như vậy một cái giảo hoạt yêu nữ, cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, điều này đại biểu nàng hoàn toàn không ngờ rằng chính mình sẽ biết được Trần Phong ba người. Trần Phong ba người bại lộ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản đoán trước. Mà ngoài dự liệu chuyện, bọn hắn không thể nào chủ tính chu toàn. Nói cách khác, này có thể liền là chính mình có thể tìm thấy bọn hắn bí mật điểm đột phá. Sau đó, hắn chỉ thấy lệnh sử liên tục gật đầu, Lục Dương Nguyên vừa tỉnh, Triệu lệnh sử đang cùng hắn, nhường xuống quan đến bẩm báo Lưu Viên ngoại lang. Chương 57, tiến cung diện thánh. Đến từ Lý Thế Dân gọi đến, 3, chương 57, tiến cung diện thánh. Đến từ Lý Thế Dân gọi đến, 3, hình bộ phía đông có một cái đơn độc sân nhỏ sạch sẽ sạch sẽ, có mười mấy gian phòng. Nơi này chính là lưu cho thức đêm tăng ca, không cách nào về nhà quan lại chỗ nghỉ ngơi. Lưu Thụ Nghĩa đi theo lệnh sử, bước nhanh đi vào bên trái căn phòng thứ hai trước. Lệnh sử nói, Lục Dương Nguyên chính là ở đây. Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt, nhìn về phía trước nhóm lửa ánh đến căn phòng, hướng lệnh sử gật đầu một cái, nói, đi làm việc đi, không cần cùng bản quan. Lệnh sử hiểu rõ tiếp xuống trò chuyện, không phải hắn có tư cách đi nghe, liền mười phần thức thời gật đầu đồng ý. Mắt thấy lệnh sử rời đi, Lưu Thụ Nghĩa không lại trì hoãn, trực tiếp gõ cửa phòng. Trong phòng lập tức truyền ra cảnh giác âm thanh, ai? Lưu Thụ Nghĩa nói, ta. Cách một tiếng, cửa phòng nhanh chóng bị mở ra. Triệu Phong nhìn ngoài cửa Lưu Thụ Nghĩa, bận điệu tránh ra thân thể, nói, Lưu Viên ngoại lang, Lục Dương Nguyên tỉnh rồi, nhưng trạng thái không đúng lắm. Trạng thái không đúng lắm. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng giật mình, bước nhanh đi vào trong phòng. Đi vào giường trước, liền thấy nằm ở xốp đệm giường bên trên Lục Dương Nguyên, chính quận mình thân thể, toàn thân cũng run rẩy. Hắn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng hướng ra bốc lên, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ thanh âm, dường như rất là thống khổ. Triệu Phong nói, hạ quan sai người đem Lục Dương Nguyên mang tới đến về sau, ngay tại một bên chợp mắt trông coi hắn, nhớ hắn sau khi tỉnh lại, năng lực trước tiên biết được, xong đi bẩm báo Viên ngoại lang. Nửa khắc đồng hồ trước, hạ quan mơ hồ nghe được trên giường truyền đến tiếng động, liền vội vàng mở mắt ra xem xét. Kết quả, liền phát hiện hắn như vậy dáng vẻ, hạ quan không biết hắn chuyện gì xảy ra, lại không dám rời đi hắn, sợ ngoại ý muốn nổi lên, liền vội vàng tìm đồng nghiệp giúp đỡ bẩm báo Viên ngoại lang. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ tiền căn hậu quả, trực tiếp đưa tay đẩy Lục Dương Nguyên, nói: "Lục Dương Nguyên, năng lực nghe được thanh âm của ta không? Có thể nói chuyện sao?" Lục Dương Nguyên trắng bệch trên môi hạ giật giật, dường như có chỗ đáp lại, nhưng Lưu Thụ Nghĩa lại nghe không rõ lời nói của hắn. "Gọi Lang Trung." "Không." Lưu Thụ Nghĩa nói, lập tức đi mời Đỗ Cô Nương. Lục Dương Nguyên hiện tại có thể là tìm thấy Diệu Âm Nhi phía sau màn chi chủ duy nhất cơ hội, đối với mình rất trọng yếu, đối mặt sau chi chủ vậy rất trọng yếu. Cho nên phía sau màn chi chủ, một sáng hiểu rõ Lục Dương Nguyên không có bị Bạch Kinh Hồng giết chết, nói không chừng sẽ vận dụng biện pháp gì đến diệt khẩu. Loại tình huống này, tầm thường Lang Trung, thậm chí Thái Ý Điệp, hắn đều không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Lỡ như trong này có người là phía sau màn chi chủ nội ứng, Lục Dương Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Đỗ Anh, hắn không hề hoài nghi. Triệu Phong cũng biết sự việc khẩn cấp, nghe được Lưu Thụ Nghĩa về sau, không chần chờ chút nào, quay người đều hướng ra phía ngoài chạy tới. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày nhìn Lục Dương Nguyên thống khổ dáng vẻ, trong mắt thần sắc không ngừng lấp lóe. Lục Dương Nguyên tại sao lại trở thành như vậy? Bạch Kinh Hồng lẽ nào đối với mình có chỗ giấu giếm? Hắn không chỉ hạ thuốc mê, còn có những dược vật khác. Hay là nói, phía sau màn chi chủ lo lắng Bạch Kinh Hồng con cờ này sẽ xuất hiện biến cố, vì không có sơ hở nào, vậy dùng thủ đoạn khác. Nếu là như vậy, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi trầm xuống, hắn nhìn về phía Lục Dương Nguyên, nói: "Lục Dương Nguyên, chịu đựng, tuyệt đối không nên bỏ cuộc, không muốn ngủ say, ta đã mời hiện nay trong thành Trường An y thuật cao nhất thần y đến vì ngươi cứu chữa, nàng dinh thự cách nơi này không xa, rất nhanh liền có thể đến. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Nghĩ người nhà của ngươi, nghĩ vợ con của ngươi, bọn hắn đều đang đợi ngươi. Ngươi ý chí tại sống chết trước mắt, mười phần quan trọng. Có ý chí cầu sinh, cùng triệt để bỏ cuộc, nhiều khi năng lực trực tiếp quyết định sinh tử." Lưu Thụ Nghĩa không hiểu y thuật, hiện tại duy nhất có thể làm chính là không ngừng kích thích Lục Dương Nguyên cầu sinh ý chí, cho hắn hy vọng. Do đó, Đỗ Anh có màu đen hòm gỗ đi vào phòng lúc, vừa vặn nghe được Lưu Thụ Nghĩa đem nàng thổi đến trên trời có, dưới đất không, đã nghiêm chỉnh là hoa đà chuyển thế, biện thước trọng sinh, đương thế thứ nhất, không thể địch nổi thần y Liễu nàng thanh lãnh lông mày hơi nhíu, ánh mắt phức tạp thật sâu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, dường như không ngờ rằng chính mình tại Lưu Thụ Nghĩa trong lòng, đúng là như vậy vĩ đại hình tượng. Nghe được tiếng mở cửa, Lưu Thụ Nghĩa nhanh chóng quay người. Nhìn thấy Đỗ Anh về sau, hắn trực tiếp tiến lên, nói: "Đỗ cô nương, thật xin lỗi muộn như vậy còn muốn quấy rầy ngươi, nhưng ngoại trừ ngươi, ta không có cái khác có thể tín nhiệm làm chung." "Ta biết." Đỗ Anh trên mặt không có bất kỳ cái gì bị quấy rầy thanh mộng không vui, nói: "Rốt cuộc ta là tầm tư ngươi trong mắt, đương thế đệ nhất thần y đi." "A." Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy Đỗ Anh có thể hiểu lầm cái gì, nhưng bây giờ không phải là giải thích lúc, hắn nói: "Đỗ cô nương nhanh cho Lục Dương Nguyên nhìn một cái, tình huống của hắn rất tệ." Đỗ Anh không có trì hoãn, bước nhanh đi vào giường trước, đem màu đen hòm gỗ sau khi để xuống, trực tiếp vươn tay, lật ra Lục Dương Nguyên mí mắt, kiểm tra một hồi Lục Dương Nguyên tròng trắng mắt, lại sờ lên Lục Dương Nguyên mạch tượng. Thanh lãnh lông mi cao lại, nói: "Hắn trúng độc." "Trúng độc?" Lưu Thụ Nghĩa trong lòng run lên, cùng suy đoán của hắn nhất trí. "Thế nào?" Lưu Thụ Nghĩa nói: "Có thể cứu hắn sao?" "Trước tiên có thể vì hắn điếu mệnh, lại tìm xuất xứ trong chi độc là cái gì, sau đó chế biến ra tương ứng giải dược liền có thể." Đỗ Anh âm thanh không đội không chậm, cho người ta một loại rất cường đại an tâm cảm giác. Thấy Đỗ Anh có thể cứu Lục Dương Nguyên, Lưu Thụ Nghĩa treo lên tâm cuối cùng rơi xuống. Lục Dương Nguyên quá trọng yếu, tuyệt không thể sai sót. "Tốt, vậy liền phiền phức Lục cô nương trước tiên đem mệnh của hắn kéo lại." Đỗ Anh không có trì hoãn, đầu tiên là từ hòm gỗ trong lấy ra một cái bình sứ, đem bình sứ mở ra, đổ ra hai cái màu xanh nhạt mượt mà dược hoàn. "Đây là ân sư điều phối hộ tâm hoàn, có thể bảo vệ tâm mạch, không bị độc vật chỗ xâm." Vừa nói, Đỗ Anh một bên đem dược hoàn nhét vào Lục Dương Nguyên trong miệng, đồng thời tiếp nhận chén nước, mười phần phóng khoáng tràn vào Lục Dương Nguyên trong miệng, lại một điểm Lục Dương Nguyên chỗ của một vị trí nào đó, liền thấy Lục Dương Nguyên nhất hầu mười phần nghe lời khẽ động, hộ tâm hoàn đều lướt xuống. Sau đó Đỗ Anh lại lấy ra ngân trầm, là Lục Dương Nguyên thi châm nửa canh giờ, theo Lục Dương Nguyên một ngụm máu đen phun ra, Đỗ Anh lau cái trán mồ hôi, thở dài ra một hơi, "Được rồi, tạm thời đem hắn mệnh lưu lại." Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đỗ Anh dáng vẻ mệt mỏi, hiểu rõ một bộ này châm pháp, đối với Đỗ Anh mà nói, chắc chắn không phải đơn giản sự tình. Hắn cho Đỗ Anh rót một chén nước, đưa cho Đỗ Anh, nói: "Vất vả ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ hắn sống không qua tối nay, Đỗ cô đường, ngươi giúp ta một ngày lớn bận rộn." Đỗ Anh tiếp nhận chén nước, nhẹ nhàng nhấp ngụm ấm áp thủy, lánh diễm đôi mắt liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, khó được mở một trò đùa: "Vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta?" Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một chút, Đỗ Anh đã giúp mình sự tình. "Nghiệm thi, giải độc, mượn gương bạc, vận dụng Đỗ gia mạng lưới tình báo điều tra manh mối. Từng cọc từng cọc, từng kiện." Trong lúc vô tình, chính mình không ngờ thiếu Đỗ Anh nhiều người như vậy tình. Mà Đỗ Anh, xuất thân phú quý, không thiếu tiền tài vật. Đương triều tể tướng chi nữ, cũng không thiếu định nọt tán dương chi ngôn. Vừa nghĩ như thế, chính mình dường như vẫn đúng là tìm không thấy cái gì có thể báo đáp Đỗ Anh thứ gì đó. Cổ nhân có câu nói thế nào? "Không thể báo đáp, vậy liền." Lưu Thụ Nghĩa nghĩ, cũng vô ý thức thuận miệng nói ra, lấy thân báo đáp. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Tiếp theo chính là một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Triệu Phong cục đến mặt đỏ dần. Hắn tràn đầy kính nể nhìn Lưu Viên ngoại lang, chỉ cảm thấy Lưu Viên ngoại dây xích chân ngã bối tấm gương, này báo đáp chi pháp, nhường hắn mở rộng tầm mắt. Chính là thanh lãnh Đỗ Anh, bưng lấy chén nước thủ cũng dừng một chút, một đôi mắt đẹp chớp chớp, trong mắt có chút mở mịt hiện lên, dường như không muốn đã hiểu, đến tột cùng là Lưu Thụ Nghĩa muốn báo đáp chính mình, hay là chính mình tại báo đáp Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa lúc này vậy phản ứng lại, cái mặt già này khó được đỏ lên. Chỉ đùa một chút. Lưu Thụ Nghĩa bận bịu tằng hắng một cái, nói: "Đỗ cô nương giúp ta nhiều như vậy bận bịu, ta thực sự nghĩ không ra có biện pháp gì năng lực báo đáp Đỗ cô nương, cho nên nếu là Đỗ cô nương có cần ta địa phương, có thể trực tiếp nói cho ta biết, cho dù lên trời ô nguyện, ta vậy tuyệt đối không chối từ." Đỗ Anh không biết nên tin Lưu Thụ Nghĩa giải thích không có, nhưng quả thực không có tiếp tục lấy thân báo đáp chủ đề. Nàng lại lần nữa nhấp một thủy, nói: "Ta vừa mới cũng là tại cùng Lưu Viên ngoại lang nói đùa, ta cùng với Lưu Viên ngoại lang là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau rất là bình thường, Lưu Viên ngoại lang không cần suy nghĩ nhiều." "Bằng hữu?" Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng chính mình cùng Đỗ Anh quen biết không có mấy ngày, tại Đỗ Anh trong suy nghĩ, không ngờ đã là bằng hữu quan hệ. Hắn biết Đỗ Anh tính tình, Đỗ Anh sẽ không cố ý nói định nọt đêm thai ngữ điệu, nàng có thể như vậy nói, đều đại biểu trong lòng chính là như vậy nghĩ. Lưu Thụ Nghĩa vừa cười vừa nói: "Không sai, giữa bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau, cho nên Đỗ cô nương về sau nếu có chuyện cần ta, vậy phải tất yếu trực tiếp tìm ta." "Đây là tự nhiên." Đỗ Anh không hề cảm thấy này có cái gì không đúng. Tại Võ Đang sân lúc, nàng cùng sư huynh đệ, còn có mấy nhà nông hộ nữ nhi, đều là có gì cần nói thẳng, có thể giúp đỡ liền giúp, không giúp được vậy sẽ nghĩ biện pháp đi rút. Chương 57, Tiến cung diện thánh. Đến từ Lý Thế Dân gọi đến, 4, chương 57, Tiến cung diện thánh. Đến từ Lý Thế Dân gọi đến, 4, Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Anh lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, tầm mắt liền lại lần nữa trở xuống đến trên giường Lục Dương Nguyên trên người, nói: "Đỗ cô nương, có biết hắn trúng độc gì?" Đỗ Anh lắc đầu: "Thế gian độc vật ngàn ngàn vạn, rất nhiều độc vật biểu hiện ra triệu chứng đều như thế, chính là ân sư cũng không dám nói toàn bộ biết được." Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại. Đỗ Anh nói: "Năng lực nói cho ta một chút tình huống của hắn sao? Có thể ta có thể đánh giá ra hắn là như thế nào trúng độc." Lưu Thụ Nghĩa đương nhiên sẽ không chần chờ, tiếp lấy liền đem Bạch Kinh Hồng cho ăn thuốc mê, nhường hắn hôn mê sự tỉnh, kỹ càng nói một lần. "Thuốc mê?" Đỗ Anh như có điều suy nghĩ, "Cái gì thuốc mê? Phát huy đem sức lực phục vụ nhanh như vậy, uy lực mạnh như thế, để người liệt hỏa đốt người, đốt sống chết tươi, cũng không hề hay biết." Thấy Đỗ Anh nói như vậy, Lưu Thụ Nghĩa mắt sáng lên, nói: "Đỗ cô nương lẽ nào hoài nghi này thuốc mê có vấn đề?" Đỗ Anh trầm tư nói: "Ta quen thuộc thuốc mê, không có mạnh như vậy kình, với lại một loại khẩu phục thuốc mê, cũng sẽ không lập tức phát huy đem sức lực phục vụ, bao nhiêu đều phải chờ một lát mới có thể có hiệu quả. Đồng thời, như lời ngươi nói, Lục Dương Nguyên rời nhà về sau, đều cùng Bạch Kinh Hồng gặp mặt, từ đầu đến cuối chỉ bị Bạch Kinh Hồng lừa gạt ăn vào thuốc mê, ở giữa chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì khác. Ta mặc dù không biết loại độc này là cái gì độc, nhưng vẫn là năng lực xác định, cái này độc là khẩu vào." Lưu Thụ Nghĩa tư duy 10 phần nhanh nhẹn, Đỗ Anh nói chuyện, hắn lúc này liền đã hiểu Đỗ Anh ý nghĩa. "Triệu lệnh sử." Hắn nhìn về phía Triệu Phong, nói: "Phái người lập tức đi Đại Lao Trường An huyện, hỏi Bạch Kinh Hồng thuốc mê từ đầu đến, phải chăng còn có còn thừa, nếu có còn thừa, đem thuốc mê mang về." "Đúng." Triệu Phong không hề chần chờ, nhanh chóng bay người rời đi. Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi thật dài, hắn quay đầu nhìn thoáng qua không còn dậy vào Lục Dương Nguyên, hướng Đỗ Anh nói: "Bây giờ cách bình mình còn cần một lúc, Đỗ cô nương là hồi phủ trong nghỉ ngơi, hay là..." Đỗ Anh nói: "Ta cần chằm chằm vào Lục Dương Nguyên tình huống, đỡ phải hắn xảy ra bất trắc, lưu viên ngoại lang tại phủ cận tìm cho ta cái gian phòng liền có thể." Lưu Thụ Nghĩa cũng cảm thấy như vậy thỏa đáng nhất, nói: "Vậy liền ủy khuất Đỗ cô nương." Đêm tận bình minh, Lưu Thụ Nghĩa mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xa lạ căn phòng, ngơ ngác một chút, mới hiểu được đây không phải Lưu phủ gian phòng của mình, mà là hình bộ khách phòng. Cho Đỗ Anh an bài tốt nghỉ ngơi căn phòng về sau, bận rộn một ngày Lưu Thụ Nghĩa vậy 10 phần buồn ngủ, liền tại Đỗ Anh sắt vách vậy ngủ rồi. Cái này nhắm mắt, đã đến giờ phút này. Trong lòng đọc lấy Lục Dương Nguyên tình huống, Lưu Thụ Nghĩa thanh tỉnh về sau, liền nhanh chóng mặc quần áo, đi ra ngoài. Vừa mới tiến Lục Dương Nguyên căn phòng, chỉ thấy Đỗ Anh chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang cùng Triệu Phong nói gì đó. "Lưu viên ngoại lang." Triệu Phong nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa, vội vàng hành lễ. Lưu Thụ Nghĩa khoát khoát tay, lúc này hắn mới phát hiện, Đỗ Anh trong tay chính cầm một cái bọc giấy, trong gói giấy chứa một ít bột màu trắng. Trong lòng hơi động, Lưu Thụ Nghĩa nói: "Là cái này Bạch Kinh Hồng sử dụng thuốc mê." Triệu Phong liên tục gật đầu, Bạch Kinh Hồng nói hắn thuốc mê, là hắn ở đây chợ đen, từ một cái mang ngân diện mặt nạ chi người trong tay chỗ mua sắm, thuốc mê hắn không có toàn bộ sử dụng hết, còn dư một ít, hạ quan cũng mang đến. "Chợ đen?" Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, Trường An thành bên ngoài có Đông Tây Lương thị, trên cơ bản có thể mua sắm sinh hoạt cần thiết toàn bộ vật. Nhưng ở ban đêm, không bị dân chúng tầm thường biết đến chỗ tối, còn có một cái chợ đen. Chợ đen trong không chỉ buôn bán sinh hoạt cần thiết vật, càng có tình báo, thuốc mê, độc dược vật. Triều đình cũng biết chợ đen tồn tại, đồng thời từng ra tay tiêu diệt qua vài lần. Nhưng mỗi một lần tiêu diệt về sau, chẳng mấy chốc sẽ tại chỗ khác lại xuất hiện. Điều này do nhân tâm tham lam, nhân tính ác liệt đúc thành chợ đen, chỉ cần còn có người tại, liền không khả năng hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên và tiêu diệt về sau, không biết lần tiếp theo lại sẽ ở nơi nào xuất hiện, không bằng đem nó đặt vào theo dõi trong tầm mắt, tùy thời chằm chằm vào chợ đen, phàm là có gió thổi cỏ lay, bất lợi cho triều đình an nguy sự tình xảy ra, triều đình cũng có thể trước tiên biết được. Bạch Kinh Hồng sẽ đi chợ đen mua thuốc mê, ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Anh, hỏi: "Làm sao?" Đỗ Anh hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa hỏi là cái gì, gật đầu nói: "Không phải bình thường thuốc mê, xen lẫn độc vật." Quả nhiên, Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn tới cái đó mang ngân diện mặt nạ, bán cho Bạch Kinh Hồng thuốc mê người, cùng phía sau màn chi chủ thoát không ra quan hệ. Phía sau màn chi chủ quả nhiên làm xong trọng bảo hiểm, không chỉ dụ dỗ Bạch Kinh Hồng thế bị giết người, còn suy xét đến Bạch Kinh Hồng thất thủ có thể, cho nên cho Bạch Kinh Hồng thuốc mê trong vậy động tay độc chân, chỉ cần Bạch Kinh Hồng mê bó tay đối phương, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không sát nhân, độc dược đồng dạng sẽ độc chết Trần Phong ba người. Triệu Phong nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được nói: "Cái này phía sau màn chi chủ, quả nhiên là tàn nhẫn lại cẩn thận." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, may mắn hắn đêm qua quyết định thật nhanh tìm Đỗ Anh đến giúp đỡ, nếu không có Đỗ Anh, đổi lại những người khác, có thể Lục Dương Nguyên đã chết. Hắn nói: "Đỗ cô đương, năng lực điều phối ra giải rồi sao?" Triệu Phong nghe vậy, cũng khẩn trương nhìn về phía Đỗ Anh. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Đỗ Anh xinh đẹp lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra 10 phần tự tin nét mặt, không khó. Triệu Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Lưu Thụ Nghĩa cũng là vui mừng: "Bao lâu? Ngày mai ta có thể nhường hắn thức tỉnh." "Ngày mai?" Lưu Thụ Nghĩa trong lòng thở dài ra một hơi, chỉ là chờ lâu một trời, hoàn hảo. Hắn chắp tay nói: "Vậy liền vất vả Đỗ cô nương." Nói xong, hắn không có quấy rầy nữa Đỗ Anh tự hỏi cách điều chế, trực tiếp cùng Triệu Phong ra khỏi phòng, một bên hướng hình bộ ti sân nhỏ đi đến, vừa nói: "Tối nay chợ đen khai trường, an bài nhân thủ tiến đến xem xét cái đó mang ngân diện mặt nạ người phải chăng còn tại." Triệu Phong hỏi: "Nếu như tại, muốn trực tiếp bắt lại sao?" "Không." Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, trước chằm chằm vào, hắn cùng Diệu Âm Nhi mấy người khác nhau, phía sau màn chi chủ chưa hẳn biết được người này đã bại lộ, theo dõi hắn, có thể năng lực câu ra càng lớn ngư. Triệu Phong trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu: "Hạ quan đã hiểu." Đang khi nói chuyện, hai người tới hình bộ ti sân nhỏ. Vừa tiến vào, thiếu chút nữa cùng người đối diện đụng vào. Triệu Phong vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy người tới về sau, nét mặt đầu tiên là biến đổi, nhưng rất nhanh không biết nghĩ tới điều gì, nét mặt lại khác thường lên. Hắn cúi đầu xuống, đội vàng hành lễ, gặp qua tiền viên ngoại lang. Chỉ thấy viên ngoại lang Tiền Văn Thành, ngay mặt sắc khó coi, nét mặt âm nhu nhìn bọn hắn. Thấy Triệu Phong hành lễ, hắn chỉ là không mặn không nhạt từ một tiếng, sau đó nhìn về phía ngăn tại trước người Lưu Thụ Nghĩa, cắn răng nói, bản quan còn chưa chúc mừng Lưu viên ngoại lang, trong vòng một ngày, phá án và bắt giam đại án đâu. Giọng điệu này mười phần âm dương quái khí. Lưu Thụ Nghĩa cũng không giận, chỉ là cười nhạt nói, này đều dựa vào tiền viên ngoại lang giúp đỡ, nếu không có tiền viên ngoại lang mời ta đi tra án, bản quan sao có thể mới vừa nhậm chức đều lập xuống một công. Ngươi. Tiền Văn Thanh ánh mắt phát lạnh, có thể vừa nghĩ tới hôm qua mình bị Lưu Thụ Nghĩa nghiền ép tình huống, hắn lại không cách nào mở miệng phản bác. Cuối cùng, chỉ có thể hất lên ống tay áo, nói, cho Lưu viên ngoại lang một cái lời khuyên, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, quá mức dễ thấy, không phải chuyện tốt. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, vừa muốn nói gì? Lưu viên ngoại lang. Đột nhiên, sau lưng có âm thanh gấp rút vang lên. Lưu Thụ Nghĩa vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là trông coi hình bộ cửa lớn thị vệ chạy đến Lưu Thụ Nghĩa trước người, một bên thở hổn hển, vừa nói, trong cung có tin truyền đến. Bệ hạ có lệnh, mệnh Lưu viên ngoại lang lập tức tiến cung diện thánh. Cái gì? Thị vệ vừa mới nói xong, tất cả hình bộ ti sân nhỏ, trong chốc lát tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bất luận là đi lại qua lại, hay là vừa mới đối với Lưu Thụ Nghĩa âm dương quái khí Tiền Văn Thanh, cũng tại thời khắc này, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tiến cung diện thánh. Từ Lý Thế Dân đăng cơ đến bây giờ, hình bộ ti trừ ra chủ quản bọn hắn ngũ phẩm lang trung, còn không có bất kỳ cái gì một cái những quan viên khác tiến vào cung. Mà cho dù là hình bộ lang trung, cũng bất quá là lên triều lúc, có thể đứng ở phía sau cùng, xa xa nhìn một chút bệ hạ. Một năm tròn, đều không có cơ hội cùng bệ hạ nói lên dù là một chữ. Chớ nói chi là, hay là đơn độc bị bệ hạ triệu kiến. Cho nên đang nghe thị vệ âm thanh một khắc này, tất cả mọi người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Thị vệ nói, Lưu viên ngoại lang, trong cung truyền tin công công đều chờ ở bên ngoài hầu, chúng ta được mau chóng tới. Là thực sự, bọn hắn không có nghe lầm. Hôm qua trời vừa mới thăng nhiệm viên ngoại lang Lưu Thụ Nghĩa, thật sự bị bệ hạ đơn độc triệu kiến. Đây là vinh quang cỡ nào? Làm sao có khả năng? Tiên Văn Thanh trừng to mắt, như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ. Lưu Thụ Nghĩa rốt cuộc có gì tư cách sẽ bị bệ hạ triệu kiến? Mà Lưu Thụ Nghĩa thì ánh mắt lóe lên, trong lòng nhất thời có chỗ suy đoán. Có thể, cùng tối hôm qua hắn đối với Đốt Như Hối lời nói liên quan đến. Hắn tâm tư bắt chuyện, nhìn Tiền Văn Thanh kia không dám tin, lại tràn đầy đấu kỵ hâm mộ nét mặt, đột nhiên biết miệng. Tới gần Tiền Văn Thanh lỗ thai, tự tiếu phi tiểu nói, tiền viên ngoại lang nói không sai, cây có mọc thành rừng không tốt, quá mức dễ thấy cũng không tốt. Bằng không, rồi sẽ như bản quan một dạng, không cẩn thận vào bệ hạ mắt. Tiền Văn Thanh đồng tử ngưng tụ, đột nhiên đi xem Lưu Thụ Nghĩa. Đã thấy Lưu Thụ Nghĩa đã bước nhanh mà rời đi, nhìn xem đều không có lại nhìn hắn một cái. Chương 58, ngũ phẩm chi tước, Lý Thế Dân lời hứa. 1. Chương 58, ngũ phẩm chi tước, Lý Thế Dân lời hứa. 1. Không đến một khắc đồng hồ, Lưu Thụ Nghĩa theo Hoàng Quan đến trước cửa cung. Tung người xuống ngựa, ngước mắt nhìn trước mắt nguy nga trang nghiêm thành cung cùng cửa cung, Lưu Thụ Nghĩa không kịp cảm khái, liền bị Hoàng Quan thúc giục đi vào trước cửa, do trông coi hoàng môn giám môn vệ trước thẩm tra đối chiếu sắp điểm, ngư phủ và chứng minh hắn vào cung nguyên nhân cùng thân phận vật, lại cẩn thận soát người, xác nhận có phải mang theo có thể uy hiếp hoàng đế an nguy lợi khí. Thẩm tra đối chiếu cùng lục soát xong, xác nhận không có gì thường, Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới bị cho phép vào cung. Vòng qua cửa cung, đi đến đá xanh lát thành ngự nói, liền thấy ngự đạo hai bên đều là mặc giáp chấp nhận tiên nhu vệ. Những thứ này tiên nhu vệ mỗi cái dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, theo Lưu Thụ Nghĩa tới gần, ánh mắt của bọn hắn lập tức đồng loạt sắc bén nhìn tới, kinh khủng sát cơ cùng sát khí, như núi lên loại che mà đến. Mãi đến khi Lưu Thụ Nghĩa rời xa tầm mắt của bọn họ phạm vi, bọn hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhưng đúng lúc này, đám tiếp theo thiên nhu vệ sắc bén ánh mắt liền tiếp lấy quan tới. Lưu Thụ Nghĩa ngồi đi một bước, cũng có chí ít mấy chục một đôi mắt chằm chằm vào, đừng nói lòng dạ khó lường muốn vụng trộm làm cái gì, Lưu Thụ Nghĩa đoán chừng hắn dù là khục siêu một tiếng, chờ đợi hắn, đều là thiên nhu vệ vây quanh cùng lưỡi đao. Đây là hắn lần đầu tiên bước vào hoàng cung, cho nên hắn không rõ ràng, là bình thường hoàng cung thủ vệ đều như vậy sông nghiêm, hay là bởi vì gần đây bất ngờ liên tiếp phát sinh, nhường Lý Thế Dân cảm thấy bất an, mới khiến cho thủ vệ như vậy sông nghiêm. Vì để tránh cho phiền phức, Lưu Thụ Nghĩa cho dù đối với hoàng cung lại hiếu kỳ, cũng không có nhìn đông nhìn tây, hắn theo sát Hoàng Quan, túi đầu, cẩn thận lại nhanh nhẹn tiến lên. Cứ như vậy, bọn hắn xuyên ngự nói, qua cửa đỉnh, lại chuyển hai cái cong, rất nhanh liền đến một tòa do thị vệ đóng giữ trước cung điện vương. Dẫn đường Hoàng Quan hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, vậy hạ có lệnh, Lưu viên ngoại lang đến về sau, không cần thông báo, có thể trực tiếp đi vào. Đều nói Hoàng Quan cùng quan viên ở chung, Hoàng Quan thái độ chính là hoàng đế thái độ. Trên đường đi, Hoàng Quan không nói nhiều, bước chân lại cực nhanh, cho Lưu Thụ Nghĩa một loại nếu như không phải trong hoàng cung chạy lên tới quá khuyết điểm thái, Hoàng Quan tuyệt đối sẽ dẫn hắn một đường phi nước đại ảo giác. Mà này, không hề nghi ngờ, đại biểu cho Hoạn Quan rất gấp. Rất gấp. Hắn đại biểu cho Lý Thế Dân thái độ, có phải mang ý nghĩa, Lý Thế Dân muốn gặp mình sự tình, cũng rất sốt ruột. Nhưng hắn cũng không nghe nói đại đường đã xảy ra chuyện gì đặc biệt lớn, đặc biệt khẩn cấp chuyện, với lại, cho dù đại sự, cũng có thể không tới phiên hắn một cái lục phẩm hình bộ viên ngoại lang nhúng tay. Nguyên bản hắn cho rằng, Lý Thế Dân là bởi vì tối hôm qua chính mình khám phá Liêu Nguyên Minh quỷ kế, muốn gặp chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, ứng cũng không phải là vì việc này. Chỉ, loại sự tình này không cần thiết gấp liên thông báo quá trình cũng tiết kiệm. đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện, nhường Lý Thế Dân như vậy vội vã thấy mình. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng khó hiểu, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, hắn hướng hoạn quan nói cảm ơn xong, quay đầu nhìn về phía trước mắt cửa điện từ từ mở ra nguy nga cung điện. Hít sâu một hơi, Lưu Thụ Nghĩa không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp cất bước, hướng Lưỡng Nghi điện đi đến. Vừa tiến vào đại điện, ấm áp khí tức liền trong nháy mắt đưa hắn bao vây, cho Lưu Thụ Nghĩa một loại ngoại giới linh ý, dường như thức thời hiểu rõ cái kia rời xa đế vương đồng dạng. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua đại điện, liền thấy trống trải trang nghiêm đại điện bên trong, trừ ra Lý Thế Dân ngoại, chỉ có hai người. Đỗ Như Hối cùng một cái thân mặc áo bào tím nam tử trung niên đứng ở trước điện. Nam tử trung niên này, nguyên thân tại một năm trước, may mắn xa xa gặp qua một lần. Cho nên Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, người này chính là khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, thủ nhất Lý Thế Dân tín nhiệm lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ. Đồng dạng, cũng là trước đây không lâu, Diệu Âm Nhi nói với chính mình, trong phủ có dấu truyền quốc ngọc tỷ bí mật trưởng Tôn Vô Kỵ. Lưu Thụ Nghĩa không biết Diệu Âm Nhi lời nói là thật là giả, cũng không có quyết định có phải muốn tìm cái gì truyền quốc ngọc tỷ, vì vậy đối mặt trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn giờ phút này cũng không đặc biệt tâm tư khác. Hắn chỉ là như phổ thông quan viên nhìn thấy thượng quan lúc, cung kính ra hiệu, sau đó liền trực tiếp hướng ngồi cao trên long ỷ Lý Thế Dân hành lễ, cất cao giọng nói, thần hình bộ viên ngoại lang Lưu Thụ Nghĩa, bái kiến bệ hạ. Bình thân đi. Giọng ôn hòa từ bên trên truyền đến. Lý Thế Dân cho Lưu Thụ Nghĩa ấn tượng đầu tiên, không giống như là sách lịch sử trong nói tới, đế vương uy nghiêm cao không thể chạm, hoặc là gần vua như gần cọp tâm tình bất định, ngược lại ôn hòa đều cùng trưởng bối bình thường, trong lòng không tự giác đều có một loại cảm giác thân thiết. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngốc thật coi Lý Thế Dân là thân nhân, nội tâm ngược lại càng thêm cẩn thận. Tạ bệ hạ. Lưu Thụ Nghĩa lớn tiếng nói xong, lúc này mới đứng lên, nhưng hắn vẫn là cúi đầu, không có nhìn thẳng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đánh giá Lưu Thụ Nghĩa, nói, giống, thật giống. Ngươi cùng phụ thân ngươi Lưu Văn Tĩnh, đơn giản chính là một cái quân đúc ra tới. Lưu Thụ Nghĩa không biết Lý Thế Dân tại sao lại đột nhiên nhắc tới cha mình, hắn không mò ra Lý Thế Dân ý nghĩ, liền vẫn cúi đầu, không có nói tiếp. Lý Thế Dân tiếp tục nói, chấm cùng phụ thân ngươi quen biết lúc, ngươi còn rất nhỏ, lúc đó phụ thân của ngươi có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhân trung chi lòng, chấm 10 phần thưởng thức, chỉ là làm sao? Hắn lắc đầu, không hề tiếp tục nói, mà làm gì không có nói tiếp, ở đây tất cả mọi người biết được. Lưu Văn Tĩnh mưu phản tri án, là Bùi Tịch cùng Tiêu Vũ liên thủ điều tra, Lý Huyên cuối cùng tự mình đánh nhịp quyết định sự tình. Lý Thế Dân đăng cơ mới năm thứ hai, đối với Lý Huyên quyết định vụ án, tất nhiên là không thể tùy tiện nói lung tung, bằng không một sáng chuyển đi, khó tránh khỏi có trêu chọc trước đế vương, thậm chí bất hiếu loại hình lời đồn. Nhưng thân làm hợp cách đế vương Lý Thế Dân, vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện cảm khái. Cho nên hắn ở đây cùng Lưu Thụ Nghĩa chính thức nói tới câu nói đầu tiên, đây chính là Lưu Thụ Nghĩa phụ thân Lưu Văn Tĩnh, trong lời nói còn mang theo đối với Lưu Văn Tĩnh xem trọng. Trong này thâm ý, Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy cần cẩn thận phỏng đoán. Chẳng qua Lý Thế Dân không có cho Lưu Thụ Nghĩa quá nhiều cân nhắc thời gian, nói xong những thứ này về sau, liền tiếp tục nói, Đỗ Bộc Xạ hướng chấm giảng thuật ngươi đêm qua phát hiện, ngươi có thể phát hiện Liễu Nguyên Minh đang nói láo, kịp thời trợ giúp chúng ta ngăn chặn âm mưu của bọn hắn, phòng ngừa triều đình cùng Hà Bắc đạo tức vương cựu bộ sinh ra tranh chấp, làm rất không tệ. Lưu Thụ Nghĩa bộ nói, bệ hạ tín nhiệm vì thần, lệnh thần ngồi lên hình bộ viên ngoại lang vị trí, thần từ cái kia lo lắng hết lòng, lấy báo bệ hạ. Bây giờ có thể vì bệ hạ phân ưu, là thần vinh hạnh. Lý Thế Dân cười lấy gật đầu, ngươi nhưng thật ra là biết nói chuyện. Thần chống nôn, đều là tình cảm chân thực. Lý Thế Dân ý cười càng sâu, hắn nhìn về phía Đỗ Như Hối, nói, Đỗ Bộc Xạ, chẳng thể trách ngươi nhiều lần hướng chấm giới thiệu Lưu Ái Khanh, đối với Lưu Ái Khanh coi trọng như thế, Lưu Ái Khanh lại có năng lực, lại sẽ nói chuyện, chấm vậy thích vô cùng. Đỗ Như Hối cười nói, biết nói chuyện không quan trọng, có một thân có thể vì bệ hạ phân ưu bản sự, có một khoảng thời khắc mong muốn báo đáp bệ hạ tình cảm chân thực cùng trung tâm, mới trọng yếu nhất. Lý Thế Dân nghe Đỗ Như Hối lời nói, hai mắt sâu thẳm nhìn Lưu Thụ Nghĩa, một lát sau, âm thanh tái khởi. Nhưng lần này, giọng nói nghiêm túc mấy phần. Lưu Ái Khanh, ngươi có biết chấm hôm nay triệu ngươi vào cùng, cần làm chuyện gì? Cảm thụ lấy Lý Thế Dân ngữ khí biến hóa, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng run lên, hiểu rõ hàn huyên kết thúc, chính để đến. Hắn không có lanh chánh đoán, mà là đàng hoàng lắc đầu, nói, thần không biết, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Hắn một mực cúi đầu, tầm mắt rơi vào mũi chân của mình, dù chưa ngẩng đầu, có thể Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, ánh mắt của Lý Thế Dân chính rơi trên người mình. Nay tầm mắt uy nghiêm, trang trọng, lại có một vòng dò xét, dường như nghĩ bá đạo đem chính mình xem thấu. Sau đó, hắn nghe được giọng Lý Thế Dân, Liễu Nguyên Minh cùng với đồng bọn âm mưu, có thể đã không kịp ngăn trở. Cái gì? Lưu Thụ Nghĩa trong lòng giật mình, vô thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Lý Thế Dân cặp kia tĩnh mịch, sâu không lường được đôi mắt. Lý Thế Dân nói, Đỗ Bộc Xạ, ngươi mà nói. Lưu Thụ Nghĩa đội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng hoàng đế còn không phải thế sao thần tử chuyện nên làm. Hắn quay đầu, nhìn về phía Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối hướng hắn gật đầu một cái, vừa mới vì hắn nói chuyện lúc hiện hiện ý cười thối lui, vẻ mặt nghiêm túc, nói, còn nhớ ta tối hôm qua cùng ngươi tách ra lúc, nói với ngươi, Hà Bác Đạo có quan viên giải an báo cáo công tác sao? Lưu Thụ Nghĩa tâm tư khẽ động, có một cái dự cảm không tốt, lẽ nào bọn hắn xảy ra chuyện? Đỗ Như Hối gật đầu, ngay tại tối hôm qua, Hà Bác Đạo dịch Châu thứ sử Mã Phú Viễn tại đô đỉnh dịch bị giết bỏ mình. Dịch Châu thứ sử tại dịch quán trong bị giết. Lưu Thụ Nghĩa đồng tử không khỏi nhảy lên kịch liệt mấy lần. Hắn mới vừa từ Liễu Nguyên Minh trong miệng biết được âm mưu của đối phương, vừa nhắc nhở Đỗ Như Hối, muốn tránh cùng Hà Bác Đạo tức vương cựu bộ có xung đột, muốn phòng ngừa đối phương cho rằng triều đình muốn đối bọn hắn độc thủ. Kết quả, đêm đó, đệ tử Hà Bác Đạo chính tứ phẩm dịch Châu thứ sử ngay tại triều đình dịch quán trong bị giết. Với lại đô đình dịch, hay là chuyên môn là châu thành cái này cấp bậc cao cấp quan viên chuẩn bị chỗ ở, đều trong Trường An thành, thậm chí khoảng cách hoàng cung cũng không xa. Kết quả, đường đường thứ sử, cứ như vậy tại hoàng thành dưới chân bị người giết hại. Chuyện này nếu là truyền đi, bách tính sẽ như thế nào đối đãi? Nếu là truyền đến Hà Bắc Tức Vương cựu bộ trong hai, những thứ này vốn là vội vã cuống cuồng, sợ sệt bị triều đình thanh toán quan viên, lại sẽ suy nghĩ như thế nào? Chẳng thể trách Lý Thế Dân như vậy vội vàng muốn gặp chính mình. Cũng trách không được Lý Thế Dân nói, Liễu Nguyên Minh cùng với đồng bọn âm mưu, có thể đã không kịp ngăn cản. Dưới mắt, án này nếu là không cách nào giải quyết tốt đẹp, rất có thể liền sẽ để cho Hà Bắc Đạo Tức Vương cựu bộ cho rằng, chuyện này cùng triều đình liên quan đến, là triều đình mong muốn mạng của bọn hắn, cho nên mới ra tay. Nếu là như vậy, Hà Bắc Đạo tất loạn. Liễu Nguyên Minh âm mưu của bọn hắn, vậy thì tương đương với đạt được. Đối với đại đường mà nói, chính là không thể tránh khỏi hai bay vạ gió. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lưu Thụ Nghĩa thần sắc vậy đi theo ngưng trọng lên, hắn nói ra, đã điều tra sao? Chương 58, ngũ phẩm chi tước, Lý Thế Dân lời hứa. 2, chương 58, ngũ phẩm chi tước, Lý Thế Dân lời hứa. 2, Đỗ Như Hối lắc đầu, việc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có sai lầm. Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói, bản lĩnh của ngươi, chúng ta rõ như ban ngày, với lại Liễu Nguyên Minh ầm ừ, cũng là ngươi phát hiện, ngươi cùng bọn hắn đã giao thủ qua, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Vì vậy, trải qua ta cùng với bệ hạ, Trường Tôn thượng thư câu thông về sau, chúng ta nhất trí cho rằng, đem án này giao cho ngươi, ổn thỏa nhất. Do đó, phía chúng ta mệnh Kim Ngô vệ phong tỏa đô đỉnh dịch, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, cũng không cho bất cứ tin tức gì ngoại chuyện, một bên lập tức sai người gọi ngươi tới trước. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng bình tĩnh. Chẳng thể trách hắn phong thanh gì cũng không có nghe được, nguyên lai tại vụ án phát sinh trước tiên, thông tin liền bị phong tỏa. Làm như vậy, có chỗ tốt, có thể trình độ lớn nhất chỉ hoãn thông tin chuyển đến Hà Bắc Đạo thời gian, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn đến phá án và bắt ra vụ án. Nhưng cũng có chỗ xấu. Kim Ngô vệ phong tỏa đô đỉnh dịch sự tình, chắc chắn sẽ bị những người khác biết được. Mà bởi vì thông tin phong tỏa, bách quan không biết đô đỉnh dịch trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, sẽ chỉ suy đoán lung tung. Điều này suy đoán, chắc chắn sẽ dẫn đến lời đồn đại nổi lên một phía. Nếu là truyền đến Hà Bắc Đạo, cho dù Tức Vương cựu bộ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng phải đi suy đoán, có phải hay không đi hướng Trường An báo cáo công tác quan viên ngoại ý muốn nổi lên, từ đó suy đoán triều đình có phải muốn đối bọn hắn thanh toán. Lúc này, như Liễu Nguyên Minh đồng bọn lại châm ngòi thổi gió, thêm dầu vào lửa, thậm chí trực tiếp đem triều đình phong tỏa dịch châu thứ sử bị giết sự tình trực tiếp tuyên dương ra đây. Tức Vương cựu bộ sẽ như thế nào nghĩ? Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng triều đình cố ý giấu giếm, chính là vì tê liệt bọn hắn, vì để cho bọn hắn thả lòng cảnh giác. Đến lúc đó, tình huống ngược lại sẽ đây không giấu giếm, muốn càng thêm không xong. Do đó, phong tỏa tin tức là một cái dao hai lưỡi. Nếu có thể nhanh chóng phá án, tại Liễu Nguyên Minh đồng bọn kích động Tức Vương cựu bộ trước đó, đem chân tướng công bố, như vậy nguy cơ tự giải. Nhưng nếu là không cách nào nhanh chóng phá án, một sáng nhường Tức Vương cựu bộ hiểu rõ triều đình che giấu cái gì, náo động, sợ rằng sẽ hết sức căng thẳng. Tình thế lại đến như thế hiểm trở thời khắc. Hắn tâm tư bắt chuyện, nói, có thể xác định, việc này chính là Liễu Nguyên Minh đồng bọn gây nên sao? Đỗ Như Hối lắc đầu, chưa điều tra, tạm thời không cách nào xác định, nhưng vô luận là có hay không là Liễu Nguyên Minh đồng bọn gây nên, Mã Phú Viễn cái chết thông tin một sáng truyền ra, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Do đó, có phải hay không Liễu Nguyên Minh đồng bọn gây nên không quan trọng, quan trọng là Mã Phú Viễn vừa chết, như tìm không thấy hung phạm, cho không ra chân tướng. Sự việc đều nhất định sẽ trở thành bết bát nhất tình huống. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày gật đầu. Hắn vậy đã hiểu điểm này. Đỗ Như Hối nhìn về phía hắn, nói, mà nếu như án này thật là Liễu Nguyên Minh đồng bọn gây nên, có thể hiện tại thông tin đã tại chuyển hướng Hà Bắc Đạo trên đường, có khả năng lưu cho thời gian của chúng ta, có lẽ một tiên đô không có, chúng ta vậy nhất định phải nhanh phái người đi Hà Bắc Đạo. Nhìn trung triều chính trên dưới, có thể làm được một ngày phá án người, chỉ có ngươi. Cho nên, Đỗ Như Hối ánh mắt âm thầm nhìn hắn, âm thanh trước này chưa có nghiêm túc. Lưu Thụ Nghĩa, này giá trị đại đường nguy cơ chi trước mắt, ngươi nguyện nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ sao? Theo Đỗ Như Hối âm thanh rơi xuống, một mực đứng ở một bên im lặng Trường Tôn Vô Kỵ, cặp kia tính mịch bình tĩnh con ngươi, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Trên long ỷ Lý Thế Dân, vậy trầm mặc nhìn hắn. Bị đại đường có thể nói ba cái quyền thế lớn nhất người như vậy chằm chằm vào, Lưu Thụ Nghĩa chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống. Không chỉ có là bọn hắn cho áp lực của mình, càng là hơn án này liên quan đến đại đường an nguy trách nhiệm vô cùng nặng nề. Lưu Thụ Nghĩa cho dù là người hai đời, cũng chưa từng tiếp xúc qua kiểu này dường như trực tiếp ảnh hưởng thiên hạ thế cục vụ án. Hắn hiểu được, giờ này khắc này, hắn kỳ thực không có lựa chọn thứ hai. Lý Thế Dân không phải trực tiếp cho hắn hạ lệnh, giao trách nhiệm hắn một ngày phá án, uy hiếp hắn một ngày không phá đều đầu người rơi xuống đất, ngược lại là đơn độc triệu kiến, cho hắn lớn lao vinh quang, lại tại gặp mặt mới bắt đầu, đối với hắn lại như vậy ôn hòa, thậm chí còn chuyên môn nói về phụ thân của hắn. Quân đã dùng quốc sĩ chi lễ đối đãi. Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, ngay lập tức trực tiếp không người, âm thanh sáng sủa, thần tức là đại đường thần tử, sớm đã có là bệ hạ, là đại đường liệu mình chi quyết tâm cùng giác ngộ. Án này, thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng, nếu vô pháp trong vòng một ngày phá giải, mặc cho bệ hạ xử trí. Nếu như vụ án không cách nào kịp thời phá giải, thật sự dẫn đến Hà Bắc sinh loạn, chính mình là đệ nhất người có trách nhiệm. Đến lúc đó, cho dù Đỗ Như Hối lại bảo đảm chính mình vậy tất nhiên phải gánh lớn nhất trách nhiệm. Kết quả của nó, nhẹ thì mất trước, nặng thì bỏ mình. Do đó, bất kể mình nói như thế nào, kết quả cũng giống nhau, còn không bằng biểu hiện kiên định quyết tuyệt một ít, lấy quân lệnh trạng phương thức đáp lại, nhường Lý Thế Dân cảm thụ đến chính mình trung tâm. Lời như vậy, chính mình tại Lý Thế Dân trong lòng ấn tượng, có lẽ sẽ cao hơn một tầng. Một sáng phá án, Lý Thế Dân đối với mình bán thưởng, chỉ sợ cũng phải bởi vậy cao hơn.
Tốt. Quả nhiên, tại Lưu Thụ Nghĩa kiên định nói ra những lời này về sau, Lý Thế Dân lúc này kêu một tiếng tốt. Hắn hai mắt nhìn Lưu Thụ Nghĩa, âm thanh mang theo không được xía vào uy nghiêm, ta đại đường thần tử, từ nên có này quyết đoán. Lưu Thụ Nghĩa, chấm không phải hồn tuần, biết được một ngày phá án độ khó. Nhưng chính như Đỗ Bộc Xạ lời nói, này giá trị khẩn yếu con đầu, chấm có thể đợi, có thể tập nhân sẽ không chờ, một sáng Hà Bắc nơi sinh loạn, đến lúc đó chắc chắn cảnh hoàng tàn khắp nơi, tử thương vô số. Do đó, chấm chỉ có thể đem áp lực giao cho ngươi, nhưng chấm có thể hướng ngươi hứa hẹn. Lưu Thụ Nghĩa vô thức nhìn về phía Lý Thế Dân. Liền nghe Lý Thế Dân trầm giọng nói, nếu ngươi năng lực một ngày phá án, ngăn cơn sóng dữ, vỡ nát tập nhân âm mưu, chấm hứa huyện ngươi tử chi tước. Huyện tử chi tước. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Trường Tôn Vô Kỵ cùng Đô Như Hối trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Rất rõ ràng, cái này phong thưởng là bọn hắn trước đó chưa từng thương lượng qua. Đường triều có cựu đẳng tước vị, từ trên xuống dưới phân biệt là vương, tự vương, quốc công, quân công, huyện công, huyện hầu, huyện bá, huyện tử cùng huyện nam, tước vị cùng chức quan khác nhau, chức quan đại biểu là quyền lợi, tước vị đại biểu thì là vinh quang cùng địa vị, đại biểu ngươi đang bệ hạ trong lòng vị trí, đại biểu ngươi cho đại đường lập xuống bao nhiêu công lao. Với lại huyện hầu chi thượng tước vị, có một ít có thể thừa kế. Có tước vị, có thể nói đều có một cái gia tộc chuyển thừa căn cơ, nếu là có thể thế tập tước vị, cũng có thể bảo đảm mấy đời trong vòng, gia tộc sẽ không lạc phách. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là huyện tử, không có tư cách thừa kế, nhưng có tước vị, đều có tước vị tấn thăng cơ hội, ai có thể hiểu rõ hắn về sau liền không thể tiếp tục hướng thượng tấn thăng, đã đến huyện hầu, huyện công, thậm chí quốc công đâu. Do đó, bao nhiêu người cả đời, đánh vỡ đầu cũng muốn đạt được một cái tước vị. Nhưng bây giờ là đầu thời nhà Đường, tước vị chưa tràn lan, Lý Thế Dân đem tước vị nắm thật chặt, trừ ra theo hắn công thần ngoại, hắn còn chưa đem tước vị ban cho qua những người khác. Vì vậy, Lý Thế Dân năng lực hứa hẹn cho Lưu Thụ Nghĩa tước vị, đồng thời còn không phải thấp nhất nhất đẳng huyện nam, mà là lại đến nhất đẳng huyện tử chi tước, đủ để nhìn ra hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa xác thực mười phần coi trọng. Lại cái này coi trọng, không phải là bởi vì Đô Như Hối, bằng không nhiều nhất khen thưởng một cái huyện nam, liền đã là lớn lao hoàng ân. Mà tước vị cũng là có phẩm cấp, mặc dù không phải thực quyền chức quan, nhưng có tước vị này, vậy thì tương đương với có ngang hàng đãi ngộ. Huyện tử chi tước là chính ngũ phẩm đãi ngộ. Nói cách khác, Lưu Thụ Nghĩa nếu có thể phá án và bắt ra án này, thật sự biến thành huyện tử, hắn đãi ngộ liền có thể do tổng lục phẩm nhảy lên biến thành chính ngũ phẩm, đồng lộc càng thêm phong phú. Cùng Diệu Âm Nhi nói tới mau chóng lên tới ngũ phẩm, mặc dù chức quan không tới, nhưng địa vị cùng đồng lộc lại trùng hợp tới trước. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Lý Thế Dân nhất định sẽ trọng thưởng mình, lại không nghĩ rằng lại như vậy trọng thưởng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, lại lần nữa hành lễ, nói: "Thần tất dốc hết toàn lực phá án và bắt ra án này, không phụ bệ hạ ưu ái." Thấy bệ hạ như vậy hứa hẹn, Lưu Thụ Nghĩa lại như cũng mười phần bình tĩnh, không có chút nào thất thố. Trường Tôn Vô Kỵ đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một chút tinh mang. Hắn rốt cuộc biết Đỗ Như Hối vì sao coi trọng như thế Lưu Thụ Nghĩa. Đỗ Như Hối vuốt vuốt râu mép, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa nét mặt, vừa có lo lắng, cũng có vui mừng. Lo lắng là càng phong phú khen thưởng, cung cấp chính là càng lớn nguy cơ, như Lưu Thụ Nghĩa không cách nào phá giải án này, hắn không biết mình liệu có thể bảo vệ Lưu Thụ Nghĩa tính mệnh. Mà vui mừng thì là Lưu Thụ Nghĩa dù là tại trước mặt bệ hạ, đều có thể như thế bình tĩnh, xa so với cái khác đồng lứa thế hệ trẻ tuổi quan viên ổn trọng nhiều lắm, này chắc chắn sẽ cho bệ hạ tốt hơn ấn tượng. Lý Thế Dân thấy Lưu Thụ Nghĩa không quan tâm hơn thua, đúng như là Đốt Như Hối suy nghĩ như vậy, thỏa mãn gật đầu. Thời gian cấp bách, chấm không chỉ hoãn ngươi tra án thời gian. Cầm chấm thủ dụ, hắn cầm sách lên trên bàn thủ dụ, đem nó đưa cho Đỗ Như Hối, Đỗ Như Hối lại chuyển giao cho Lưu Thụ Nghĩa. Thấy Lưu Thụ Nghĩa hai tay tiếp nhận thủ dụ, Lý Thế Dân mới tiếp tục nói, ngươi có thể triệu tập bất luận kẻ nào viên phụ tá ngươi, cũng có thể điều tra bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chuyện, ai dám kháng mệnh, chính là chống lại chấm mệnh lệnh, chấm cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lực. Chấm chỉ cần kết quả, chỉ cần có thể phá án, ngươi cho dù đem trời sốc, chấm cũng cho ngươi chỗ dựa. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng run lên, cảm nhận được Lý Thế Dân quyết tuyệt, liền đội vàng hành lễ, thần đã hiểu. Đi thôi, chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng. Lưu Thụ Nghĩa không lại trì hoãn, cùng Đỗ Như Hối liếc nhau một cái về sau, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng tan biến tại trong tầm mắt, Lý Thế Dân trầm mặc một lát, nói, trưởng tôn ái khanh. Thần tại. Ngươi đi gặp Lý Tĩnh, lấy Lý Tĩnh bí mật điều phối binh lực, thời khắc chầm chậm vào Hà Bắc nơi động tĩnh. Chương 58, ngũ phẩm chi tước, Lý Thế Dân lời hứa. 3, chương 58, ngũ phẩm chi tước, Lý Thế Dân lời hứa. 3, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, âm thanh tràn đầy trời tử chi uy, mùa sáng có gió thổi cỏ lay. Chấm chuẩn hắn trước xuất binh trấn áp, lại bẩm báo tại chấm. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Như Hối đều là chấn động trong lòng, liền vội vàng không người xưng là. Quốc gia đại sự, trứng gà tuyệt không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Lý Thế Dân nâng lên đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía ngoài điện phương hướng. Chấm không nghĩ tại đại đường trong đại động binh qua, cho nên Lưu Thụ Nghĩa, đừng để chấm thất vọng a. Đô đình dịch ở vào Chu Tước đại nhai phía tây, Hàng Quang môn nam đệ nhị phường, vậy tức thông nghĩa phường trong. Lưu Thụ Nghĩa rục ngựa phi nước đại, không bao lâu đã đến Đô đình dịch ngoại. Người đến người nào? Lưu Thụ Nghĩa vừa tới gần Đô đình dịch, liền nhanh chóng bị phòng thủ Kim Lô vệ cảnh giác đề ra nghi vấn. Những thứ này Kim Lô vệ mỗi người cũng nét mặt căng thẳng, thủ đã nắm chặt chuôi đao, mu bàn tay gân xanh nảy lên, dường như chính mình phạm là có một chữ nói không đúng, bọn hắn đều sẽ lập tức động thủ. Lưu biên ngoại lang. Lúc này, Lưu Thụ Nghĩa chưa mở miệng, nhất đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ dịch quán trong truyền ra. Tiếp theo liền thấy khuôn mặt đen nhánh, con ở sau lưng hai tấm to lớn dịu to bản Trình Sử Mặc bước nhanh tới.
Thật là ngươi?
Trình Sử Mặc tò mò hỏi, làm sao ngươi tới cái này?
Sẽ không phải.
Hắn suy nghĩ một lúc Đô Đình Dịch trong phát sinh vụ án, trong lòng nhất thời có một cái suy đoán, ngươi là đến tra án. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, hắn tung người xuống ngựa về sau, liền đem Lý Thế Dân cho thủ dụ của mình đưa cho Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc mở miệng tiếp nhận thủ dụ, vô thức đem nó mở ra. Sau đó, tay hắn run lên, kém chút không có đem thủ dụ rớt xuống đất. Trình Sử Mặc liền tranh thủ thủ dụ nhét về đến Lưu Thụ Nghĩa trong tay, nói, ngươi sao không nói cho ta biết đây là bệ hạ thủ dụ a? Nếu tay ta trượt, đem bệ hạ thủ dụ rớt xuống đất, ta đầu đều phải dọn nhà. Lưu Thụ Nghĩa thấy Trình Sử Mặc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, cười nói, đây không phải để ngươi hiểu rõ ta tới làm gì nha. Vậy ngươi nói một tiếng là được rồi, không cần tự mình cho ta nhìn xem. Trình Sử Mặc quạt hương bổ lớn bàn tay dùng sức vỗ chính mình lồng ngực, chỉ nghe phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa mí mắt nhảy lên, sợ Trình Sử Mặc đem chính mình xương sườn cho bố gãy. Một lát sau, Trình Sử Mặc thở dài ra một hơi, lần này kinh hãi mới giống như quá khứ. Hắn đen nhánh con mắt đi lòng vòng, ngay lập tức tới gần Lưu Thụ Nghĩa, hạ giọng nói, vụ án này chỉ sợ sẽ không tốt kiểm tra, ngươi không nên tiếp vụ án này. Vậy hạ chi lệnh, há lại ta có thể cự tuyệt?
Cũng đúng.
Trình Sử Mặc nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, vậy ngươi nhưng có bận rộn, này dịch quán nội nhân viên không ít, chỉ là thế lực đều có bốn nhóm.
Đúng rồi.
Hắn hiếu kỳ hỏi, vậy hạ cho ngươi mấy ngày thời gian để ngươi pha án? Lưu Thụ Nghĩa một bên hướng dịch quán đi đến, một bên thuận miệng nói, một trời,
một thiên.
Trình Sử Mặc bước chân dừng lại, hai mắt trừng lớn nhìn hắn, thật hay giả? Lưu Thụ Nghĩa cười khổ nói, ngươi cứ nói đi.
Xong rồi.
Trình Sử Mặc cau mày, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng ai điếu chi sắc, một ngày thời gian, ngươi ngay cả lời khai có thể cũng hỏi không hết, làm sao có khả năng tìm ra hung thủ?
Trình Sử Mặc phụ mệnh phong tỏa Đô Đình Dịch, tới so với chính mình sớm một ít, rõ ràng hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn.
Lưu Thụ Nghĩa nói thẳng, nói một chút, có chuyện gì vậy?
Trình Sử Mặc hít sâu một hơi, nói, ta vừa mới không phải theo như ngươi nói, này Đô Đình Dịch bên trong, giờ phút này có bốn nhóm thế lực.
Một đám, chính là đến từ Hà Bắc Quan Biên, bọn hắn tổng cộng có 10 người, lấy người chết Dịch Châu Thứ Sử Mã Phú Viễn cầm đầu, phụ trách bảo vệ bọn hắn nha dịch tá túc tại bên ngoài Trường An thành dịch trạm bên trong, bằng không người sẽ càng nhiều.
Một đám là từ Quá Nguyên Lai kinh báo cáo công tác quan viên, bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có 5 người, lấy thứ sử An Khánh Tây, tư pháp tham quân Thôi Lân cầm đầu.
Một đám là đến từ Tiết Duyên Đà đoàn sứ thần, Tiết Duyên Đà thủ lĩnh Di Nam hy vọng đạt được đại đường tán thành cùng ủng hộ, đặc khiển sứ đoàn tới trước triều cống. Mà cuối cùng một đám chính là dịch quán trong quan lại thị vệ, số người nhiều nhất, gần 100 người.
Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nhịn không được lắc đầu nói, này bốn nhóm thế lực, nhân viên đông đảo, vừa có ngoại bang sứ thần, cũng có Trường An quan lại, còn có nơi khác quan viên, thành phần chi phức tạp, dù sao ta vừa nghe được lúc chỉ cảm thấy đau đầu. Mà tối hôm qua bọn hắn cũng ở nơi này, nói cách khác bọn hắn cũng có gây án cơ hội, nghĩ tra ra đến tột cùng là ai hành động, chỉ sợ sẽ không dễ,
chớ nói chi là.
Trình Sử Mặc nhìn trái phải một chút, tới gần Lưu Thụ Nghĩa, hạ giọng nói, ta lo lắng Hà Bắc đạo những quan viên kia còn có Tiết Duyên Đà sứ thần chưa chắc sẽ vui lòng phối hợp.
Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên, nói, vì sao nói như vậy?
Bọn hắn làm cái gì sao?
Trình Sử Mặc nói, Hà Bắc đạo quan viên cả kinh một mới, cho ta cảm giác thật giống như ta không phải đến bảo vệ bọn hắn, ngược lại là đến hại bọn hắn đối với chúng ta phòng bị lòng cực mạnh.
Mà Tiết Duyên Đà sứ thần nhóm,
ngươi cũng biết, bọn hắn nguyên bản là người quyết, sau đó tại bệ hạ duy trì dưới, gây dựng Tiết Duyên Đà Hán Quốc, nhưng này không cải biến được bọn hắn đã từng cùng ta Đại Đường tinh binh huyết chiến qua sự thực. Nay cũng là bọn hắn lần đầu tiên lấy Tiết Duyên Đà thần dân thân phận đi sứ Đại Đường, đối với chúng ta phòng bị tâm, không thể so với Hà Bắc đạo quan viên thấp bao nhiêu.
Lưu Thụ Nghĩa như có điều suy nghĩ gật đầu.
Hắn không ngờ rằng, một tòa nho nhỏ dịch quán bên trong, tại tối hôm qua, đúng là tụ tập nhiều như vậy thế lực. Hai cái đến từ nơi khác quan biên đoàn, một cái vừa mới thành lập quốc gia đoàn sứ thần, còn có dịch quán trong nguyên bản quan lại. Bốn thế lực lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, thậm chí có thể còn có thể lẫn nhau phòng bị. Tình huống chi phức tạp, vượt ra khỏi hắn nguyên bản đoán trước. Chẳng thể trách Đỗ Như Hối tại hiểu rõ vụ án xảy ra về sau, không để cho bất luận kẻ nào trước điều tra, trực tiếp liền tìm tới chính mình. Lấy trước mắt vụ án tình huống đến xem, nếu loạn điều tra, dẫn tới Hà Bắc đạo quan viên cùng Tiết Duyên Đà sứ thần ứng kích, để bọn hắn càng thêm cảnh giác cùng phòng bị, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét.
Quả nhiên, trên đời này không có uổng phí nhặt đĩa bánh.
Lý Thế Dân cho phong thưởng, sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả.
Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, thu lại lung tung nỗi lòng, để cho mình chuyên chú vụ án, nói, vụ án phát sinh thời gian là khi nào?
Tối hôm qua dịch quán nhưng có người ra và qua.
Trình Sử Mặc nói, tạm thời không xác định Mã Phú Viễn là khi nào tử vong, sáng nay giờ thịnh, Hà Bắc đạo quan viên thấy Mã Phú Viễn không có tiến đến dùng nữa, liền sai người đi gọi Mã Phú Viễn. Kết quả đi người vừa dùng sức gõ một cái môn, liền phát hiện cửa bị hắn vừa gõ, đúng là trực tiếp đẩy ra một cái khe, hắn lúc này mới biết được môn không có lên khóa.
Dịch tốt thấy môn lộ ra một cái khe, liền muốn mượn nhờ khe hở hướng trong phòng quan sát, xác nhận Mã Phú Viễn là trong phòng nghỉ ngơi, hay là đã rời khỏi.
Mà hắn nhìn một cái.
Trình Sử Mặc dừng một chút, giọng nói vậy theo sát lấy trầm thấp xuống dưới, hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, thiếu chút nữa bị dọa gần chết.
Chỉ thấy trong phòng, trên mặt đất đều là tiên huyết.
Một bộ không đầu thi thể, chính ngã vào trong vũng máu. Mà một bên trên mặt bàn, một cái đầu, chính dựng ngược lấy đặt ở chỗ đó.
Viên này đầu con mắt trừng lớn, sớm đã không có ánh sáng đồng mắt, cứ như vậy trực câu câu chằm chằm vào bên ngoài,
dường như đang cùng ngoài cửa theo dõi dịch tốt đối mặt. Lại viên kia đầu trong lỗ mũi đang cắm ba nén hương, xanh dương thuốc lá lượn lờ bốc lên, giống như tế bái đồng dạng. Lưu Thụ Nghĩa đồng tử có hơi ngưng tụ. Chỉ là nghe Trình Sử Mặc miêu tả, hắn liền có thể nghĩ đến, này sẽ là một bức thế nào quỷ dị hình tượng. Nguyên bản hắn cho rằng Mã Phú Viễn chỉ là đơn giản bị giết mà thôi, lại không nghĩ rằng còn có ma quái như vậy tử trạng. Đầu bị cắt lấy, đầu lâu đảo ngược, thậm chí còn tại trên đầu điểm hương. Đây là cái gì nghi thức sao? Dịch Tốt trực tiếp bị hù dọa, kẻ ra quần đều hướng ra phía ngoài chạy, một bên chạy, một bên thét lên. Trình Sử Mặc tiếp tục nói, cứ như vậy, đưa tới những người khác, mọi người đi Mã Phú Viễn căn phòng, cuối cùng xác nhận, người chết chính là Mã Phú Viễn. Sau đó, bọn hắn đều trước tiên bẩm báo triều đình, ta phải lệnh về sau, vậy chạy tới đầu tiên phong tỏa dịch quán. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày trầm tư một lát, nói cách khác, giờ thìn chỉ là phát hiện Mã Phú Viễn ngoài ý muốn nổi lên thời gian, Mã Phú Viễn tử vong chân chính thời gian, muốn hướng phía trước đến, nhưng cụ thể bao lâu, không ai biết được. Là đêm qua nhưng có người già vào dịch quán? Không có. Trình Sử Mặc nói, dịch quán tổng cộng có hai cái cửa, hai cái này môn một mực đều có dịch tốt trông coi, bọn hắn nói tối hôm qua cũng không dị thường, không có bất kỳ người nào ra vào qua, không có nhân viên ra vào, thuyết minh hung thủ. Lưu Thụ Nghĩa bước chân dừng lại, nhìn về phía trước mắt yên tĩnh vô cùng dịch quán, nói, ngay tại dịch quán trong. Trình Sử Mặc gật đầu, nhưng vẫn là câu nói kia, quá nhiều người, ngươi chỉ có một ngày thời gian, chỉ dựa vào chính ngươi, ngay cả lời khai ngươi cũng chưa hẳn năng lực hỏi thăm xong, càng không khả năng phá án. Ai nói ta muốn chỉ dựa vào chính mình? A. Trình Sử Mặc sửng sốt. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, còn chưa nói chuyện, sau lưng đột nhiên có kim nô vệ tới trước. Lưu Viên ngoại lang, dịch quán ngoài có hơn 30 người đến, bọn hắn nói là nhận được mệnh lệnh của ngươi, tới trước phụ tá ngươi. Hơn 30 người? Phụ tá ngươi? Trình Sử Mặc giật mình nói, ngươi tìm giúp đỡ? Lưu Thụ Nghĩa cười nói, ngươi cũng có thể nghĩ ra được chuyện, ta sao lại xem nhẹ. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Vừa tới cửa, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Từ đại lý tự gấp rút chạy tới đỗ cấu. Bởi vì vội vã đi đường mà tràn đầy mồ hôi Trường An huyện ủy Vương Quê. Từ hình bộ chạy tới lãnh diễm khám nghiệm tử thi, lệnh sử Triệu Phong, cùng với rất nhiều đã quyết định đi theo chính mình hình bộ đi qua lại. Nhìn bọn hắn phong trần mệt mỏi vội vã dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đã không còn là vừa mới xuyên qua tới hắn, sớm đã không còn là cái đó bị chịu ức hiếp người cô đơn. Hắn có bằng hữu, có đồng bạn, có thuộc hạ, đã có thế lực của mình. Do đó, Trình Sử Mặc lo lắng, vĩnh viễn không thể nào thật sự ngăn trở chính mình. Lên tiếng hỏi lời khai, không cần một ngày. DS, mới vụ án bắt đầu. Đây là một cái trọng yếu vụ án, ta sẽ cố gắng đem nó viết đặc sắc. Và càng trong lúc đó, chưa có xem ta giả thư bằng hữu, có thể đi xem xét hoàn tất sách cũ người tại trình quán, khoa học phá án phía trước mười mấy vạn chữ hơi có lung túng, phía sau bảo đảm đặc sắc. Chương 59, Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Trình Sử Mặc cùng đấu cấu kinh hãi. 1. Chương 59, Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Trình Sử Mặc cùng đấu cấu kinh hãi. 1. Lưu Thụ Nghĩa tự mình đi ra ngoài nên đón, Kim Lô vệ đương nhiên sẽ không lại làm ngăn cản. Rất nhanh, đấu cấu đám người liền cũng tiến nhập đô đỉnh dịch trong. Nhìn nghe được hắn lời nhắn, liền ngựa không dừng bỏ chạy tới mọi người, Lưu Thụ Nghĩa mười phần chính thức thở dài, chắp tay nói, vất vả chư vị đồng nghiệp buôn ba tới trước, thời gian cấp bách, bản quan liền không cùng chư vị hàn huyên, đợi án này phá án và bắt giam về sau, bản quan tự mình tiến, lấy tạ chư vị. Lưu Viên ngoại lang nói quá lời, hạ quan năng lực đến phụ tá Viên ngoại lang, là hạ quan vinh hạnh. Lưu Viên ngoại lang cứ việc phân phó, hạ quan nhất định dốc toàn lực. Đúng vậy a, Lưu Viên ngoại lang, cần chúng ta làm cái gì, ngài phân phó chính là. Hình bộ ti các quan lại, nhộn nhịp mở miệng, để bày tỏ trung tâm. Bọn hắn vừa đi theo Lưu Thụ Nghĩa, chính cần một cái biểu hiện cơ hội của chính mình, cho nên hiện tại bọn hắn mỗi cái cũng ma quyền sát trưởng, chỉ nghĩ làm nhanh lên ra chút thành tích, cho Lưu Thụ Nghĩa lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đỗ Cấu tính cách ôn nhuận, có quân tử phong thái, giờ phút này nghe nói Lưu Thụ Nghĩa lời nói, chỉ là ôn thanh nói, người ta trong lúc đó, không cần nhiều lời cảm tạ. Đỗ Anh càng không cần nhiều lời, trước đó không lâu nàng mới vừa cùng Lưu Thụ Nghĩa tách ra, Lưu Thụ Nghĩa phiền phức nàng sớm đã không phải lần một lần hai. Vương Quê vậy bởi vì mới vừa cùng Lưu Thụ Nghĩa điều tra qua đại án, lại thu qua Lưu Thụ Nghĩa thực tế chỗ tốt, chính là kỳ vọng cùng Lưu Thụ Nghĩa quan hệ tiến thêm một bước thời điểm, nghe vậy cười không ngừng, Lưu Viên ngoại lang cùng hạ quan đều chớ khách khí, mau nói đi, cần hạ quan làm cái gì? Mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, không hề mảy may hư tình giả ý một màn này, nhường một bên đứng yên Trình Sử Mặc, nhìn xem chính là lòng dân trào. Thua thiệt hắn vừa mới còn lo lắng Lưu Thụ Nghĩa lẻ loi một mình, cái gì vậy không làm được đấy. Không ngờ rằng, chẳng qua trong chớp mắt, liền đến nhiều như vậy giúp đỡ, lại những thứ này giúp đỡ, tất cả đều không kịp chờ đợi muốn giúp Lưu Thụ Nghĩa. Không một người từ chối. Nương, chính mình cũng có chút ngứa tay làm sao bây giờ? Rốt cuộc bàn về quan hệ thân cận, Lưu Thụ Nghĩa từng giúp hắn vượt qua một kiếp, hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa ở giữa tình cảm, tính toán ra ứng đây đố cấu còn muốn sâu. Chỉ là làm sao chính mình có nhiệm vụ tại thân, không thể tự ý rời vị trí, cho nên chỉ có thể trông mong nhìn. Lưu Thụ Nghĩa không có chỉ hoãn thời gian, nói thẳng, "Tốt, vậy bản quan đều không khách khí với chư vị." Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Vương Quê, nói, "Vương huyện úy, ngươi đem ta hình bộ ti quan lại chia làm bốn tổ, chia ra đi hỏi đêm qua ngủ lại tại đô đình dịch nhân viên, chủ yếu hỏi ý bọn hắn đêm qua làm cái gì, có phải phát hiện cái gì dị thường. Đồng thời hỏi thăm bọn họ đối với người chết Mã Phú Viễn ấn tượng, một lần cuối cùng nhìn thấy Mã Phú Viễn là lúc nào, lúc kia Mã Phú Viễn đang làm cái gì, bọn hắn lại đang làm cái gì, có phải có người có thể chứng minh." Vương Quê thân làm Trường An huyện úy, thường xuyên làm kiểu này hỏi ý sự tình, có đầy đủ kinh nghiệm, nghe xong Lưu Thụ Nghĩa lời nói, trong lòng liền có kế hoạch cụ thể. "Tốt, hạ quan cái này đi làm." Hắn không hề chậm trễ chút nào, hướng Lưu Thụ Nghĩa sau khi gật đầu, liền trực tiếp quay người, mang theo hình bộ ti các quan lại nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Lưu Thụ Nghĩa trung quanh, liền chỉ còn lại Đỗ Cấu, Đỗ Anh, Trình Sử Mặc cùng Triệu Phong bốn người. Đỗ Cấu mấy người là Lưu Thụ Nghĩa quen thuộc nhất tra án tiểu đội, giữa bọn hắn sớm đã ăn ý 10 phần, không cần Lưu Thụ Nghĩa nói cái gì, Trình Sử Mặc liền nói, kế tiếp là không phải muốn đi hiện trường. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, người hiểu ta, Trình Trung Lang tướng vậy. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa tán thưởng, mặt đen Trình Sử Mặc lập tức toét ra miệng. Ta muốn trông coi Đô Đình Lịch, không cách nào vì ngươi làm quá nhiều chuyện, nhưng dẫn đường chuyện nhỏ này vẫn có thể làm. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, đi theo ta. Đô Đình Dịch là tiếp đãi cao cấp quan viên dịch quán, chiếm diện tích không nhỏ, công năng phong phú. Bên trong vừa có lưu phóng ngựa thất chuồng ngựa, cùng quan viên ăn cơm ăn sảnh, còn có ngắm hoa đánh cờ đỉnh nghỉ mát, cùng với đơn độc làm quan viên đoàn hoặc đoàn sứ thần kiểu này đoàn thể chuẩn bị độc lập sân nhỏ. Vòng qua hành lang, đi qua tràn đầy tuyết động vườn hoa, mọi người đi tới một cái viện trước. Bên ngoài viện có một cái thẻ gỗ thượng viết Mai Hương Trai chính là cái viện này nhà tên. Hà Bác đạo quan viên, đêm qua tất cả tại đây Mai Hương Trai nghỉ ngơi. Trình Sử Mặc nói. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, hắn hướng trong nội viện nhìn lại, liền thấy trong nội viện không gian cũng không nhỏ, có một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình cất đặt lấy bàn đá ghế đá, chẳng qua lúc này trời đông giá rét, bàn đá ghế đá cũng đều trở thành bài trí. Sân nhỏ hậu phương là một loạt căn phòng, Lưu Thụ Nghĩa đến một chút, căn phòng tổng cộng có 10 gian, nếu là chen một chút, ở lại 2-30 người không thành vấn đề. Chẳng qua đêm qua tới đây ở lại Hà Bắc đạo quan viên chỉ có 10 người, đủ để mỗi người được chia một gian phòng, ở nên tương đối dễ chịu. Hắn suy nghĩ một lúc, quay đầu hướng Mai Hương Trai phía đông nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, chính là một tòa khác sân nhỏ. Trình Sử Mặc thấy thế, nói ra, đó là Liên Hương Trai, đến từ Tịnh Châu quan viên đêm qua ở tại chỗ nào? Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, ở không tính xa, kia Thiết Duyên Đà đoàn sứ thần đâu? Bọn hắn nhân số tương đối nhiều, ở tại đô đỉnh dịch lớn nhất trong sân, ngay tại kia. Trình Sử Mặc giơ tay lên, hướng càng xa xôi chỉ đi, chính là tòa kia lớn nhất sân nhỏ, gọi Cúc Hương Trai. Lưu Thụ Nghĩa nhìn thoáng qua, trong lòng đánh giá một chút khoảng cách. Vừa lúc ở Liên Hương Trai phía đông, cùng Mai Hương Trai khoảng cách coi như là xa nhất, nhưng cũng trong đô đỉnh dịch, lại xa vậy xa không đến đi đâu. Đô đỉnh dịch quan lại đâu? Bọn hắn ở nơi nào? Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói. Trình Sử Mặc nói, còn muốn hướng vào trong đi, đây Cúc Hương Trai muốn xa gấp đôi lộ trình. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, do dự một chút, nói, những thứ này cửa viện, ban đêm nhưng có người trông coi. Trình Sử Mặc lắc đầu, trời đông giá rét, buổi tối đứng ở bên ngoài, tay chân đều sẽ đông nhà, lại thêm dịch quán nhiều năm chưa từng phát sinh qua bất ngờ, có chỗ lười biếng, cho nên trừ ra dịch quán hai cái cửa lớn, cùng địa phương khác tất cả không ai phòng thủ. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bội, đây là hắn ở đây tự hỏi lúc thường dùng vô thức động tác. Như thế nói đến, đô đình dịch buổi tối, chẳng phải là tùy tiện bên ngoài đi lại, cũng sẽ không có tóc người hiện. Ngược lại cũng không phải. Trình Sử Mặc nói, mặc dù không có nhân viên cố định phòng thủ, nhưng có dịch tốt tuần tra. Tuần tra? Lưu Thụ Nghĩa nói, tuần tra tần suất làm sao? Là cố định thời gian điểm tuần tra, vẫn là ngẫu nhiên tuần tra. Mỗi đêm cũng có hai đội dịch tốt tuần tra, bọn hắn mỗi một canh giờ tuần tra một lần, xuất phát thời gian chênh lệch nửa canh giờ. Lưu Thụ Nghĩa hiểu được một chút, nói cách khác, tương đương với mỗi nửa canh giờ, liền sẽ có người trong đô đình dịch tuần tra một lần. Là tuần tra lộ tuyến cố định sao? Đô đình dịch cứ như vậy lại, vậy không có gì đặc biệt lộ tuyến. Nói cách khác tuần tra lộ tuyến là cố định. Lưu Thụ Nghĩa trong mắt hiện lên vẻ suy tư, nói, tuần tra thời gian cố định, tuần tra lộ tuyến cố định. Vậy chỉ cần biết được thời gian của bọn hắn cùng lộ tuyến, là có thể hoàn toàn tránh đi tuần tra dịch tốt. Triệu Phong trong lòng hơi động, nói, nếu như muốn biết dịch tốt cụ thể tuần tra thời gian cùng lộ tuyến, ít nhất phải tại dịch quán trong ở lại một đêm mới được, cho nên hung thủ khẳng định ở chỗ này dừng một đêm trở lên. Nói xong, hắn nhìn về phía Trình Sử Mặc, nói, Trình Trung Lang tướng, trong những người này, cũng có người nào ở lại thời gian vượt qua một đêm? Trình Sử Mặc nói, trừ ra Tịnh Châu quan viên đoàn là hôm qua buổi trưa đến Trường An, những người khác ở lại thời gian cũng vượt qua một đêm. Nói cách khác, chí ít có thể bài trừ Tịnh Châu quan viên đoàn những người này. Triệu Phong suy tư nói, bài trừ không được. Nhưng ai biết, hắn vừa dứt lời, Lưu Thụ Nghĩa cùng giọng Đỗ Cấu liền đồng thời vang lên. Triệu Phong mở mịt nhìn về phía hai người, Lưu Thụ Nghĩa cười nói, Đỗ tự thừa nói đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nói, dịch quán không phải cái gì địa điểm trọng yếu, lại nhiều năm chưa từng phát sinh qua bất ngờ, cho nên bọn hắn tuần tra, tất nhiên cũng sẽ không nhiều yêu trọng xem. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể mấy năm cũng không có thay đổi tuần tra thời gian cùng lộ tuyến. Mà Tịnh Châu quan viên cũng được, cái khác địa khu quan viên cũng được, hàng năm đều muốn đến kinh báo cáo công tác, đều sẽ ở nơi này, cho nên dịch quán tình huống, đối bọn họ mà nói, căn bản không phải bí mật. Lưu Thụ Nghĩa nói tiếp, cho dù dịch quán sửa đổi tuần tra thời gian cùng địa điểm, nhưng chỉ cần gần đây có người ở qua, đều đồng dạng sẽ bị hiểu rõ, hung thủ như thật sự có tâm, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể biết được. Triệu Phong giật mình gật đầu, nếu là như vậy, đây chẳng phải là ai cũng bài trừ không được nữa. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, hiện trường vụ án còn chưa nhìn xem đâu, thi thể cũng không có kiểm tra đâu, liền muốn bài trừ ai, có chút nóng nảy. Hắn trực tiếp cất bước đi vào Mai Hương Trai bên trong, nói, đi thôi, đi trước xem xét hiện trường vụ án lại nói. Mấy người bước nhanh bước vào Mai Hương Trai trong. Trình Sử Mặc nói, bên trái căn phòng thứ 5, chính là Mã Phú Viễn căn phòng. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, Mã Phú Viễn thân làm Hà Bắc đạo quan viên người dẫn đầu, cần ở tại vị trí giữa, cũng là thứ 5 tỉnh phẳng người căn phòng thứ 6. Mà đại đường lại lấy trái là tôn, Vì vậy Mã Phú Viễn chọn bên trái căn phòng thứ 5 là có thể đoán trước sự tình. Nếu như hung thủ sớm có sát nhân kế hoạch, có lẽ sẽ trước giờ suy xét đến những thứ này, thậm chí trước giờ nhằm vào gian phòng này, động một ít tay chân. Trong lúc suy tư, mấy người đi vào trước gian phòng. Ngoài cửa có kim nô vệ trông coi. Khai môn. Trình Sử Mặc nói. Kim nô vệ không dám trì hoãn, nhanh chóng mở cửa ra. Mà cửa vừa mở ra, phía sau cửa kia tràn đầy máu tanh hình tượng, liền trong nháy mắt đụng vào trong mắt mọi người. Huyết dịch đỏ thắm, đông kết trên sàn nhà. Ánh nắng vòng qua cánh cửa chiếu xạ vào trong, liền tựa như những huyết dịch này còn tại cốt cốt lưu động bình thường, lóe ra đáng sợ sáng bóng. Một bộ không đầu thi thể, hướng bọn hắn ngã trong vũng máu. Cho nên bọn hắn năng lực thấy rõ ràng, kia hết rồi đầu cổ vết thương. Chương 59, Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Trình Sử Mặc cùng Đỗ Cấu kinh hãi. 2, chương 59, Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Trình Sử Mặc cùng Đỗ Cấu kinh hãi. 2, năng lực thấy rõ ràng trong cổ cũng có nào mạch máu cùng xương cốt, lại có nào huyết đủ. Mà ở thi thể hậu phương trên mặt bàn, một quả đảo ngược đầu lâu, chính diện hướng bọn hắn. Kia trắng dạ nhãn cầu, trên mặt ý cười khoe môi, liền tựa như đối đãi hảo hữu bình thường, lặng lặng mà nhìn chăm chú bọn hắn. Cho bọn hắn một loại giống như sau một khắc, Mã Phú Viễn liền sẽ nói ra cái gì chào mừng đến các loại lời nói ngữ. Ba cây không có đốt hết hương cắm ở bên trái trong lỗ mũi, tựa hồ tại là người mất hai điếu, lại tựa hồ tại hướng thần linh cầu nguyện, quả nhiên là quỷ dị dị thường. Triệu Phong tự cho là đi theo Lưu Thụ Nghĩa, đã coi như là trải qua lớn bao nhiêu chẳng diện, nhưng giờ phút này nhìn thấy này quái dị một màn, vẫn là không khỏi cảm thấy nổi da gà hướng lên bốc lên. Lưu Thụ Nghĩa đứng ngoài cửa, nhìn kỹ một chút trong phòng hình tượng, không có vội vã đi lên tiến, nói, phát hiện Mã Phú Viễn xảy ra chuyện về sau, cũng có người nào từng tiến vào căn phòng. Trình Sử Mặc nói, Hà Bác Đạo mấy cái quan viên từng tiến vào, Đô Đình Dịch dịch sứ phụ trách Đô Đình Dịch tất cả sự vật, thấy Mã Phú Viễn xảy ra chuyện, vậy từng tiến vào. Ngoài ra, liền không có người nào nữa tiến nhập. Lại tại xác nhận Mã Phú Viễn xảy ra chuyện về sau, Đô Đình Dịch dịch sứ liền lập tức làm cho tất cả mọi người rời khỏi căn phòng, đồng thời mệnh lệnh dịch tốt trông coi cửa phòng, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, để tránh manh mối bị phá hư. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, này dịch sứ ngược lại là phản ứng nhanh nhẹn. Hắn tầm mắt nhìn về phía kia ba cây không có đốt hết đã tắt hương, nói, ta nhớ được ngươi vừa mới nói, dịch tốt phát hiện xảy ra chuyện lúc, những thứ này hương còn đang ở đốt, còn có xanh dương thuốc lá bốc lên, hiện tại những thứ này hương lại là diệt, là tự nhiên dập tắt, hay là ai cho làm diệt? Cái này a? Trình Sử Mặc nói, là dịch sứ làm diệt, hắn sợ này hội dân hương là manh mối trọng yếu, nếu để hương cháy hết, vậy liền không cách nào nhờ vào đó đã điều tra, cho nên hắn đem hương cho làm diệt, để tránh trực tiếp đốt không có. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hiểu rõ. Hắn tầm mắt tiếp tục nhìn quanh căn phòng, cuối cùng rơi vào vừa vặn ở vào thi thể hậu phương, lại chính đối cửa phòng cái bàn, nói, cái bàn nguyên bản đều còn tại đó sao? Không biết. Trình Sử Mặc lắc đầu, dịch sứ không nói với ta, ta đã đến nơi này lúc, dịch sứ chỉ là bàn giao hắn làm cái gì, cùng với tình huống lúc đó, nhiều hơn nữa, ta không hỏi, hắn cũng không nói. Ngươi nếu muốn biết càng thêm kỹ càng chuyện, ta sai người đem hắn gọi tới. Trình Sử Mặc nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa trầm ngâm một chút, nói, cũng tốt. Trình Sử Mặc lúc này gọi một cái kim nô bệ, mệnh lúc nào đi dẫn người. Lưu Thụ Nghĩa đem trong phòng hình tượng nhớ trong lòng, xác nhận ở chỗ này không cách nào có càng nhiều thu hoạch về sau, nhân tiện nói, đi thôi, vào trong nhìn một cái. Mọi người lúc này mới tiến nhập trong phòng. Căn phòng coi như rộng rãi, chia làm nội ngoại hai thất, ngoại thất cất đặt lấy cái bàn, ghế đầu cùng ngăn tủ, nội thất chỉ có giường cùng một cái tiểu trang điểm tủ. Ngoại thất trong, ngăn tủ nương tựa vách tường cất đặt, ghế đầu nương tựa ngăn tủ chỉnh tề bày ra. Một bộ bi kịch đặt ở tủ xê chi thượng, bi kịch bên cạnh còn có văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Bút lông tùy ý khoác lên trên nghiên mực, trong nghiên mực có màu đen, đã bị đông cứng mực nước. Mấy tờ tuyên chỉ đặt bên hông. Lưu Thụ Nghĩa đi vào trước ngăn tủ, cầm lấy tuyên chỉ, tùy ý lật ra. Đã thấy những thứ này tuyên chỉ tất cả mười phần sạch sẽ, phía trên không có chút nào chữ viết. Hắn như có điều suy nghĩ một lúc, phóng tuyên chỉ, đi vào cất đặt đầu lâu trước bàn. Lúc này, hắn phát hiện đầu lâu sở dĩ năng lực vững vàng đảo ngược trên bàn, là bởi vì đầu lâu chỗ đứt tiên huyết, theo đầu chảy đến đỉnh đầu, vừa lúc bị đông cứng trên mặt bàn. Vết máu lấy đầu lâu làm tâm điểm, hướng bốn phía lan tràn xa nửa thước, vừa rồi đình chỉ. Mà ở vết máu biên giới, trên mặt bàn, Lưu Thụ Nghĩa phát hiện một ít bút tích dấu vết. Bút tích rất nhạt, nhìn không ra cái gì nội dung cụ thể. Những thứ này hương, dường như cùng phổ thông hương khác nhau. Lúc này, giọng Đỗ Cấu ở một bên vang lên. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Cấu, liền thấy Đỗ Cấu rút ra một cây nhang. Đỗ Cấu nói, phổ thông hương, muốn so những thứ này hương nhỏ hơn, với lại những thứ này hương thượng còn có tường vân đồ án, nhìn lên tới phí tổn cũng không thấp. Lưu Thụ Nghĩa kiếp trước kiếp này đều chưa từng đi qua đạo quán tự miếu, đối với hương loại vật này, hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng cũng may, hắn có đụng đại vận lãnh diễm khám nghiệm tử thi. Lưu Thụ Nghĩa từ Đỗ Cấu trong tay tiếp nhận hương, sau đó nhìn về phía đã bắt đầu nghiệm thi Đỗ Anh, nói, Đỗ cô đường, ngươi gặp qua kiểu này thơm không? Đỗ Anh nghe vậy, tầm mắt từ thi thể thượng nâng lên, lãnh diễm đại khí đôi mắt liếc qua Lưu Thụ Nghĩa trong tay hương, nhân tiện nói, đây là cây cánh kiến trắng. Cây cánh kiến trắng. Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên. Đỗ Anh nói, như kỳ danh, siêu độ, chiêu hồn sử dụng, chẳng qua trong tay ngươi cây cánh kiến trắng, muốn so tầm thường cây cánh kiến trắng càng thô một ít, dường như còn tăng thêm chút ít những bậc khác, ngươi đem nó tới gần lỗ mũi của ta, để cho ta nghe. Đỗ Anh bởi vì nghiệm thi, trên tay dính một ít tiên huyết, không cách nào chính mình tiếp nhận cây cánh kiến trắng. Lưu Thụ Nghĩa sợ đem hương trực tiếp cắm vào Đỗ Anh cái mũi, cho nên ngồi xổm ở Đỗ Anh bên cạnh, đem hương nằm ngang đặt Đỗ Anh trước mũi. Mà theo chỗ rửa của hắn gần, mắt lạnh liên hương liền chui vào xoắn mũi. có một ít trầm hương hương vị, nhìn tới xác nhận vì tăng thêm hương thiêu đốt thời gian, tăng thêm gỗ trầm hương mảnh, tăng thêm thiêu đốt thời gian. Lưu Thụ Nghĩa như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn nói ra, có thể biết đốt hết nó thời gian, cần bao lâu sao? Đỗ Anh lắc đầu, đây không phải phổ thông thường gặp hương, ta chưa từng dùng qua, không cách nào suy đoán, chẳng qua ngươi có thể đi Tây Thị hỏi một chút, Trường An thành đa số hương cũng từ Tây Thị bán đi, chỉ cần này hương không phải hung thủ chính mình tạo, ở đâu có thể tìm thấy đồng dạng hương phẩm. Năng lực gặp được Đỗ Anh như vậy vừa biết trị bệnh, lại sẽ nghiệm thi, cũng bởi vì đi theo Tôn Tư Mạc, hiểu được rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật khám nghiệm tử thi, chính mình quả nhiên là đây đụng đại vận còn muốn đụng đại vận. Lưu Thụ Nghĩa lúc này đứng dậy, nhìn về phía Triệu Phong, nói, Triệu lệnh sử, giao cho ngươi. Triệu Phong tiếp nhận chi tiêu chưa từng đốt hết hương, trực tiếp điểm đầu, lưu viên ngoại lang yên tâm, hạ quan sẽ lấy tốc độ nhanh nhất điều tra hiểu rõ. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người, bước nhanh rời đi. Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi thở ra một hơi, không có quấy rầy nữa Đỗ Anh nghiệm thi, đứng dậy, tầm mắt đảo qua cánh cửa. Liền thấy phía sau cửa then cửa hoàn hảo treo ở trên cửa, cánh cửa không có chút nào bị dấu vết hư hại. Cửa sổ cũng đều là thường gặp trực linh cửa sổ, không thể khai bế, đồng dạng không có phá hoại dấu hiệu. Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái cằm, chậm rãi nói, xem ra là Mã Phú Viễn chủ động mở cửa, nhường hung thủ đi vào. Đỗ Cấu vậy đã phát hiện cửa sổ hoàn hảo sự tình, gật đầu nói, Mã Phú Viễn cùng hung thủ quen biết. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, quay người đi vào nội thất. Nội thất đây ngoại thất diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Tầm mắt nhìn về phía giường, liền thấy trên giường đệm chăn gấp lại chỉnh tề, đệm giường thượng vậy không có chút nào chai. Theo tới Đỗ Cấu thấy cảnh này, suy đoán nói, Mã Phú Viễn là căn bản không ngủ, vẫn là bởi vì có người đến, lên lúc đem chăn mền lại lần nữa xếp xong. Lưu Thụ Nghĩa trầm tư nói, nếu như là không ngủ, bởi vì cái gì không ngủ? Hay là nói, không chờ hắn đến được đến ngủ, hung thủ đều đem hắn giết. Nếu như là vì có người đến, đem chăn mền lại lần nữa xếp xong. Rõ ràng hắn mới là bị quấy rầy người kia, lại thật tình như thế đối đãi người tới, đây có phải hay không chứng minh người tới địa vị rất cao? Chí ít tại Mã Phú Viễn trong lòng địa vị rất cao. Đỗ Cấu nhíu mày, nếu như là loại thứ hai có thể, nhìn chung tất cả dịch quán, đây tứ phẩm địa vị hắn còn cao người. Thịnh Châu thứ sử, hay là Tiết Duyên Đà Bạt trước Diệp Hộ? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, hiện tại thông tin quá ít, không cách nào tiến một bước xác định. Loại tình huống này, ai cũng có thể hoài nghi, nhưng tuyệt không thể tại manh mối không đầy đủ lúc trọng điểm hoài nghi ai, bằng không một sáng có chủ quan khuynh hướng, liền không có cách nào gìn giữ tuyệt đối lý trí, sau đó ý thức tìm kiếm vấn đề của đối phương. Nếu là phương hướng chính xác ngược lại cũng thôi, chỉ khi nào phương hướng sai lầm rồi, chỉ có một trời tra án thời gian hắn, đều sẽ trực tiếp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lưu viên ngoại lang, Tần Dịch xử đến. Lúc này, giọng Trình Sử Mặc từ bên ngoài truyền đến. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu lẫn nhau, nhanh chóng đi vào ngoại thất. Liền thấy một người mặc quan bào, tuổi tác chừng 40 nam tử trung niên, chính căng thẳng lại lo nghĩ hướng trong phòng nhìn quanh. Nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu tới trước, hắn trước nhìn thoáng qua hai người khuôn mặt, sau đó gấp hướng Lưu Thụ Nghĩa chắp tay nói, "Hạ quan Đô Đỉnh Dịch sứ Tần Ngũ Nguyên, gặp qua Lưu viên ngoại lang." Tần Ngũ Nguyên không biết Lưu Thụ Nghĩa, nhưng hắn gặp qua Đỗ Cấu, lúc này mới có thể chuẩn xác tìm thấy người. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu nói, "Tần Dịch sứ không cần đa lễ, cũng không cần căng thẳng, bản quan sai người gọi ngươi tới, chỉ là có chút vấn đề nghĩ muốn hiểu rõ." Tần Ngũ Nguyên liên tục gật đầu, Lưu viên ngoại lang mặc dù hỏi, chỉ cần là hạ quan biết đến, nhất định biết gì trả lời đó, biết gì nói đấy. Thời gian cấp bách, Lưu Thụ Nghĩa không cùng Tần Ngũ Nguyên làm nhiều hàn huyên. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói, "Tần Dịch sử trưởng quản dịch quán, không biết tối hôm qua là hay không nghe được cái gì tiếng động. Tuần tra cùng thủ vệ dịch tốt, có phải hướng ngươi bẩm báo qua cái gì dị thường?" "Không có." Tần Ngũ Nguyên thẳng lắc đầu, "Hạ quan chưa từng nghe nói bất luận cái gì tiếng động, dịch quán mọi thứ bình thường." Bằng không mà nói, hạ quan đã sớm phái người bảo hộ chư vị quan viên an toàn, sao lại nhường Mã Thứ Sử bị này thái bạ bất ngờ? Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Mã Thứ Sử sẽ ở căn phòng này, là ai an bài? Là hạ quan. Tần Ngũ Nguyên sợ Lưu Thụ Nghĩa sẽ hoài nghi mình, lại vội vàng giải thích nói, chẳng qua hạ quan cũng là dựa theo quy củ an bài, không phải là chuyên môn lựa chọn căn phòng này. Lưu Thụ Nghĩa trấn an nói, Tần Dịch Sử không cần căng thẳng, bản quan chỉ là bình thường hỏi ý, không phải hoài nghi ngươi. Chương 59, Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Trình Sử Mặc cùng Đỗ Cấu kinh hãi. 3, chương 59, Lưu Thụ Nghĩa phân tích, Trình Sử Mặc cùng Đỗ Cấu kinh hãi. 3. Tần Ngũ Nguyên vội vàng gật đầu, nói, Lưu viên ngoại lang, hạ quan tuyệt đối không phải hung thủ, viên ngoại lang cũng nên hiểu rõ, hung án phát sinh ở hạ quan trưởng quản Đô Đỉnh Dịch bên trong, bất kể cuối cùng hung thủ có thể hay không tìm thấy, hạ quan cũng chắc chắn sẽ gặp trách phạt, biến quan sự tình đã định. Hạ quan nếu thật là hung thủ, sao lại như vậy hố chính mình? Sát nhân địa phương nhiều như vậy, hoàn toàn không cần lựa chọn Đô Đỉnh Dịch, lưu lại cho mình mối họa. Lưu Thụ Nghĩa vừa cười vừa nói, Tần Dịch Sử yên tâm, bản quan đều nói, không có hoài nghi ngươi, Tần Dịch Sử không muốn tự mình và mình. Tần Ngũ Nguyên nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua không biết Tần Dịch Sử cũng làm cái gì. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục hỏi. Giờ dậu bốn khắc xuống quan thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Đô Đình Dịch trong tất cả quan viên cùng sứ thần dùng cơm. Giờ tuất bốn khắc tả hữu, yến hội kết thúc, hạ quan cũng có chút say rượu, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, hạ quan đều rốt cuộc không hề rời đi qua, ngủ một giấc đến sáng nay giờ mà bốn khắc tả hữu. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng tính kế hạ thời gian, nói, ngươi nói tối hôm qua ngươi thiết yến, Mã Thứ Sử vậy tham gia. Là. Tần Ngũ Nguyên nói, tất cả mọi người tham gia, với lại chúng ta đều là đồng thời rời đi. Mã Thứ Sử tại chiến yến tiệc tâm tình làm sao? Có từng cùng Hà Bắc đạo quan viên bên ngoài người có qua tiếp xúc? Tâm tình không tính đặc biệt tăng gọn. Tần Ngũ Nguyên suy nghĩ một lúc, nói, Hà Bắc đạo quan viên tâm tình đều không phải là đặc biệt tốt, chẳng qua cũng bình thường, rốt cuộc. Hắn bụng trộm nhìn ra phía ngoài nhìn xem, sau đó hạ giọng nói, bọn hắn đều là tức vương trước kia cất nhắc. Lưu Thụ Nghĩa híp hạ mắt, vậy mọi người là như thế nào đối đãi bọn hắn? Coi trọng hay là khinh thường? Đương nhiên là coi trọng. Tần Ngũ Nguyên vội vàng nói, hắn không thể trực tiếp xin thể, bất kể bọn họ là ai cất nhắc, bọn hắn đều là triều đình trọng thần, hạ quan chỉ là một cái nho nhỏ dịch sứ, nào dám khinh thường bọn hắn. Lưu Thụ Nghĩa ha ha cười nói, bản quan đều nói Tần dịch sử không cần thần trường, như thế nào Tần dịch sử luôn luôn cả kinh một mới? Không biết, còn tưởng rằng Tần dịch sử trong lòng có ma đấy. Tần Ngũ Nguyên sắc mặt biến hóa, vội nói, hạ quan chính là sợ lại gặp phiền phức. Vụ án này đã để hạ quan không có quả ngon để ăn, nếu là lại có chuyện khác bưng, hạ quan sợ này thần quan bảo muốn triệt để khởi. Lưu Thụ Nghĩa đã hiểu Tần Ngũ Nguyên lo lắng, không tiếp tục hù dọa đối phương. Hắn tiếp tục nói một chút hắn trên yến tiệc biểu hiện. Tần Ngũ Nguyên không dám trì hoãn, nói, Hà Bác Đạo những quan viên này, một mực biểu hiện vô cùng cẩn thận, cũng không chủ động cùng bất luận kẻ nào mời rượu, chỉ có tại hạ quan để chén lúc, bọn hắn mới biết đi theo uống một chén. Ý của ngươi là nói, chứ ngươi ở ngoài, không có người khác chủ động cùng bọn hắn uống rượu? Không có. Tần Ngũ Nguyên cười khổ nói, hiện tại ai cũng không rõ ràng tương lai của bọn hắn sẽ như thế nào. Lúc này, ai cũng không muốn cùng bọn hắn dắt dính líu quan hệ, đỡ phải phía sau tự tìm phiền phức. Hạ quan sẽ kính bọn họ, cũng là hạ quan thân làm dịch sứ chỗ chức trách, bằng không hạ quan cũng nghĩ cách bọn họ có bao xa là bao xa. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngọc bội, do dự một chút, nói, bọn hắn đến mấy ngày? Cũng đang làm cái gì? Hai ngày. Tần Ngũ Nguyên nói, bọn hắn là ngày hôm trước đến Trường An, tổng cộng cũng liền dừng hai đêm. Bọn hắn đến kinh báo cáo công tác, cần chờ lại bộ thông tin, nhưng lại bộ chưa sắp đặt bọn hắn cụ thể gặp mặt bệ hạ thời gian, cho nên hai ngày này bọn hắn một mực dịch quán trông chờ. Một mực dịch quán chờ, không hề rời đi qua. Không có một người. Đều không nghĩ tới tại Phồn Hoa đô thành đi dạo. Không có. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu liếc nhau một cái. Dưới tình huống bình thường, quan viên địa phương cuối cùng cả đời có thể đều không có cơ hội tới mấy lần hoàng đô. Do đó, mỗi lần tới đến hoàng đô về sau, bọn hắn cũng sẽ ở báo cáo công tác khoảng cách, đến thật tốt cảm thụ một chút hoàng đô phồn hoa. Triều đình đối với cái này không chỉ không có ngăn cản, ngược lại có khi còn có thể nhường lại bộ sắp đặt quan viên địa phương du ngoạn một phen. Chỉ có kiến thức đến hoàng đô phồn hoa, mới có thể để cho quan viên địa phương thiết thực cảm nhận được đại đường cường đại, từ đó tại bọn họ đấy lòng chôn xuống một khỏa tiến tới hạt giống, để bọn hắn càng thêm nỗ lực làm việc, đến tranh thủ điều giải an cơ hội. Vì vậy, Hà Bác Đạo này 10 cái quan viên, tại biết rõ có thời gian tình huống dưới, cũng không có một cái nào ra ngoài, chỉ có thể đại biểu một sự kiện. Bọn họ nội tâm cảnh giác cùng bất an đã đến trình độ nhất định. Bọn hắn là như thế, lưu tại Hà Bác Đạo những quan viên khác, khẳng định càng sẽ như thế. Loại tình huống này, người dẫn đầu Mã Phú Viễn chết thảm thông tin như truyền đến Hà Bắc Đạo. Lưu Thụ Nghĩa gáy lòng không khỏi trầm xuống. Thế cuộc so với hắn suy đoán, càng thêm không xong. Hắn thậm chí đang nghi ngờ, Liễu Nguyên Minh đồng bọn có phải hay không đã bắt đầu tại Hà Bắc Đạo giải giao cái gì lời đồn, bằng không Mã Phú Viễn đám người dùng cái gì bất an như vậy? Rõ ràng năm ngoái, bọn hắn cũng đã tới. Đó là Lý Thế Dân đăng cơ năm thứ nhất, vừa giết Lý Kiến Thành không lâu, cũng vừa diệt trừ Lý Kiến Thành bộ hạ cũ trong quyền thế cao nhất Lý Viện cùng La Nghệ. Lúc kia, đối Mã Phú Sa bọn người tới nói, không nên càng thêm nguy hiểm. Lưu Thụ Nghĩa nói, Mã Thứ Sử bọn hắn năm ngoái đến báo cáo công tác lúc, có từng ra ngoài du ngoạn qua. Tần Ngũ Nguyên nhớ lại hồi lâu, mới gật đầu nói, từng đi ra ngoài, hạ quan còn nhớ bọn hắn rời đi thì, mang theo không ít thứ đấy. Quả nhiên, năm ngoái đều muốn đây năm nay an tâm. Hà Bác Đạo nhất định chuyện gì xảy ra? Là có chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, do dự ở giữa, hắn tầm mắt nhìn về phía trên mặt bàn đảo ngược đầu lâu. Do dự một lát, nói, cái bàn này, nguyên bản đều đặt ở này sao? Cái bàn? Tần Ngũ Nguyên lúc này lắc đầu, không có, cái bàn tại cửa sổ phụ cận. Cửa sổ phụ cận. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt nhìn về phía cửa sổ, chỗ nào xác thực vắng vẻ, cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, một lát sau, Lưu Thụ Nghĩa hướng Tần Ngũ Nguyên nói, "Tốt, bản quan tạm thời không có vấn đề khác, Tần dịch sử đi trước bên ngoài nghỉ ngơi một chút, nếu bổn quan kế tiếp còn có nghi vấn, sẽ lại tìm ngươi." Tần Ngũ Nguyên liền vội vàng gật đầu, ngay lập tức liền không người thối lui. Nhìn Tần Ngũ Nguyên rời đi thân ảnh, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt sâu thẳm, nói, "Đỗ tự thừa, nghe qua Tần dịch sử lời nói, ngươi có cái gì cảm thụ?" "Nạn giết." "Nạn giết?" Trình Sử mặc sử sốt. Đỗ Cấu gật đầu, nói, từ Tần dịch sử năng lực nhìn ra, Mã Phú Viễn những thứ này Hà Bắc Đạo quan viên, nội tâm thập phần cảnh giác cùng bất an, loại tình huống này, bọn hắn đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chuyện, cũng tất nhiên có mang tâm phòng bị. Hung thủ mong muốn giết chết có tâm phòng bị Mã Phú Viễn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Với lại, hắn nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại cửa phòng, cao mày nói, Mã Phú Viễn cũng như thế cảnh giác cùng phòng bị, hung thủ đến tột cùng là thân phận gì, mới biết tại đêm khuya đến thăm lúc, Mã Phú Viễn sẽ không hề phòng bị khai môn nên đón. Cái này, Trình Sử mặc nhíu mày lại, nói, thật đúng là, lại nặng giết, lại kỳ lạ. Có thể hay không? Hắn nhìn về phía Đỗ Cấu cùng Lưu Thụ Nghĩa, suy đoán nói, hung thủ chính là bọn hắn Hà Bắc Đạo quan viên. Cho nên Mã Phú Viễn mới biết không phòng bị chi tâm khai môn. Đỗ Cấu không biết Lưu Thụ Nghĩa nghĩ như thế nào, nhưng hắn đúng là như vậy hoài nghi, khả năng này không nhỏ. Lưu Viên ngoại lang, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Sử mặc thấy Lưu Thụ Nghĩa nhìn chằm chằm vào kia dọa người đầu lâu không nói lời nào, không khỏi mở miệng hỏi. Đỗ Cấu vậy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi mở miệng. Vấn đề? Vấn đề gì? Hai người khẽ giật mình. Mã Phú Viễn vì sao không hô đâu? Cái gì? Trình Sử Mặc khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, căn phòng này tả hữu sát vách, cũng ở người, gian phòng cách âm lại không coi là nhiều thiếu, tại hắn bị giết hại lúc, hắn phàm là gọi một tiếng, cũng nhất định sẽ bị những người khác nghe được. Thế nhưng, không ai nghe được. Vì sao? Là hung thủ không có cho hắn mở khẩu gọi cơ hội liền giết hắn, hay là cái khác? Trình Sử Mặc là người, ta còn thật không nghĩ qua. Còn có. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Cấu, liền thấy Đỗ Cấu bởi vì chính mình lời vừa rồi, chính nhíu lại lông mày suy tư, dường như phát hiện gì rồi. Hắn tiếp tục nói, chặt đầu chuyện này a. Trình Trung Lang tướng nên có kinh nghiệm, Trình Trung Lang tướng cảm thấy đầu lâu tốt chẳng sao. Ngạch. Trình Sử Mặc vẫn đúng là không có cái này kinh nghiệm, nhưng hắn ngại quá nói. Thân làm đường đường kim nô vệ Trung Lang tướng, ngay cả đầu địch nhân đều không có chặt qua, nói ra mất mặt. Cũng may hắn có chém đứt địch nhân cánh tay kinh nghiệm, nói, muốn phân tình huống, nếu như là trên chiến trường, lưỡi đao sắc bén, khí lực tính nhất, lại khí thế chính mạnh lúc, không tính nạn. Nhưng lúc khác, đều không dễ dàng. Lưu Thụ Nghĩa nói, sau khi chết chặt đầu đâu? Sau khi chết. Trình Sử Mặc lắc đầu, sau khi chết thi thể ngã trên mặt đất, hạ dao không có dễ dàng như vậy. Sẽ có âm thanh sao? Đương nhiên, người cổ xương cốt vậy rất cứng. Lưu Thụ Nghĩa nhìn chăm chú đảo ngược đầu lâu, nhìn kia giữ tận vết thương, tiếp tục nói, nếu như một đao chặt không xuống, chặt rất nhiều đao, âm thanh sẽ rất lớn sao? Đó là đương nhiên, mong muốn chém nát xương cốt, không thể so với nện cái đình âm thanh nhỏ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hắn, cho nên, ở tại sát vách hai người, vì sao không có nghe được chặt đầu âm thanh đâu? Cái gì? Trình Sử Mặc sửng sốt. Đỗ Cấu thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, hung thủ có thể xuất kỳ bất ý, một kích chí mạng, không cho Mã Phú Viên gọi cơ hội. Nhưng hắn chặt đầu, lại từ vết thương đi xem, tuyệt không phải một đao liền chặt ở dưới, loại tình huống này, dừng chặt âm thanh tất nhiên có mấy tiếng. Tiếng la hắn năng lực khống chế, dừng chặt thanh âm lại không cách nào ẩn tàng. Vì sao? Phu cả người, một cái cũng không có nghe được. Là bọn hắn ngủ quá chết, nghe không được này phanh phanh thanh âm đâu, hay là nói. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa phòng trống rỗng sân nhỏ, âm thanh yếu ớt, dường như một tảng đá lớn, trong nháy mắt nện vào hai người tâm hồ, tóe lên vạn trượng vận sóng. Nơi này, căn bản thực sự không phải Mã Phú Viễn bị giết nơi đâu. Nếu như không phải đệ nhất hiện trường vụ án, kia. Yeah. Hắn nhìn về phía hai người, các ngươi cái gọi là không phòng bị chi tâm khai môn, có phải cũng liền không tồn tại. Chương 60, kinh khủng suy đoán. Không phải người tốt. Một, chương 60, kinh khủng suy đoán. Không phải người tốt. Một, Lưu Thụ Nghĩa lời nói, liền như là đè xuống tình em khóa bàn tay vô hình. Theo hắn vừa dứt lời, cả phòng trong chốc lát yên tĩnh. Trình Sử Mặc trừng to mắt, miệng mở rộng, môi không ngừng rung động, dường như muốn nói cái gì, lại hồi lâu không có phun ra một chữ. Đỗ Cấu ôn nhuận trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chính là nghiêm túc nghiệm thi Đỗ Anh, cũng tại lúc này ngẩng đầu lên. Đỗ Cấu thấy muội muội đứng dậy, lúc này hỏi, Mã Phú biết đầu, quả nhiên là chặt rất nhiều đao mới bị chặt xuống. Trình Sử Mặc nghe vậy, cũng liền bận điệu nhìn về phía kỹ nghệ tinh xảo Đỗ Anh. Liền thấy Đỗ Anh liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, nói, Lưu viên ngoại lang như ngày nào đột nhiên sẽ nghiệm thi, ta nghĩ ta vậy sẽ không ngoài ý. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, tiếp trước tra xét 20 năm vụ án, cho dù không biết, nghiệm thì rất nhiều vết thương nhìn một chút, trong lòng bao nhiêu cũng là có chút phổ. Trình Sử Mặc nghe xong, không khỏi nói, đúng như Lưu viên ngoại lang lời nói. Đỗ Anh trực tiếp điểm đầu, người chết chỗ cổ vết thương, có rõ ràng có thể thấy được nhất đạo như thấp bé cầu thang loại dấu vết, đây là lợi khí lần lượt chém vào kết quả, trải qua tính toán của ta, hung thủ tổng cộng chém vào 4 lần, mới đưa đầu lâu hoàn toàn chặt xuống. 4 lần. Đỗ Cấu hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, như Lưu viên ngoại lang lời nói, nơi này xác thực không phải sát nhân chỗ, là ta sai rồi. Trình Sử Mặc nhịn không được lẩm bẩm nói, lại thật không phải là. Nói như vậy, thật không dễ dàng thu nhỏ phạm vi, lại phí công rồi. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, phí công dù sao cũng so chúng ta kiểm tra sai phương hướng, đến cuối cùng không thu hoạch được gì mạnh hơn. Ngoài ra, hắn tầm mắt nhìn về phía mặt đất bị băng phong vết máu, nói, kỳ thực từ vết máu cũng có thể nhìn ra hiện trường dị thường. Vết máu? Trình Sử Mặc nhíu mày lại. Đỗ Cấu nói, vết máu bắn tung tóe sao? Hắn cúi đầu nhìn bị bắn tung tóe đến xa nhất xa hai thước vết máu, cau mày nói, nhưng này bắn tung tóe cũng không vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa nói, xác thực bắn tung tóe là không có vấn đề, hung thủ nên nghĩ tới chém vào đầu lâu quá trình sẽ có giọt máu về ra, bởi vậy tại giả tạo hiện trường lúc chuyên môn đối với giọt máu tiến hành giả tạo. Nhưng có một chút hắn không để ý đến. Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc đều không hiểu nhìn về phía hắn. Đỗ Cấu hỏi, không để ý đến cái gì? Lưu Thụ Nghĩa không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, lượng máu. Lượng máu? Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc đều là khẽ giật mình. Đỗ Anh lại giống như ý thức được cái gì, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn trên mặt đất bị đông cứng huyết dịch, xinh đẹp thanh lanh đôi mắt hiện lên nhất đạo kinh dị, lượng máu ít. Lượng máu ít. Đỗ Cấu dường như đã hiểu cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất huyết dịch. Ta như thế nào không có nghĩ tới những thứ này, ta nên phát hiện. Đỗ Anh trên mặt nét mặt hình như có ảo não, dưới cái nhìn của nàng, đây không phải nàng không biết sự việc, nhưng nàng lại chưa từng chú ý tới những thứ này, nếu không phải Lưu Thụ Nghĩa so với nàng càng thêm cẩn thận, có thể cái này manh mối trọng yếu, muốn bởi vậy bị xem nhẹ. Đây là trách nhiệm của nàng. Lưu Thụ Nghĩa liếc nhìn Đỗ Anh một cái, liền biết đối với mình yêu cầu cực cao khám nghiệm tử thi suy nghĩ trong lòng. Hắn trấn an nói, Đỗ cô nương tu tập dù sao cũng là y thuật, trước kia một mực làm cũng đều là trị bệnh cứu người sự tình. Lấy khám nghiệm tử thi chi pháp, được nghiệm thi sự tình, đến bây giờ cũng bất quá mới mấy ngày thôi. Mà cho dù có mấy chục năm kinh nghiệm lão nô tác, nhường hắn đến nơi này nghiệm thi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chú ý tới lượng máu nhiều ít, cho nên Đỗ cô nương sẽ có xem nhẹ, rất là bình thường. Có kinh nghiệm của lần này, lần tiếp theo gia tăng chú ý, không còn coi nhẹ, liền cũng đủ rồi. Đỗ Cấu nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, lúc này mới chú ý tới mình muội muội nhăn lại lông mày, trong lòng của hắn một bên cảm khái Lưu Thụ Nghĩa cẩn thận, một bên vậy trấn an muội muội mình. Lưu Viên ngoại lang nói không sai, này không phải là của người sai. Đỗ Anh gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại đã có kế hoạch, đợi trở về sau, muốn tìm kiếm khám nghiệm tử thi chi thư, cẩn thận nghiên cứu. Nàng không thể ỷ vào chính mình có mấy phần trên tay kỹ nghệ, đều dậm chân tại chỗ. Lưu Thụ Nghĩa tín nhiệm nàng, gặp được bất kỳ vụ án nào, đầu tiên nghĩ tới chính là tìm nàng, nàng không thể cô phụ Lưu Thụ Nghĩa tín nhiệm. Đỗ Anh có vượt xa cái khác nữ tử kiêu ngạo, nàng hoặc là không làm, muốn làm tốt nhất. Thấy Đỗ Anh lông mi thư giãn, Lưu Thụ Nghĩa vừa rồi quay lại lượng máu chủ đề, nói, người lượng máu và thân cao hình thể liên quan đến, ta không biết Đỗ Tự Thừa cùng Trình Trung Lang Tương có biết hay không một người như Tiên Huyết Lưu Quang sẽ có bao nhiêu. Nhưng ta có thể nói cho hai vị, lấy Mã Phú Viễn này thân cao 8 thước, thân thể hơi mập thể trạng, máu của hắn như lưu quang, chí ít chúng ta ngày thường múc nước tùng nước sẽ có hơn nửa thùng. Mà Mã Phú Viễn đầu bị chặt rơi, kết nối toàn thân động mạch chủ bại lộ bên ngoài, tại không có ngoại lực cản trở tình huống dưới, máu của hắn sẽ không toàn bộ chảy ra, nhưng có lớn hồi lâu theo vết thương chảy tới bên ngoài. Có thể giờ phút này trên mặt đất lượng máu đâu? Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt lại lần nữa trở xuống mặt đất, nói, mặc dù nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình, nhưng cẩn thận chú đáo, liền biết tuyệt đối chưa đủ ta nói bình thường lượng máu. Lại bởi vì sưởi ấm chậu than chẳng biết lúc nào dập tắt, có thể nơi đây phòng ốc 10 phần băng hàn, cho nên những máu tươi này tất cả đều bị đông lại, không tồn tại bốc hơi biến thiếu tình huống. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy vết máu, chính là chảy ra toàn bộ vết máu, một giọt không nhiều, một giọt không ít. Trình Sử Mặc nghe đến đó, triệt để đã hiểu, hắn nói ra, do đó, trên mặt đất lượng máu căn bản cũng không đủ Mã Phú Viễn bình thường chảy ra lượng máu, đại biểu hắn thực sự không phải ở chỗ này bị giết, bằng không huyết không thể lại giảm bớt. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, hai cái manh mối có thể lẫn nhau bằng chứng, liền có thể triệt để xác định, nơi này chắc chắn không phải để nhất hiện trường vụ án. Đỗ Cấu ba người lại không hoài nghi, tất cả đều trọng trọng gật đầu. Vậy chân chính hiện trường vụ án sẽ ở đây? Trình Sử Mặc hoài nghi. Đỗ Cấu hồi nghĩ bọn họ lúc đến con đường, cao mày nói, chúng ta trên đường đi cũng không nhìn thấy mảy may vết máu, chính là ngoài cửa sân nhỏ cũng không có một giọt máu dấu vết. Như Lưu Viên ngoại lang phỏng đoán, Mã Phú Viễn đầu lâu không phải ở chỗ này cắt đứt, hung thủ kia tại rời thi trong quá trình là như thế nào bảo đảm vết thương giọt máu không rơi xuống? Lưu Thụ Nghĩa mắt lộ ra trầm tư, nói, nhiều giọt máu không rơi xuống cũng không tính nặng, đơn giản nhất dùng băng bó vết thương phương pháp đem chỗ cổ vết thương tạm thời che lại là được. Về phần chân chính hiện trường vụ án ở đâu, hắn nhìn chết không nhắm mắt đầu lâu, giống như từ kia mở mắt ra tròng nhìn thấy người chết không cam lòng hò hét, trầm giọng nói, lục soát đi, chém vào đầu lâu chắc chắn sẽ chảy ra đại lượng vết máu, Mã Phú Viễn thiếu hụt tiên huyết, ứng ngay tại chân chính hiện trường vụ án, mà hung thủ gây án thời gian có hạn, chưa hẳn năng lực dọn dẹp sạch sẽ. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa những lời này, không cần Lưu Thụ Nghĩa mở miệng, Trình Sử Mặc đều biết mình đến sống. Hắn nói thẳng, giao cho ta, ta đi xuất lĩnh kim nô vệ điều tra, lấy phạm vi chức quyền của hắn làm chuyện này thích hợp nhất. Dứt lời, hắn liền không chần chờ chút nào, quay người đều đi ra ngoài. Nghe kia dịu to bản va chạm mà phát ra tiếng đinh đông vang càng ngày càng xa, Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi thở ra một hơi, nhường suy nghĩ của mình chuyển tới một chuyện khác. Hắn nhìn về phía Đỗ Anh, nói, Đỗ cô nương, nghiệm thi nhưng có thu hoạch, có một ít nhưng không nhiều. Đỗ Anh tầm mắt nhìn về phía trên mặt đất không đầu thi thể, nói, căn phòng này quá lạnh, huyết dịch bị đông lại, thi thể cũng đồng dạng bị đông lại, cái này cùng Triệu Thành Dịch vợ con thi thể một dạng, ta không cách nào chỉ bằng đơn giản nghiệm thi đến xác định hắn cụ thể thời điểm tử vong. Lưu Thụ Nghĩa nói, cần giải phẫu, hiện nay trừ ra giải phẫu không có biện pháp khác. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, vậy liền giải phẫu. Hắn quyết định thật nhanh, đi tới đi lui hình bộ cần thiết thời gian quá dài, thời gian của ta có hạn, ngay tại đô đỉnh dịch giải phẫu, sau đó ta sẽ nhường Tần Dịch Sử vì ngươi tìm một cái phòng, ngươi liền đi nơi đó giải phẫu, có thể. Đỗ Anh nói, tự nhiên có thể, công cụ ta thời khắc mang theo, tùy thời có thể độc thủ. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, đối đãi ta kiểm tra hết thi thể về sau ngươi đều độc thủ. Được. Lưu Thụ Nghĩa ngồi sụp xuống quan sát kỹ thi thể. Mã Phú Viễn mặc như cũ quan bảo thượng không có rõ ràng nếp vốn cùng dơ giấy bẩn thỉu dấu vết. Giọng Đỗ Anh lúc này vang lên, Mã Phú Viễn hậu tâm chỗ có một vết thương, phán đoán là dao găm loại hình lợi nhận, một đao xuyên qua trái tim, này ứng là vết thương chí mạng. Ngoài ra trên người không còn gì khác vết thương. Đỗ Cấu nghe vậy trầm tư nói, do đó là hung thủ từ phía sau lưng đánh lén Mã Phú Viễn, một kích mất mạng, nhường Mã Phú Viễn ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có. Đỗ Anh gật đầu, chỉ ít thi thể cho đáp án của ta chính là như vậy. Lưu Thụ Nghĩa nói, áo bào bên trên manh mối cũng là như thế. Hắn sau khi nói xong nâng lên thi thể tay trái cẩn thận nhìn lại, cầm lấy tay phải đồng dạng nghiêm túc tường tận xem xét, liền thấy người chết thủ rất là bóng loáng, 10 phần thì từ cầm bút địa phương có một chút én, đó có thể thấy được Mã Phú Viễn làm quan những năm này qua coi như không tệ. Hắn gật đầu một cái, phóng tay phải xác nhận không có gì thường về sau vừa muốn đứng dậy. Ừm. Nhưng vào lúc này hắn không biết phát hiện gì rồi, đột nhiên đi tới thi thể bên chân. Làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa này đặc thù phản ứng, vội vàng tới gần hỏi. Đỗ Tự Thừa, ngươi nhìn hắn giải quan. Giải quan? Đỗ Cấu nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Mã Phú Viễn mặc giày, thật là thường gặp giày quan, chẳng qua quan này giày bởi vì Mã Phú Viễn một mực đi đường hiện đấy cho bụi, có thể nó nhìn lên tới, đã nhìn không ra đắc cỡ nào. Nhưng ngoài ra, Đô Cấu cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Thấy Đô Cấu sắc mặt khó hiểu, Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp giơ tay lên, chỉ vào chân trái giày quan mặt giày, nói, nơi này có nhất đạo hình vuông dấu. Hình vuông dấu? Đô Cấu nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, tầm mắt nhìn lại. Kia trên giày, xác thực có một đạo dấu, hắn vừa mới cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không cảm thấy này dấu có chỗ đặc thù gì, cho nên đều không có để ý đây là cái gì dấu. Có vấn đề gì không? Đô Cấu nói. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, hắn buông tay, sờ lên này dấu, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ suy tư. Dường như bị cái quái gì thế cho ép ra. Hắn một bên nói, một bên dứt khoát trực tiếp đem cái này giày cởi xuống. Giày khá căng, theo giày bị cởi, giày cộm tấm lót trắng vậy đi theo bị kéo xuống. Chương 60, kinh khủng suy đoán. Không phải người tốt. 2, chương 60, kinh khủng suy đoán. Không phải người tốt. 2, bị đông cứng trắng bệnh bàn chân, lộ ở bên ngoài. Lưu Thụ Nghĩa cầm giày đứng dậy, nhìn giày bên trên dấu, đôi mắt đột nhiên híp lại. Đỗ Tự Thừa, ngươi nói. Lưu Thụ Nghĩa đột ngột hỏi, hung thủ có phải hay không là Liễu Nguyên Minh đồng bọn? Liễu Nguyên Minh? Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Hắn không biết được tối hôm qua hình bộ đại lao chuyện phát sinh, cho nên vẫn không biết Liễu Nguyên Minh cùng Kỳ Đồng Băng âm mưu. Đỗ Cấu là Đỗ Như Hối nhi tử, sớm muộn sẽ hiểu rõ Liễu Nguyên Minh bí mật, vì vậy Lưu Thụ Nghĩa cũng không có giấu giếm hắn, giam ba câu đơn giản đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói ra. Cũng nói hắn đón lấy nhiệm vụ là cái gì. Đỗ Cấu huynh muội nghe xong, nét mặt đều là biến đổi. Đúng là như vậy. Đỗ Cấu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nét mặt nghiêm trọng, chẳng thể trách tại ngươi phái người bảo ta trước đó, ta đối với Đô Đình Dịch trong chuyện phát sinh hoàn toàn không biết, chẳng thể trách án này không để cho bất luận kẻ nào đi đầu điều tra, trực tiếp giao cho ngươi, xác thực chỉ có ngươi mới có năng lực, trong thời gian ngắn nhất phá án, mới có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Đỗ Anh lại là cao mày nói, có thể một ngày thời gian có lẽ quá ngắn, ngươi hẳn là tranh thủ một chút thời gian. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, lấy Hà Bắc Đạo những quan viên này biểu hiện đến xem, chỉ sợ một ngày thời gian đều sẽ trễ. Không phải bệ hạ không nghĩ cho ta thời gian, mà là tặc nhân sẽ không cho đại đường thời gian. Đỗ Anh tự nhiên hiểu rõ những thứ này, có thể cũng không ảnh hưởng nàng đối với Lưu Thụ Nghĩa lo lắng. Lưu Thụ Nghĩa không ở đây chuyện thượng nhiều lời, hắn hướng Đỗ Cấu nói, Đỗ Tự Thừa cảm thấy, án này là Liễu Nguyên Minh đồng bọn gây nên xác suất, nếu không đại. Đỗ Cấu trầm tư một lát, hít sâu một hơi, nói, đại, phi thường lớn. Vì sao? Đỗ Cấu nhìn về phía trên mặt bàn đảo ngược đầu lâu, ôn nhuận trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Trước đó ta không biết trong đó nội tình, sở dĩ một mực nghĩ mãi mà không rõ, hung thủ vì sao muốn đem ngựa phú xa đầu lâu chặt đi xuống, còn muốn đảo ngược để đó, thậm chí càng chen vào ba cây hương. Nhưng bây giờ, ta hiểu được. Hắn nói ra, A Muội nói, này hương là cây cánh kiến trắng, chủ yếu dùng để tế tự cùng chiêu hồn, cho nên nhóm lửa ba cây cánh kiến trắng, cùng chúng ta tại từ đường tế tự tổ tiên, hoàn toàn tương tự. Chỉ là chúng ta sử dụng chính là lương hương, mà hắn dùng chính là đầu lâu. Nhưng đầu lâu không giống với lương hương, đầu lâu nhuốm máu, lại nhóm lửa tế tự sử dụng cây cánh kiến trắng, liền không phải đại cát, mà là đại hùng, là đúng người mất bất kính. Còn có, cái bàn bị hung thủ chuyên môn mang lên đối diện cửa địa phương, chúng ta đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, sẽ có một loại lấy mã phú viễn đầu lâu làm tế phẩm tế tự nghi thức cảm giác. Thường có, tế phẩm có. Lo lắng nữa đến mã phú viễn là tức vương cựu bộ thân phận, do đó, chúng ta có hay không có thể hiểu như vậy. Đỗ Cấu hít sâu một hơi, nói, đây là cho tức vương chuyên môn chuẩn bị tế tự nghi thức. Chỉ là, cái này tế tự, lấy tức vương cựu bộ đầu lâu làm tế phẩm, dùng nhuốm máu đầu lâu làm lương hương. Như thật có thể thông qua tế tự, truyền đặt cho giới đất tức vương sẽ là cảm tưởng gì? Sợ rằng sẽ thật lâu không thể nghỉ ngơi đi. Do đó, tức vương cựu bộ nếu là biết được việc này, bọn hắn có thể hay không cho là, đây là đang cố ý nhằm vào bọn họ. Không chỉ giết bọn hắn người dẫn đầu, còn chuyên môn lấy như thế ác độc thủ đoạn chớ chú chết đi tức vương, như thế buồn nôn bọn hắn. Mà tất cả đại đường, ai biết đối với đã chết tức vương và bọn hắn ác ý nặng như vậy. Hắn nét mặt nghiêm trọng, giọng nói hơi trầm xuống, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng là triều đình. Sẽ chỉ kiên định cho rằng, này tất cả đều là triều đình gây nên. Đến lúc đó, ta không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì, mà cái này vừa vặn phù hợp Liễu Nguyên Minh cùng với đồng bọn âm mưu, do đó, ta cho rằng đây tuyệt đối chính là bọn hắn gây nên. Đỗ Cấu rõ ràng, suy luận thông suốt. Đỗ Anh sau khi nghe xong, gật đầu nói, A huynh nói có đạo lý, hung thủ chuyên môn nhóm lửa cây cánh kiến trắng, ứng chính là vì cho tức vương cựu bộ nhìn xem. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, cũng không ngôn ngữ, hắn đôi mắt như cũng nhìn chằm chằm trên bàn đầu lâu, dường như có ý tưởng gì khác. Đỗ Cấu thấy thế, không khỏi nói, Lưu Viên ngoại lang cảm thấy ta nói nào có vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, mặc dù chợt nhìn, không dễ dàng nghĩ đến sâu như vậy, có thể không chịu nổi chuyên môn giải thích cùng ngôn ngữ kích động. Đối với Liêu Nguyên Minh đồng bọn mà nói, bọn hắn không cần tức vương cựu bộ năng lực như ngươi giống nhau tự hỏi sâu như vậy, bởi vì bọn họ sẽ đến giải thích những thứ này, mà chỉ cần bọn hắn một giải thích, kết hợp trước mắt bức họa mặt này, tự nhiên sẽ nhường tức vương cựu bộ đã hiểu đây là đối với tức vương chớ chú, cùng với đối bọn họ ác ý. Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa là tán đồng chính mình, càng thêm hoài nghi, vậy ngươi, Lưu Viên ngoại lang, ta trở về. Lúc này, giọng Triệu Phong đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngắt lời Đỗ Cấu lời nói. Mấy người quay người nhìn lại, liền thấy Triệu Phong một bên sát mồ hôi trán, một bên bước nhanh chạy vào. Đã tìm được chưa? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Triệu Phong trọng trọng gật đầu, hạ quan đi đến Tây thị về sau, đều thẳng đến bán hương phẩm lớn nhất cửa hàng, sau đó hạ quan đem cây cánh kiến trắng giao cho trong tiệm trưởng quỹ, có thể trưởng quỹ nhìn về sau, lại nói cái kia không có kiểu này đặc thù cây cánh kiến trắng. Chẳng qua không chờ hạ quan thất vọng, Hắn lại nói cho quan, nói Tây thị cuối cùng có một nhà không tính lớn cửa hàng, nơi đó hương phẩm đều là quý nhân cần thiết đặc chế hương phẩm, ở đâu có thể tìm tới tiểu này cây canh kiến trắng. Hạ quan vội vàng lại đi cửa hàng này, kết quả, hắn từ cong trong bao quần áo, lấy ra một cái hộp gỗ, nói, quả thật sự ở nơi này, tìm được rồi đồng dạng cây canh kiến trắng. Vừa nói, Triệu Phong một bên đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ đang nằm hơn 20 căn cây canh kiến trắng, những thứ này cây canh kiến trắng cùng cắm ở trên đầu cây canh kiến trắng, bất luận là quy mô hay là màu sắc, cũng giống nhau như lúc. Đỗ Anh lấy ra một cái cây canh kiến trắng, cẩn thận ngửi ngửi, lại kiểm tra một lần, toàn tức nói, đúng là cùng một loại. Đỗ Cấu nét mặt buông lỏng, tiếp theo hướng Triệu Phong hỏi, những thứ này cây canh kiến trắng đều là đặc chế, mua người cũng không nhiều, ngươi có thể hỏi thăm trưởng quỹ, cũng có ai mua nó. Triệu Phong liên tục gật đầu, hạ quan cũng nghĩ đến những thứ này, cho nên hạ quan hướng trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ nói, này cây canh kiến trắng lấy thiêu đốt thời gian dài chứ sưng, bởi vậy phú thương thân hào trong gia tộc nếu có nhân viên qua đời, cần thủ linh, hoặc là tế tự tổ tiên cần đốt hương không ngừng lúc, đều sẽ chuyên môn mua nó. Vì vậy, mua sắm cây canh kiến trắng người không nhiều, nhưng cũng không ít, bình thường trong một tháng, chí ít năng lực có 20-30 người đến mua sắm. Nhưng những người này đều là quý nhân người làm trong nhà, có khi sẽ không nói ra thân phận của mình, cho nên trưởng quỹ chỉ biết một phần trong đó người tình huống. Đỗ Cấu nhíu mày lại, cho dù đi mua người ít hơn nữa, trưởng quỹ không nhớ rõ thân phận, vậy không có một chút tác dụng nào. Lưu Thụ Nghĩa đảo không có để ý những thứ này, hung thủ nếu là đầy đủ cẩn thận, tất sẽ không đích thân đi mua sắm tiểu này tùy tiện có thể bị tìm thấy bán nơi cây canh kiến trắng, cho nên xác suất lớn, hắn là tìm người thay thế hắn mua sắm. Cho dù trưởng quỹ năng lực nhớ kỹ tất cả đi mua người, ở giữa cũng không biết đổ bao nhiêu thủ, cũng khó có thể nhờ vào đó tìm thấy hung thủ. Hắn ở đây ý, là một chuyện khác. Ngươi nói này cây canh kiến trắng lấy thiêu đốt thời gian dài chứ sưng, không biết nó năng lực thiêu đốt bao nhiêu thời gian. Lưu Thụ Nghĩa hướng Triệu Phong hỏi, tất cả cây canh kiến trắng thiêu đốt thời gian cũng nhất trí. Vẫn phải có trưởng, có ngắn, cũng không ổn định. Triệu Phong nói, trưởng quỹ nói, này cây canh kiến trắng có thể làm được một đêm mất diệt, lại hắn bán người đều là phú thương thân hào kiểu này quý nhân, sợ nhất xảy ra vấn đề, chọc giận quý nhân. Cho nên tất cả cây cánh kiến trắng, chế tác quá trình cũng 10 phần nghiêm ngặt, lấy bảo đảm từng chiếc như thế. Một đêm bất diệt, chỉ là 6 canh giờ. Lưu Thụ Nghĩa xác nhận nói. Triệu Phong gật đầu, không sai. Từng chiếc như thế, vậy đã nói rõ phẩm không ổn định, về thời gian không có quá lớn khác biệt. Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái cằm, ngước mắt nhìn về phía như cũ cắm ở trên đầu hai cây cây cánh kiến trắng. Chỉ thấy này hai cây cây cánh kiến trắng còn thừa chiều dài, cơ bản nhất trí, không tồn tại một cao một thấp mà nói, phù hợp trưởng quỹ lời nói từng chiếc như thế. Trầm ngâm một chút, Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp từ trong hộp gỗ lấy ra một cái cây cánh kiến trắng, sau đó lại từ đầu sọ thượng rút ra một cái đốt sau cây cánh kiến trắng, đem hai cây hương đặt chung một chỗ, tương đối hắn dài ngắn, cắm ở trong đầu cây cánh kiến trắng. Đây nguyên bản cây cánh kiến trắng ngắn khoảng 1/3, nói cách khác, từ hung thủ nhóm lửa đến bị tần dịch sử dập tắt, cây cánh kiến trắng thiêu đốt thời gian đại khái là 2 canh giờ. Dịch tốt là giờ thìn đi tìm Mã Thứ Sử, sau đó liền phát hiện Mã Thứ Sử xảy ra ngoài ý muốn, thét lên gọi tới mọi người. Tất cả thời gian nhiều nhất hẳn là cũng không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Nếu đem này nửa khắc đồng hồ tính cả, lại đem hung thủ rời thi sát nhân thời gian vậy suy xét ở bên trong. Như vậy, hung thủ khoảng gây án thời gian, hẳn là. Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt nhìn về phía mấy người, nói, giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó. Thấy Lưu Thụ Nghĩa chỉ căn cứ một cái cây cánh kiến trắng, liền nhanh chóng suy đoán ra hung thủ sát nhân thời gian, Triệu Phong không khỏi mặt mũi tràn đầy kính nể. Hắn nhịn không được nói, Lưu Viên ngoại lang, ngươi quá lợi hại. Một chút liền đem gây án thời gian xác định. Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh liếc nhau, cũng đều gật đầu. Bọn hắn vừa mới kỳ thực cũng đã nghĩ đến, có thể thông qua đốt hương tiến độ đến gián tiếp phán đoán hung thủ nhóm lửa cây cánh kiến trắng thời gian, từ đó đẩy ra hắn gây án thời gian. Nhưng bọn hắn nghĩ đến về nghĩ đến, trong lòng tính toán tốc độ lại thua xa Lưu Thụ Nghĩa như vậy thuận miệng mà ra nhanh. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, Lưu Thụ Nghĩa không chỉ có là am hiểu tra án, hiểu được rất nhiều nghiệm thi kỹ pháp, hiện tại càng là hơn ngay cả đếm tính vậy như thế am hiểu. Cái này khiến bọn hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa càng phát cảm thấy tò mò. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa tựa như một cái thần bí cái dương, ai cũng không biết cái dương này trong đến tột cùng chứa bao nhiêu bản sự, chỉ chờ lúc cần phải, Lưu Thụ Nghĩa tiện tay xuất ra một kiện, bọn hắn mới có thể hiểu rõ, nguyên lai trong dương còn có bản sự này. Đỗ Anh hai mắt sáng láng nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nàng rất muốn hiểu rõ, Lưu Thụ Nghĩa đến tuột cùng còn có bao nhiêu nàng không biết bản sự. Nàng chưa bao giờ đối với bất cứ người nào có như vậy tò mò mãnh liệt cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Mặc dù năng lực dự đoán ra thời gian, nhưng để cho an toàn, vẫn là phải xác nhận một chút cho thỏa đáng. Chương 60, kinh khủng suy đoán. Không phải người tốt. 3, chương 60, kinh khủng suy đoán. Không phải người tốt. 3, Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Anh, nói, Đỗ cô nương, xác nhận sự tình đều giao cho ngươi. Đỗ Anh khẽ gật đầu, hoàn toàn như trước đây gọn gàng, ta cái này đi nghiệm chứng, chờ ta kết quả. Lưu Thụ Nghĩa nói, Triệu lệnh sử, ngươi đi tìm Tần dịch sử, nhường hắn cho chúng ta tìm một gian không người ở lại căn phòng, sau đó lại tìm mấy người, đem ngựa thứ sử thi thể mang lên chỗ nào. Triệu Phong đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, liền nói ngay, hạ quan cái này đi làm. Rất nhanh, Tần Vũ Nguyên đều an bài một cái phòng, Kim Lô vệ cũng đem Mã Phú Viễn thi thể khiêng đi. Đẫm máu căn phòng, theo không đầu thi thể rời đi, dường như rét lạnh khí tức cũng ít một chút. Lưu Thụ Nghĩa không có làm chờ hắn người kết quả, hắn đến trước ngăn tủ, tiện tay đem trong hộp tủ bi kịch cùng văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, phóng tới ghế đầu bên trên, sau đó đem tủ xây mở ra. Theo tủ xây bị lật ra, liền thấy một cái tròn vo bao phục, chính dán chặt lấy ngăn tủ bên trái cất đặt. Lưu Thụ Nghĩa đem bao phục xuất ra, tiện tay cởi ra. Trong bao quần áo tổng cộng chứa hai bộ quan bảo, hai bộ thường phục, còn có một đôi sạch sẽ giày quan. Kết hợp Mã Phú Viễn tùy thân mặc bởi vì đi đường mà phong trần mệt mỏi trang phục hải tử, có thể xác định Mã Phú Viễn đối diện thấy Lý Thế Dân sự tình, mười phần để ý không nghĩ bởi vì ăn mặc vấn đề, để người cảm thấy mình chưa đủ cung kính cùng nghiêm túc, trêu đến Lý Thế Dân không vui. Hoặc nói, không nghĩ bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, cho triều đình trách phạt hắn cơ hội cùng lý do. Mà này, đủ để chứng minh hắn chú ý cẩn thận, cùng với bất an cùng cảnh giác. Trừ đó ra, trang phục hải tử ngoại, trong bao quần áo cũng chỉ còn lại có chứng minh hắn thân phận ngư phủ cùng thông hành quá sở, cùng với một cái thêu lên kim tuyến tưởng vân túi tiền. Đem túi tiền mở ra, liền thấy bên trong đựng không phải thường dùng đồng tiền, mà là từng viên một châu tròn ngọc sáng, mười phần trong suốt chân châu cùng dạ minh châu. Lưu Thụ Nghĩa kiếp trước kiếp này đều không có tiếp xúc qua những thứ này chân quý châu báu, không biết kỳ cụ thể giá trị. Đỗ Tự Thừa, cũng may hắn có xuất thân nhà giàu có đỗ cấu. Ngươi đến xem những thứ này chân bảo, chúng nó đáng ra sao? Đỗ Cấu nghe vậy, trực tiếp bước nhanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa trong tay đổ ra chân châu cùng dạ minh châu về sau, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy hắn cầm bốc lên một viên dạ minh châu, tới gần trước mắt, quan sát kỹ, ngay lập tức lại cầm lấy một viên chân châu, đối với ánh nắng phương hướng nhìn một lát, nói, hắn màu sắc cũng được, tính chất cũng được, cùng cung trong cống phẩm tương xứng. Nói bóng gió, quý, rất quý. Lưu Thụ Nghĩa híp mắt lại, Mã Phú Viễn một cái giải an báo cáo công tác nơi khác qua biên, vì sao muốn mang nhiều như vậy chân quý châu báu? Cho dù hắn trên đường lại làm sao tiêu xài, lại mua bao nhiêu thương phẩm, vậy không dùng đến nhiều như vậy a? Đô Cấu nói, ngươi nói những kia, một viên dạ minh châu đầy đủ. Cho nên, Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đô Cấu, trầm giọng nói, hắn chuẩn bị nhiều như vậy vật quý giá, là chuẩn bị đưa cho ai đánh điểm quan hệ? Hay là nói, dùng để phòng bị bất ngờ, thoát thân sử dụng? Hay là cho ai tiền tài treo trống, nhường hắn tại Trường An vì hắn làm việc? Lưu Thụ Nghĩa mỗi một cái suy đoán nói ra, đều bị Đô Cấu nội tâm chìm thượng trầm xuống. Tại Liêu Nguyên Minh vô tình vạch trần Đô Cấu hiện trạng, nhường Đô Cấu khắc sâu nghĩ lại bản thân về sau, Đô Cấu đây trước kia càng thêm trầm ổn, gặp chuyện đăm chiêu suy nghĩ cũng nhiều hơn lên. Hắn từ Lưu Thụ Nghĩa trong lời nói, suy nghĩ minh bạch Lưu Thụ Nghĩa cấp độ càng sâu ý nghĩa, bất kể loại tình huống nào, cũng mang ý nghĩa Hà Bắc nơi có chút tức vương tự bộ, chỉ sợ tâm tư đã xuất hiện vấn đề. Giờ khắc này, Lưu Thụ Nghĩa thiết thực cảm nhận được thực chất áp lực. Nếu như tức vương cựu bộ tâm tư đã có không nên có ý nghĩ, bọn hắn hiện tại thiếu hụt, có thể chính là một cái có thể chính thức động thủ lý do. Cũng là tục ngữ có câu, sư xuất hữu danh. Lúc này, Liêu Nguyên Minh đồng bọn nếu đem nơi này chuyện đã xảy ra truyền đến Hà Bắc nơi, kia đơn giản chính là ngủ gật tiễn gối đầu. Đến lúc đó, chỉ sợ náo động lại so với chính mình nguyên bản suy đoán, phát sinh càng nhanh. Do đó, hắn thật sự không có bao nhiêu thời gian. Hắn nhất định phải tại tức vương cựu bộ nhận được tin tức, động viên những người khác, cầm vũ khí nổi dậy trước đó, đem chân tướng đưa qua, để bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn bị lừa. Đây đều là tập nhân âm mưu. Mặc dù có tâm tư tức vương cựu bộ có thể còn muốn động thủ, nhưng cái khác chưa xác định tâm tư người, rồi sẽ lắc lư, sẽ chần chờ, lại thêm bọn hắn không có xuất thủ hợp lý do, cũng liền năng lực tạm thời ngăn chặn những thứ này mưu toan động thủ tức vương cựu bộ. Do đó, phải nhanh. Hắn nhất định phải càng nhanh tìm ra hung phạm. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả một cái kẻ tình nghi cũng còn chưa có xác định. Đỗ Cấu nhìn Lưu Thụ Nghĩa nhíu lên lông mày, trong lòng lo lắng cũng có như kiến bò trên chảo nóng bình thường, nhưng hắn tĩnh không nội tâm. Càng là hiểu rõ án này nội tình, hắn đều càng hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa giờ khắc này ở gánh vác lấy thế nào gánh nặng cùng áp lực. Nhưng hắn lại không giúp được Lưu Thụ Nghĩa cái gì. Bất lực cùng lo nghĩ, nhường Đỗ Cấu nha cũng cảm thấy mỏi. Lưu Biên ngoại lang. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Trong lòng hai người khẽ động, vội vàng đi ra cửa phòng. Chỉ thấy đến hỏi Tuân Lợi Khai Vương Khuê, bước nhanh đi tới. Đỗ Cấu nói, "Vương huyện úy, ngươi đã hỏi xong Lợi Khai?" Vương Khuê lắc đầu, "Sao có thể nhanh như vậy, đêm qua dịch quán bên trong người, chừng hơn 300 người, như thế nào cũng phải trả cần mấy canh giờ. Vậy ngươi đây là?" Vương Khuê nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, "Tỉnh Châu Tư Pháp tham quân Thôi Lân, muốn gặp Lưu Viên ngoại lang." "Thôi Lân?" Đỗ Cấu lông mày đột nhiên nhíu một chút. Lưu Thụ Nghĩa thấy thế, nói, "Đỗ Tự Thừa hiểu rõ hắn." Đỗ Cấu gật đầu nói, "Hắn là Thanh Hà Thôi gia nhánh bên, năng lực không kém, từ dưới Châu Tư Pháp tham quân, làm được Trung Châu, cuối cùng đến thủ đô thứ hai Tỉnh Châu Tư Pháp tham quân. Với lại tại Tỉnh Châu đã làm nhanh 4 năm, lấy bản lãnh của hắn cùng công lao, còn có xuất thân của hắn, bình thường mà nói, năm nay hắn nên điều nhiệm Trường An. Hắn là hình ngục thể hệ quan viên, điều nhiệm cũng nên điều nhiệm đến hình ngục hệ thống bên trong, trước mấy ngày Trường An thành thích hợp hắn phẩm cấp hình ngục thể hệ chống chỗ, cũng chỉ có." Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, nói, "Hình bộ ti viên ngoại lang." "Đúng." Đỗ Cấu gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nói cách khác, ta đoạt vị trí của hắn. Do đó, hắn có thể đối với tâm ta nghi ngờ bất mãn. Đỗ Cấu thở nhỏ đọc sách thánh hiển, phẩm hạnh bưng lương, không muốn ở sau lưng nói người nói xấu. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, có thể là ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Đỗ Cấu phẩm tính, Đỗ Cấu sẽ chuyên môn nhắc nhở chính mình, chỉ đại biểu cái này đến từ Tịnh Châu Tư Pháp tham quân, chắc chắn sẽ đối với mình lòng có bất mãn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, như đổi lại chính mình, mắt thấy là phải lên trước, kết quả đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống, cướp đi nguyên bản thuộc về vị trí của mình, chính mình cũng giống vậy sẽ bất mãn. Nếu là lúc khác, Lưu Thụ Nghĩa có lẽ có tâm trạng và chơi một chút, đều cung ứng đối tiền văn thanh một dạng, vẫn có thể xem là một loại ngồi vững vàng vị trí giết gà dọa khỉ chi pháp. Nhưng bây giờ, hắn thời gian cấp bách, không có nhiều như vậy công phu cùng đối phương nói dóc. Hắn nói ra, có biết hắn vì sao muốn thấy ta? Vương Khuê không ngờ rằng Thôi Lân cùng Lưu Thụ Nghĩa còn có kiểu này một gốc, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng không người nói, hắn chưa từng báo cho biết hạ quan, chỉ là có hạ quan đối với hắn hỏi ý lúc, hắn nói có chuyện quan trọng muốn gặp Lưu Viên ngoại lang, Lưu Viên ngoại lang nếu không gặp hắn, sẽ hối hận. Hối hận? Lưu Thụ Nghĩa nhướng mày, nở nụ cười, bản quan đời này còn chưa làm qua đi hối hận chuyện. Ngươi nói cho hắn biết, hiện tại hắn là kẻ tình nghi, bày ngay ngắn tốt tư thái của mình, nếu như hắn nói tới chuyện quan trọng, cùng vụ án liên quan đến, vậy liền không nên bàn cái nút, có cái gì thì nói cái đó. Bản quan chấp bệ hạ thủ dụ, điều tra án này. Phàm là có bất kỳ người, đối với bản quan có bất kỳ dấu giếm nào, tất cả lấy hung thủ đồng đảng luận xử. Hắn nếu dám dấu giếm, tự mình biết kết cục. Nếu là nói tới chuyện quan trọng, cùng vụ án không quan hệ, vậy liền nghẹn lấy. Lưu Thụ Nghĩa giọng nói hiếm thấy lạnh băng lên, bản quan không còn thời gian cùng hắn chơi bừa. Hắn thời gian cấp bách, như tìm không ra hung thủ, không chỉ Hà Bắc sẽ loạn, đại đường sẽ loạn, chính hắn cũng có thể sẽ chết, cho nên lúc này, ai tới sờ hắn lông mày, hắn cũng sẽ không nung chiều. Vương Khuê còn là lần đầu tiên thấy Lưu Thụ Nghĩa mặt lạnh, trong lòng của hắn run lên, chỉ cảm thấy đầu gối đều có chút như nhũ ra. Lưu Viên ngoại lang tức giận thật tốt đáng sợ. Vương Khuê không dám chần chờ, vội vàng nói, hạ quan cái này đem Lưu Viên ngoại lang lời nói chuyển cáo cho Thôi Thám Quân. Dứt lời, giống như một trận gió bình thường, nhanh chóng chạy xa. Đỗ Cấu nhìn Vương Khuê rời đi thân ảnh, không khỏi lo lắng nói, ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ triệt để trở mặt. Lưu Thụ Nghĩa cười, ta đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, như cô vợ nhỏ một loại định nọ đón lấy, hắn cũng không cần trách ta đoạt vị trí của hắn. Cái này, Đỗ Cấu lắc đầu, cuối cùng là không nói gì nữa. Lưu Thụ Nghĩa nói, Đỗ Tự Thừa, trên đời này không phải tất cả mọi người, cũng như ngươi giống nhau là quân tử, ngươi không thể suy bụng ta ra bụng người, ngươi muốn thôi người và mình. Như vậy, ngươi về sau mới sẽ không lỗ. Chớ nói chi là, hắn dùng hối hận hai chữ truyền lời, đã chứng minh cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi thái độ. Loại người này, cho dù hắn thật sự muốn nói với ta có trợ giúp vụ án chuyện, cũng phải trước gõ một cái hắn, nhường hắn đã hiểu tình cảnh của mình, bằng không, hắn tuyệt đối không biết thành thành thật thật đáp lời. Đỗ Cấu đã hiểu, bàn về đối nhân tâm nắm chắc cùng hiểu rõ, chính mình kém xa Lưu Thụ Nghĩa. Hắn gật đầu, nói, ta hiểu được, cũng không biết, hắn là có hay không có manh mối trọng yếu. Ta đem bệ hạ cũng rời ra ngoài, hắn như thật sự có, chẳng mấy chốc sẽ chủ động đưa tới, không cần phải gấp gáp. Lưu Thụ Nghĩa đối với loại người này, có 10 phần ứng đối kinh nghiệm. Hắn không một chút nào lo lắng cái này đến từ Thất Tông Ngũ Tính Thanh Hà Thôi thị nhánh bên Tịnh Châu Tư Pháp Tham Quân, dám ở thời điểm này cùng chính mình chơi hoa dạng gì. Tại Thôi Lân mở miệng một cái mắt, hắn đều đã không có thể lựa chọn nào khác. Hiện tại, Lưu Thụ Nghĩa chỉ ở suy xét một chuyện khác. Đệ nhất hiện trường vụ án ở nơi nào? Mã Phú Viễn căn phòng đã không có dư thừa đầu mối, muốn tìm được nhiều hơn nữa manh mối, chỉ có chân chính gây án nơi. Thế nhưng, Trình Sử Mặc cũng dẫn người lục soát đã nửa ngày, còn không có tin tức. Lưu Viên ngoại lang. Đúng lúc này, Trình Sử Mặc lớn giọng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Tìm được rồi, hung thủ gây án địa phương tìm được rồi. Chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. Một, chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. Một, đô đình dịch Bắc Bộ, Cúc Hương trai hậu phương. Nơi này có một tòa độc lập sân nhỏ. Trong nội viện chỉ có một gian nhà, nhưng căn phòng này phòng rất lớn, diện tích có thể so với Mai Hương trai 10 cái gian phòng tổng cộng. Nơi này là đô đình dịch cố phòng, lâu dài khóa lại, trừ gia định kỳ chọn mua bổ sung vật liệu nhà kho, cùng với có mới khách nhân tới trước ở lại, cần tới đây lấy ra đệm chăn các loại vật tư ngoại, bình thường chưa có người đến. Trình Sử Mặc một bên tại phía trước dẫn đường, một bên chỉ vào phía trước bị kim nô vệ trông coi căn phòng lớn, hướng Lưu Thụ Nghĩa giới thiệu. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu. Vừa đi, trong lòng một bên yên lặng tính toán khoảng cách, cùng với từ Mã Phú Viễn căn phòng đi bộ đến nơi đây cần thời gian. Từ Mai Hương trai ra đây, trước trải qua Tịnh Châu quan viên ở lại Liên Hương trai, lại trải qua sứ thần ở lại Cúc Hương trai, sau đó tại đường giao hướng bắt chuyển, được hơn 100 bước, lại xoay trái, được hơn 80 bước, liền đến cố phòng. Khoảng cách không tính xa, nhưng cũng không tính đặc biệt gần, cần đi qua địa phương khá nhiều, thời gian không đến nửa khắc đồng hồ. Lưu Thụ Nghĩa hướng căng thẳng đi theo bên cạnh dịch sứ Tần Ngũ Nguyên hỏi, "Tần dịch sứ, từ Mai Hương trai tiến về khố phòng con đường, chỉ có đầu này hay là cũng có đường khác?" "Đều đầu này." Tần Ngũ Nguyên nghe được Lưu Thụ Nghĩa hỏi, mảy may chần chờ cũng không dám có, vội vàng nói, "Đô đình dịch chỉ là cao cấp quan viên cùng sứ thần tạm thời chỗ ở, chỉ cần thỏa mãn thường ngày đơn giản nhu cầu liền có thể, cho nên tại thiết kế lúc, lấy thực dùng làm chủ, không phải quá mức phức tạp. Tất cả đô đình dịch dường như chính là một con đường xuyên qua tất cả, chỉ cần dọc theo đường đi, trên cơ bản đô đình dịch tất cả địa điểm đều sẽ trải qua." Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ gật đầu, đồng thời trong lòng suy tư, chỉ có một con đường có thể thông hành, như vậy hung thủ rời thi vậy nhất định phải đi đường này, nhưng này con đường muốn trước hậu đồ kính hai cái có người ở sân nhỏ, hung thủ sẽ không sợ nửa đường bị phát hiện. Đêm qua không người căn phòng, không mẹn mẹn là khố phòng, còn có mấy cái sân nhỏ cũng là trống không, hung thủ vì sao không nên lựa chọn khố phòng? Là cho rằng khố phòng bình thường sẽ không có người đến, trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện, hay là có nguyên nhân khác? Một bên trầm tư, vừa đi theo Trình Sử Mặc tiến nhập khố phòng sân nhỏ. Trong nội viện không có tuyết động, đã xanh lát thành mặt đất, vương bước sạch sẽ. Tầm mắt đảo qua, không có phát hiện nửa giọt vết máu. Nhìn ra được, hung thủ quả nhiên là đặc biệt cẩn thận, đem hắn biết được chi tiết, làm được cực hạn. Khai môn. Trình Sử Mặc đi vào khố phòng trước, trực tiếp hướng kim nô vệ hạ lệnh. Lưu Thụ Nghĩa liếc qua treo ở trên cửa khóa, nói: "Trình Trung Lang tướng, các ngươi lúc đến, khóa là hoàn hảo không chút tổn hại, hay là đã bị phá hoại?" "Hoàn hảo không chút tổn hại." Trình Sử Mặc nói, không có một chút bị dấu vết hư hại, ta tại phát hiện ổ khóa như thế bình thường lúc, một lần cảm thấy này cố phòng sẽ không có vấn đề gì, kém chút liền buông lòng cảnh giác. Không có dấu vết hư hại. Lưu Thụ Nghĩa híp híp mắt, hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Vũ Nguyên, nói: "Tần Dịch Sử, không biết ngươi cũng định dịch cố phòng chìa khóa có mấy cái, cũng tại trong tay hay?" Tần Vũ Nguyên bộ nói: "Chỉ có hai thanh, một cái tại hạ quan trong tay, một cái tại dịch thừa trong tay. Mở ra cố phòng lúc, là nhất định phải ngươi hoặc là dịch thừa tự mình đến đây, hay là các ngươi sẽ đem chìa khóa giao cho người phía dưới, nhường chính bọn họ tới trước khai môn?" "Tự nhiên là giao cho người phía dưới." Tần Vũ Nguyên sợ Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy hắn lười biếng, vội vàng giải thích nói: "Chúng ta đô đỉnh dịch không phải cái gì chất béo nha môn, trong khố phòng cất giữ đều là chút ít đệm chăn, ngọn nến, bi kịch, than viên loại hình thứ gì đó, không tính là gì đặc biệt đáng giá đồ vật, với lại cửa trước sau cũng có thị vệ không gián đoạn trông coi, đệm chăn loại hình những thứ này món hàng lớn, cũng không cách nào tại thị vệ ngay dưới mắt mang đi ra ngoài. Cho nên hạ quan căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có người động tham nghiệm, mong muốn trộm đi cái gì. Với lại hạ quan nhậm chức mấy năm này trong, vậy quả thực không có mất đi qua bất luận gì đó." Thấy Tần Ngũ Nguyên khẩn trương hướng mình giải thích cặn kẽ, dường như chính mình là cái gì hồng thủy manh thú, Lưu Thụ Nghĩa cười nói: "Tần Dịch Sử yên tâm, bản quan sẽ không suy nghĩ nhiều." Tần Ngũ Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Không biết Tần Dịch Sử chìa khóa, cùng dịch thừa chìa khóa, phải chăng còn trong tay?" Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục hỏi. "Hạ quan vẫn còn ở đó." Nói xong, Tần Ngũ Nguyên ngay tại bên hông sờ lên, ngay lập tức lấy ra một đống chìa khóa, hắn cẩn thận tìm tìm, sau đó chỉ vào bên trong một cái khá lớn chìa khóa, nói: "Cái này chính là khố phòng chìa khóa." Lưu Thụ Nghĩa nhìn thoáng qua, Tần Ngũ Nguyên chìa khóa vết cắt không nhiều, nhìn lên tới dùng không tính tấp nập. Bình thường thường xuyên đến khố phòng người, xác nhận dịch thừa hoặc là dịch thừa thuộc hạ. Hắn hướng Trình Sử Mặc nói, sau đó Trình Trung Lang tướng phái người đi dịch thừa chỗ nào, xác nhận một chút chìa khóa phải chăng còn tại. "Ta cái này để người đi xác nhận." Trình Sử Mặc hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa chỉ có một ngày thời gian cấp bách, chỉ hoan không được, nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, liền trực tiếp quay người phân phó Kim Ngô vệ xuất phát. Lưu Thụ Nghĩa đem Trình Sử Mặc đám người đối với ủng hộ của mình cùng giúp đỡ ghi tạc đáy lòng. "Đi thôi, đi xem hiện trường." Hắn không có trì hoãn, trực tiếp bước vào trong khố phòng. Vừa tiến vào khố phòng, tầm mắt liền tối xuống. Khố phòng cửa sổ không nhiều, chỉ có một cánh cửa, lấy ánh sáng không gọi được tốt. Cho dù thanh thiên bạch nhật, như cũng cảm giác tối tăm. Trong khố phòng trưng bày lấy từng dãy kiêu ngạo, có lớn kiêu ngạo, cũng có tiểu giá tử. Đại giá tử bên trên, cất đặt lấy từng bộ đệm chăn dùng vải bóc bao lấy, phòng ngừa rơi hôi. Tiểu giá tử bên trên, thì là cất đặt lấy bi kịch, ngọn nến bật. Nhân viên đi tại kiêu ngạo trong, bởi vì kiêu ngạo che chắn tầm mắt, nhìn xem lờ mờ, cũng không rõ ràng. Trình Sử Mặc xách đèn lồng, đem mở tối khố phòng chiếu sáng, nói: "Sát nhân nơi tại khố phòng ở giữa nhất bên cạnh." Mọi người đi theo Trình Sử Mặc, từ kiêu ngạo ở giữa chật hẹp đường nhỏ xuyên toa. Đi tới, Lưu Thụ Nghĩa phát hiện trên kệ thứ gì đó càng ngày càng ít, đến cuối cùng, kiêu ngạo đã hoàn toàn là trống không. Hắn nhìn về phía Tần Vũ Nguyên, nói: "Khố phòng vẫn luôn là như vậy, chỉ có dựa vào gần cửa kiêu ngạo có đồ vật." "Là." Tần Vũ Nguyên gật đầu, "Chúng ta cần cất giữ thứ gì đó có hạn, cũng liền có thể giả bộ những kia. Vậy mọi người đến tuần lấy vật tư, có phải hay không cũng sẽ không đi đến ở giữa nhất bên cạnh?" "Là." Tần Vũ Nguyên nói, "Bên trong không có vật tư, chúng ta không cần thiết đi bên trong. Chẳng qua mỗi tháng, chúng ta đều sẽ sắp xếp người trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần." Đỗ Cấu nghe đến mấy cái này, hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, nhìn xem tới đây chính là hung thủ lựa chọn nơi này nguyên nhân. Khố phòng bình thường không ai đến, với lại quang tuyến tối tăm, lại thêm cho dù người tới cũng sẽ không vào trong đi. Như vậy, bị giết người lúc, liền có thể bảo đảm sẽ không bị người đục vào, cũng không sợ Mã Phú Viễn hét lên. Giết người xong về sau, cho dù không có bao nhiêu thời gian xử lý hiện trường, trừ phi đến mỗi tháng quét dọn ngày đó, bằng không giống nhau sẽ không có người đi vào ở giữa nhất bên cạnh, phát hiện bất thường. Nếu không phải ngươi thông qua suy luận, xác định Mã Thứ Sử căn phòng không phải hiện trường vụ án, nhường Trình Trung Lang tướng dẫn người cẩn thận điều tra, có thể muốn đến tháng sau quét 7 ngày, nơi này bí mật mới có thể bị biết được, nhưng này lúc. Đỗ Cấu nét mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, đoán chừng Hà Bắc đã khởi loạn, mọi thứ đều trễ. Nghe Đỗ Cấu lời nói, Tần Vũ Nguyên sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Hắn mặc dù không biết tối hôm qua Lưu Thụ Nghĩa cùng Liêu Nguyên Minh đối thoại, nhưng từ vụ án phát sinh về sau, triều đình phản ứng, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít án này tính nghiêm trọng. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, đối với Đỗ Cấu tỏ vẻ tán đồng. Đến. Lúc này, giọng Trình Sử Mặc vang lên. Mọi người bận bịu ngước mắt nhìn lại, mà nhìn một cái, liền để Tần Ngũ Nguyên đám người đồng tử co rụt lại. Chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. 2, chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. 2, chỉ thấy đá cẩm thạch lắt thành màu đen trên sàn nhà, tại tối tăm quang tuyến cùng đèn lồng nhu hòa quang mang chiếu xuống, một vũng lớn máu đỏ tươi dấu vết, thẳng tắp đụng vào trong tầm mắt của bọn hắn. Vết máu này chừng 2 thước rộng, lại dày nhất chỗ, có dài một tấc, lượng máu chính như Lưu Thụ Nghĩa nói, tại chặt đầu lúc chảy xuống rất nhiều. Lại tại đây bãi máu trung quanh, cũng có rất nhiều rơi xuống nước chấm máu. Bởi vì khố phòng không cần giữ ấm, cho nên nhiệt độ của nơi này cùng bên ngoài không có gì khác nhau, vết máu bị hoàn toàn đông cứng, máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, cùng Mã Phú Viễn trong phòng huyết, dường như giống nhau như lúc. Triệu Phong nhìn một màn này, nhịn không được nói, ta rốt cuộc biết vì sao hung thủ sẽ đem hiện trường ngụy tạo chân thật như vậy, hắn đem nơi này nhìn thấy chẳng cảnh, trực tiếp tại Mã Thứ Sử trong phòng phục hồi như cũ, cũng không đều vô cùng chân thật mà. Trình Sử Mặc bọn người liên tục gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa không có trì hoãn, trực tiếp tiếp nhận Trình Sử Mặc trong tay đèn lồng, cẩn thận kiểm tra. Những người khác thấy thế, cũng đội vàng vô thức im lặng, sợ quấy rầy đến Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa căn cứ lượng máu nhiều ít, xác định chặt đầu vị trí. Hắn đứng ở vết máu phía trước, túi đầu nhìn dưới chân giày cột vết máu, đôi mắt càng ngày càng sâu thẳm. Nơi này là chặt đầu vị trí. Kia sát nhân địa phương đâu? Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này xem xét thực sự không phải đứng đắn gì địa phương. Mã Phú Viễn tại sao lại tới nơi này? Chủ động đến, vẫn là bị hung thủ bắt đến. Quan bảo không có dây rủa dấu vết, xác suất lớn không phải bắt tới. Nếu không phải bắt đến, hắn còn như vậy cảnh giác, như vậy là lý do gì sẽ để cho hắn một thân một mình tại đêm khuya tới trước nơi này? Lưu Thụ Nghĩa một bên trầm tư, tầm mắt một bên tại mặt đất liếc nhìn. Lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên lóe lên, chỉ thấy hắn trực tiếp đi về phía trước năm bước, đi tới hai cái giá đỡ ở giữa chật hẹp trên đường nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất một vũng máu, lại ngẩng đầu, đứng ở vết máu bên trên, quay đầu hướng chung quanh quan sát kỹ. Ừm. Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt đột nhiên híp một chút. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì sao? Mọi người một mực đang khẩn trương chú ý Lưu Thụ Nghĩa, lúc này thấy Lưu Thụ Nghĩa lộ ra khác thường nét mặt, Trình Sử Mặc liền vội vàng tiến lên hỏi. Chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa giơ tay lên, đem đèn lồng đưa đến phía bên phải Kiêu Ngạo trước. Theo đèn lồng tới gần, trên kệ nhất đạo nhuốm máu vết cắt đập vào mi mắt. Nhìn đạo này vết cắt, Lưu Thụ Nghĩa giơ ngón tay lên nhọn nhẹ nhàng đục vào, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh. U ám trong khu phòng, Mã Phú Viễn lại tới đây, đột nhiên sau lưng chuyển đến phá phong thanh âm, một cây chủy thủ từ trong bóng tối giống như rắn độc thoát ra. Sẽ là thế này phải không? Hắn trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Lưu Viên ngoại lang. Lúc này, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, đồng thời giọng Bước Khuê cũng theo đó truyền đến. Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt nhìn về phía Bước Khuê, chỉ thấy Vương Khuê thở hổn hển nói, hạ quan đem Lưu Viên ngoại lang chuyển cáo thôi tham quân. Ồ. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày nói, hắn nói như thế nào? Vương Khuê bội nói, thôi tham quân nói, hắn xác thực có quan hệ với án này, manh mối trọng yếu muốn nói cho Lưu Viên ngoại lang, chỉ là việc này liên quan đến một ít bí ẩn, cho nên hắn muốn đích thân cùng Lưu Viên ngoại lang nói. Có giải thích, không còn là không nghe giảng hối hận loại hình cao cao tại thượng thoại. Đố Cấu không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trong mắt tràn đầy cảm khái. Quả thực như Lưu Thụ Nghĩa lời nói, theo Lưu Thụ Nghĩa cứng rắn cùng gõ, Thôi Lân thái độ có rõ ràng sửa đổi. Hắn mắt lộ ra trầm tư, trong lòng không khỏi bản thân phân tích lên, chính mình có phải hay không vô cùng giảng hòa khí, vô cùng cổ hủ. Như đổi lại đối mặt mình Thôi Lân, có phải hay không liền sẽ bị Thôi Lân khi dễ, từ đó chậm trễ vốn cũng không nhiều quý giá thời gian. Lưu Thụ Nghĩa nhìn trầm tư Đố Cấu một chút, trong lòng khẽ gật đầu. Đố Cấu quá có nguyên tắc, quá có quân tử phong thái, tại thuận cảnh lúc, đây không phải chuyện xấu, nhưng nếu là ở vào nghịch cảnh, gặp được những kia cố ý tìm hắn để gây sự người, chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Cũng may Đố Cấu không phải một cái quyết giữ ý mình người, gặp chuyện thích tự hỏi, hiểu được tự xét lại, cho nên hắn vậy vui lòng chỉ điểm vài câu. Hắn nhìn về phía Bước Khuê, nói, nhìn tới thôi tham quân đã hiểu trước mắt tình trạng, như thế thuận tiện, nhường hắn đến đây đi. Vụ án tra được hiện tại, hắn đã đối chân tướng có nhất định suy đoán, nhưng muốn tìm được hung thủ, còn kém mấy khối ghép hình. Hắn có dự cảm, Thôi Lân sẽ vì hắn đưa tới này chỉ kém mấy khối ghép hình. Tốt. Vương Khuê đạt được Lưu Thụ Nghĩa trả lời chắc chắn, bận điệu trọng trọng gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không dễ chịu, một phương diện, hắn hạ quyết tâm về sau muốn ôm chặt Lưu Thụ Nghĩa đuổi, vì vậy đối với Lưu Thụ Nghĩa, hắn nhất định phải biểu hiện đầy đủ trung tâm cùng ủng hộ. Có thể Thôi Lân đã là thế gia đại tộc Thanh Hà Thôi ra người, cũng là Tịnh Châu Tư Pháp tham quân, lại này dài ăn, phẩm cấp chắc chắn sẽ lần nữa tấn thăng. Bất kể thân phận hay là địa vị, đều không phải là hắn năng lực đắc tội nổi. Bởi vậy, kẹp ở giữa hai người, Vương Khuê là nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám đắc tội. Cũng may, Lưu Thụ Nghĩa không để cho hắn làm khó, chỉ là nhường hắn đơn giản chuyển lời, liền cho phép Thôi Lân tới gặp. Bằng không, như Lưu Thụ Nghĩa còn phơi lấy Thôi Lân dưới cơn nóng giận, chỉ sợ trực tiếp sẽ quay đầu đến tìm hắn gây phiền phức, lúc kia, hắn tiểu chân tình cảnh khó khăn. Vương Khuê không dám trì hoãn, chạy trước đến, lại chạy trước đi. Lưu Viên ngoại lang, dịch thừa thông tin quay về. Vương Khuê vừa đi, Trình Sử Mặc liền đi tới Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh. Hắn nói ra, đã xác nhận, dịch thừa chìa khóa vẫn trong tay hắn. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lấy Liêu Nguyên Minh tại trong lao tính toán đến xem, bọn hắn đã sớm chuẩn bị dẫn tới triều đình cùng Tức Vương Cựu Bộ ở giữa tranh chấp, cho nên đêm qua sát hại Hà Bắc Đạo quan viên người dẫn đầu Mã Phú Viễn, ứng không phải tạm thời khởi ý, nếu là sớm có dự mưu, như vậy đương nhiên sẽ không tại chìa khóa chuyện nhỏ này bên trên lưu lại thai hoàng ẩm. Rốt cuộc nếu là tạm thời trộm cắp chìa khóa, lỡ như bị dịch thừa hoặc là Tần Ngũ Nguyên phát hiện chìa khóa mất đi, sợ rằng sẽ trước tiên đến khố phòng xem xét tình huống, nói như vậy, hắn trực tiếp rồi sẽ bại lộ. Do đó, chìa khóa bên ngoài nhìn xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì, mới bình thường. Tần Ngũ Nguyên thận trọng nói, lẽ nào là chúng ta cái chìa khóa giao cho bọn thủ hạ đến khố phòng mở khóa lúc, bị ai vụng trộm phối một cái mới chìa khóa? Nếu là như vậy, sắc mặt hắn có chút khó coi, hung thủ có phải hay không là chúng ta đô đỉnh người? Nghe được Tần Ngũ Nguyên lời nói, trong lòng mọi người đều là khẽ động, bọn hắn cũng đều nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền thấy Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông ngọc bội, do dự một lát sau, nói, khả năng tính xác thực rất lớn. Tần Ngũ Nguyên chợt cảm thấy đáy lòng phát lạnh, hắn cắn răng phẫn nộ nói, đến tột cùng là ai? Như thế gan to bằng trời, dám làm kiểu này sát nhân sự tình. Lưu Thụ Nghĩa liếc xấu hổ Tần Ngũ Nguyên một chút, nói: "Tần Dịch Sử hiểu rõ nhất đô đình dịch người, nếu để Tần Dịch Sử suy đoán, Tần Dịch Sử cảm thấy ai có khả năng nhất?" Cái này, Tần Ngũ Nguyên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu, hạ quan không dám đoán, với lại hạ quan vậy không đoán ra được, dịch quán trong tất cả mọi người rất bình thường, hạ quan cùng bọn hắn biết nhau trễ nhất, vậy ở chung được 1-2 năm, thật sự nghĩ không ra người đó tâm tư sẽ hiểm ác như vậy. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, ngược lại cũng không có ép buộc Tần Ngũ Nguyên nhất định phải tìm ra một cái mục tiêu hoài nghi. Hắn trầm tư một chút, hướng Trình Sử Mặc nói, "Trình Trung Lang tướng, đơn độc tâm sự." Trình Sử Mặc khẽ giật mình, mờ mịt cùng Lưu Thụ Nghĩa đi vào góc tối không người. Hắn hiếu kỳ nói, "Lưu viên ngoại lang, làm sao vậy?" Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, nói, "Đô đình dịch tất cả địa phương cũng điều tra qua sao? Có phải còn có hay không điều tra địa phương?" Trình Sử Mặc nói, "Phát hiện nơi này có vấn đề về sau, đều đình chỉ lục soát, như thế nào?" Hắn trong lòng căng thẳng, hỏi đội, "Lẽ nào nơi này không phải sát nhân nơi?" Trình Trung Lang tướng không cần phải lo lắng, nơi này đúng là sát nhân chặt đầu nơi. Chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. 3, chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. 3, Lưu Thụ Nghĩa trấn an Trình Sử Mặc một câu, tiếp tục nói, "Chẳng qua cái kia điều tra, vẫn là phải tiếp tục điều tra." Trình Sử Mặc khó hiểu, tao mày nói, "Tất nhiên đều tìm đến, vì sao còn muốn tiếp tục điều tra?" Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái cằm, nói một câu nhường Trình Sử Mặc không nghĩ ra, nên còn có hai thứ bị giấu trong đô đỉnh dịch. Còn có hai thứ? Cái quái gì thế? Trình Sử Mặc suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ tới điều gì, nói, "Có phải hay không hung thủ gây án lúc trang phục? Hắn chém vào đầu lâu, bắn tung tóe ra nhiều máu như vậy, khẳng định cũng sẽ bắn tung tóe đến trên người hắn, Lưu viên ngoại lang có phải hay không muốn tìm vật này?" Lưu Thụ Nghĩa cười lấy lắc đầu, vì chống lạnh, trong mỗi cái phòng cũng có chậu than, nguồn máu quần áo nếu muốn xử lý, một buổi tối, đủ để thiêu đến hôi đều không thừa. Lấy hung thủ cẩn thận, không thể lại lưu lại loại sơ hở này. A. Trình Sử Mặc mắt to chớp chớp, toàn tức nói, "Cũng đúng, ta cũng có thể nghĩ ra được chuyện, hung thủ như vậy xảo trá, không thể nào nghĩ không ra." Hắn triệt để không nghĩ ra, "Vậy ngươi nói ngoài ra hai thứ là cái gì?" "Lẽ nào là hung khí?" "Có thể hung khí tùy tiện tẩy một chút có thể diệt trừ phía trên huyết, đây trang phục còn dễ xử lý a." Lưu Thụ Nghĩa vẫn là lắc đầu, "Cũng không phải hung khí." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa đang tò mò hướng nơi này nhìn quanh Tần Ngũ Nguyên đám người, tới gần Trình Sử Mặc, thấp giọng đem chính mình thứ muốn tìm nói cho Trình Sử Mặc. Mà Trình Sử Mặc nghe xong, "Cái gì? Này này cái này, ngươi nói thật hay giả?" Trình Sử Mặc sắc mặt đổi biến, hắn hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy không dám tin. Vì Lưu Thụ Nghĩa nhường hắn tìm đồ vật, quá làm cho hắn kinh ngạc, đến mức hắn nói chuyện cũng không lưu loát. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt nặng nề nhìn hắn, âm thanh nghiêm túc, nói, "Ta không có nói đùa." Thế nhưng, Trình Sử Mặc nuốt nước bọt, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Lưu Thụ Nghĩa nói, "Trình Trung Lang tướng, cần phải cẩn thận điều tra, bất kỳ cái gì địa phương đều không cần buông tha. Nếu như ngươi có thể tìm tới, chính là giúp ta thiên đại bận rộn. Nếu như ngươi tìm không thấy," Lưu Thụ Nghĩa mày nhăn lại, "kia chính là ta sai lầm rồi, chứng minh ta tất cả phương hướng đều là sai. Chuyện kia, tiểu chân phiền thoái." Trình Sử Mặc trong lòng run lên, vội vàng nói, "Ngươi lợi hại như thế, cha án chưa bao giờ bỏ lỡ, đừng lo lắng, ngã tướng tin ngươi. Ta sẽ tự mình chằm chằm vào điều tra, cho dù đào ba thước đất, vậy đem thứ ngươi muốn cho ngươi tìm thấy." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, "Không nên đem ta để ngươi tìm đồ vật nói cho bất luận kẻ nào, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy, những người khác không biết được, cũng sẽ không dao động lòng tin của bọn hắn, chúng ta thời gian có hạn, như lòng tin đều bị dao động, vậy liền thật sự không có cơ hội." Trình Sử Mặc ở đâu gánh qua lớn như vậy gánh? Hắn lại lần nữa nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, nói, "Ta hiểu rồi." Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, "Đi thôi, ta chờ ngươi thông tin." Trình Sử Mặc trọng trọng gật đầu, quay người đều đi ra ngoài, có thể vừa đi hai bước, bước chân hắn đột nhiên đình trệ. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, "Nếu như ngươi không thể trong vòng một ngày phá án, ta sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn đi cầu cha, nhường cha đi bậy hạ chỗ nào vì ngươi cầu tình, ngươi từng không hề điều kiện giúp đỡ qua ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện." Nói xong, hắn liền lại không chần chờ, nhanh chân dẫn Kim Lô vệ rời đi. Lưu Thụ Nghĩa đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn chăm chú Trình Sử Mặc rời đi thân ảnh, trầm mặc một lát sau, đột nhiên cười. Hắn vừa mới xuyên qua lúc, chỉ muốn tiếp tục sống, cho nên lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, cùng bất luận kẻ nào kết giao, làm một chuyện gì, đều có mục đích rõ ràng. Lại không nghĩ tới, đổi lấy Trình Sử Mặc như vậy một cái tính cách thẳng thắn người tình cảm chân thực. Lưu Thụ Nghĩa là người làm việc, chỉ hiệp hội một cái nguyên tắc. Ai đối tốt với hắn, tình cảm chân thực hồi báo. Ai đối với hắn hỏng, gấp trăm lần hoàn lại. Trình Sử Mặc tình cảm chân thực đối với hắn, về sau, hắn cũng sẽ tình cảm chân thực hồi báo. Đồng thời, không chỉ có là Trình Sử Mặc. Lưu Thụ Nghĩa lại nhìn về phía còn tại nghiêm túc tìm kiếm đầu mối lỗ cấu, so với chính mình còn muốn nóng nảy Triệu Phong, còn có cái đó tại những phòng khác, đang vì chính mình khám nghiệm tử thi đào dạ dày lánh diễm khám nghiệm tử thi. Bọn hắn liền tựa như ánh nắng mưa, nhưng hắn cái này vừa mới tại đại đường xuất hiện cây giống, có cắm dễ cảm giác. Lưu viên ngoại lang, thôi tham quân đến rồi. Lúc này, giọng Vương Khuê xa xa truyền đến. Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, đè xuống phân tạp suy nghĩ, lại lần nữa nhường tra án bình tĩnh cùng lý trí chiếm cứ chủ đạo. Hắn xoay người, liền thấy Vương Khuê chính mang theo một người tuổi chừng tam thập, hình dạng tuấn lãng, toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ quý khí cùng ngạo khí nam tử, đi vội mà đến. Nhìn thôi Lân xài bước tiến lên, nhưng không có chút nào bối rối cùng thất thố dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng khẽ gật đầu, không hổ là Thanh Hà thôi ra người. Mà thôi Lân chỉ là thôi ra nhóm bên, đều có khí độ như thế, không biết thôi ra dòng chính, lại sẽ là bực nào cao quý không tả nổi, cùng ngạo không thể nói. Hạ quan Tịnh Châu tư pháp tham quân thôi Lân, gặp qua Lưu viên ngoại lang. Thôi Lân đi vào Lưu Thụ Nghĩa trước người, chắp tay hành lễ. Hắn hành lễ động tác có như nước chảy mây trôi, nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui, liền tựa như chuyên môn huấn luyện qua bình thường, so với bước quê, đều cùng chức nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Để người nghi với móc, cũng tìm không ra tới. Này khắp nơi cho thấy thế gia nội tình, nhường Lưu Thụ Nghĩa lại một lần nữa đã hiểu thời đại này, thế gia xuất thân cùng không phải thế gia xuất thân khác nhau. Hắn vừa cười vừa nói, thôi tham quân không cần đa lễ. Thôi Lân lúc này mới đứng lên. Hắn gái eo liền phảng phất một cây trường thương bình thường, mười phần thẳng tắp, hai mắt nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, dò xét thần sắc giấu giếm đáy mắt. Không giống nhau Lưu Thụ Nghĩa mở miệng, nhân tiện nói, hạ quan đối với cái này án, có manh mối trọng yếu mong muốn bẩm báo, nhưng việc này liên quan đến một ít bí ẩn, mong rằng Lưu viên ngoại lang có thể khiến cho không cho phép ai có thể tạm thời thối lui. Không cho phép ai có thể. Lưu Thụ Nghĩa nhìn thoáng qua đi tới Đỗ Cấu cùng Triệu Phong, cười nói, ngươi nói không cho phép ai có thể, chỉ là vì bản quan bận trước bận sau hỏi ý lời khai Vương huyện ý đâu? Hay là bản quan chuyên môn mời đến phụ tá bản quan điều tra Đỗ Tự Thừa? Hay là cùng bản quan đồng xuất hình bộ, thay bổn quan buôn ba điều tra Triệu lệnh sử? Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Vương Khuê không khỏi vô thức nhíu mày lại. Đỗ Cấu cùng Triệu Phong bước chân cũng đều dừng lại, hai mắt nhìn về phía khí độ bất phàm Thôi Lân, đáy mắt có một ít ám sắc hiện lên. Mà Thôi Lân thì sắc mặt biến hóa. Hắn không ngờ rằng, chính mình muốn mượn vụ án nguyên do, ly gián Lưu Thụ Nghĩa cùng mấy người khác quan hệ kế hoạch, lại bị Lưu Thụ Nghĩa trong nháy mắt phát giác. Lại bị Lưu Thụ Nghĩa một câu, liền rách kế hoạch của chính mình, còn để cho mình trong nháy mắt đắc tội tất cả mọi người. Trong lòng của hắn run lên, vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa chính giống như cười mà không phải cười nhìn chính mình, dạng như vậy, lại nhường hắn có một loại ảo giác, chỉ cảm thấy trước mắt so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều Lưu Thụ Nghĩa, liền tựa như hắn thôi ra gia chủ một loại nhìn trộm nhân tâm, sâu không lường được. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ chính mình, không dám tiếp tục phát lên trả thù Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ, vội nói, hạ quan không có ý tứ này. Như Lưu viên ngoại lang cho rằng tất cả mọi người có thể nghe, vậy hạ quan đương nhiên sẽ không có gì nghị. Lưu Thụ Nghĩa ý vị thâm trường cười ha ha, phải không? Này ý vị thâm trường một câu tra hỏi, liền phảng phất một cái tát đánh tới Thôi Lân trên mặt, nhường Thôi Lân biến sắc lại biến. Hắn vốn cho rằng Lưu Thụ Nghĩa chỉ là một cái tuổi trẻ khí thịnh, có chút tra án thiên phú người, cho nên đối với Lưu Thụ Nghĩa lòng có khinh thường, cho rằng có thể tùy ý đào hố. Lại không ngờ, Lưu Thụ Nghĩa nhìn trẻ tuổi, lại không thể so với cáo già đơn giản mảy may. Đương nhiên, hắn liền vội vàng gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa thấy Thôi Lân nhuệ khí cùng ngạo khí sắc thực có chỗ thu lại, khẽ gật đầu, lúc này mới nói đến chính sự. Chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. 4, chương 61, điệp dò hiện hiện. Một đêm này toàn cảnh, cuối cùng rõ ràng. 4, vậy thì mời Thôi Tham Quân nói một câu, ngươi có đầu mối gì muốn báo cho biết bạn con đi. Trải qua Lưu Thụ Nghĩa ngay trước mặt gõ, Thôi Lân giờ phút này không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, trước đó, hạ quan có một việc, nghĩ hỏi Lưu viên ngoại lang. Nói, không biết Lưu viên ngoại lang có thể tra ra hung thủ là khi nào gây án. Giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó. Quả nhiên, Thôi Lân mắt sáng lên. Lưu Thụ Nghĩa nghe hắn, lòng có suy đoán, nói, Thôi Tham Quân lẽ nào vào lúc đó phát hiện gì rồi dị thường? Thôi Lân lúc kia lẽ nào tỉnh rồi? Đỗ Cấu đám người nghe vậy cũng đều đội vàng nhìn về phía hắn, liền thấy Thôi Lân ánh mắt lấp lóe mấy lần, gật đầu nói, là. Triệu Phong vui mừng, Thôi Tham Quân vào lúc đó tỉnh rồi, lẽ nào là nghe được động tĩnh gì? Không phải nghe được động tĩnh gì tỉnh. Thôi Lân lắc đầu, vốn nắng Triệu Phong, mà là vì nghe được có chút tiếng động, cho nên tỉnh. Hắn lời này có chút lượn quanh, ngay cả Đỗ Cấu nhất thời đều không phải là quá rõ. Lưu Thụ Nghĩa lại tại hắn vừa dứt lời đồng thời, liền nói, ngươi là nói, ngươi vì nghe lén chuyện gì, cho nên chuyên môn từ lúc ấy giường. Nghe lén? Mấy người khẽ giật mình. Thôi Lân đối với Lưu Thụ Nghĩa phản ứng vậy hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa năng lực nhanh như vậy lý giải mình. Hắn không có dấu giếm, có Lý Thế Dân thủ dụ, hắn cũng không dám dấu giếm, nói, nghe lén không chính xác, giám thị càng thêm phù hợp. Giám thị? Giám thị ai? Đỗ Cấu nhịn không được hỏi tới. Hắn không ngờ rằng, tại đêm qua, này nho nhỏ đô đỉnh dịch bên trong, không chỉ đã xảy ra hung thủ sát nhân sự tình, lại còn có kiểu này đường đường tư pháp tham quân, chuyên môn nhìn trộm sự tình. Triệu Phong cùng Vương Khuê vậy tò mò nhìn Thôi Lân. Thôi Lân hít sâu một hơi, nói, đêm qua giờ xỉu, ta cùng với An Thứ Sử tiềm nhập Cúc Hương Trai, giám thị Tiết Duyên Đà Bạt trước Diệp Hộ cùng mặt khác sứ thần. Một câu nói kia, trực tiếp đem Triệu Phong đám người cả kinh kẽ giật mình. Quả thực là lượng tin tức quá lớn, tham dự người, vậy đủ đáng sợ. Thôi Lân nói tới An Thứ Sử, chính là cùng hắn đồng hành từ Tịnh Châu giải an báo cáo công tác Tịnh Châu thứ sử An Khánh Tây. Tịnh Châu thân làm thủ đô thứ hai, thứ sử phẩm cấp muốn so Hạ Châu cùng Trung Châu thứ sử cao hơn, là tổng tam phẩm quan lớn. Cái này phẩm cấp, cho dù tại Trường An cũng coi như quý tộc. Ai có thể nghĩ tới, như vậy địa vị tôn quý tổng tam phẩm thứ sử, vậy mà sẽ đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, cùng tư pháp tham quân lẻn vào đến sứ thần trong viện, đi nhìn trộm giám thị sứ thần. Này nếu là chuyến đi, nói không chừng sẽ khiến thế nào sóng gió. Lỡ như bị Tiết Duyên Đà sứ thần hiểu rõ, kia càng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đại đường cùng Tiết Duyên Đà quan hệ. Rốt cuộc lần này Tiết Duyên Đà dẫn đội là bạt trước chính là Tiết Duyên Đà khả hãn di nam trưởng tử, hắn đảm nhiệm Diệp Hộ chức vụ, có thể cùng cấp đại đường thái tử đối đãi. Thân phận đặc thù, so với bình thường sứ thần càng tôn quý hơn. Bạt trước tại đại đường tùy tiện gặp được chút chuyện, đều có thể sẽ trực tiếp lên cao đến hai quốc quan hệ ngoại giao phương diện, ảnh hưởng hai quốc vừa mới thành lập quan hệ. Thôi Lân cùng An Khánh Tây đến tột cùng vì cái gì, muốn bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, đi làm loại sự tình này. Triệu Phong bọn hắn không nghĩ ra, vậy lý giải không được. Đỗ Cấu trực tiếp hỏi ra trong lòng hoài nghi. Lưu Thụ Nghĩa vậy nhìn chằm chằm Thôi Lân. Thôi Lân cười khổ nói, các ngươi cho là ta cùng An Thứ Sử, tại lệnh như thế, đêm khuya, không ngủ được, vui lòng đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta còn không phải là vì đại đường an nguy. Vì đại đường. Đỗ Cấu nhíu lên lông mày, nói thế nào? Thôi Lân nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa mấy người, thần sắc nghiêm túc, nói, các ngươi cũng biết, chúng ta Tịnh Châu thuộc quân sự yếu địa, cùng mặt phía Bắc đột quyết thì có giao thủ. Tại chúng ta khởi hành đi Trường An trước đó, tại Tịnh Châu thành nội, bắt được một tên đột quyết điệp dò. Kia điệp dò có mang tử trí, bị chúng ta bắt được về sau, đều tự vẫn bỏ mình, nhưng chúng ta ở trên người hắn, lục ra được một phong thư. Tin. Lưu Thụ Nghĩa nội tâm khẽ động, nói, lá thư này, cùng Tiết Duyên Đả liên quan đến. Đố Cấu đám người trong lòng run lên. Đại Đường giúp đỡ Tiết Duyên Đả kiến quốc, còn có tâm tư làm sâu sắc cùng Tiết Duyên Đả quan hệ cùng hợp tác, như Tiết Duyên Đả cùng đột quyết âm thầm thông đồng, đối với Đại Đường tuyệt không phải chuyện tốt. Thôi Lân lắc đầu, lá thư này nội dung chủ yếu là về Tịnh Châu bố phòng cùng điều động binh lực sự tình. Cái này cùng Tiết Duyên Đả cũng không có quan hệ a. Triệu Phong có hiểu, ta còn chưa nói xong. Thôi Lân tiếp tục nói, nhưng bên trong nói tới một sự kiện, nói đột quyết sắp xếp điệp dò tại đoàn sứ thần bên trong, tiếp xuống người này sẽ ở Trường An làm một số việc, đến là đột quyết khôi phục tranh thủ một chút thời gian. Đoàn sứ thần xếp vào nhân viên, là đột quyết khôi phục tranh thủ thời gian. Mấy người nghe xong, không khỏi vô thức nâng người lên thân. Đột quyết gần đây một năm, nội loạn không thôi. Di Nam sở dĩ có cơ hội thành lập Tiết Duyên Đà Hán Quốc, chính là bắt lấy thời cơ này, lấy thiết lập cùng một số nhỏ người đột quyết làm cơ sở đáy, tại Đại Đường giúp đỡ dưới, độc lập thành quốc. Cho nên đột quyết đúng là cần thời gian, đến khôi phục, đến tránh Đại Đường đối nó xuất binh. Mà Tiết Duyên Đà có một bộ phận người, chính là nguồn gốc từ nguyên bản đột quyết, vì vậy đột quyết nếu là xếp vào nhân viên trong Tiết Duyên Đà, hoàn toàn là có thể làm đến. Nghĩ ở đây, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nội tâm căng thẳng, như thật bị đột quyết điệp dò xính, tại Trường An làm chuyện gì, không nói sẽ hay không dẫn tới cực lớn nhiễu loạn, vẻn vẹn hắn ẩn thân tại Tiết Duyên Đà bên trong, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng Đại Đường cùng Tiết Duyên Đà quan hệ. Thậm chí có thể, bởi vậy nhường Đại Đường cùng Tiết Duyên Đà đoạn giao, từ đó đoạn mất Đại Đường thật không dễ dàng tại Mạc Bắc phát triển thế lực. Một hòn đá ném hai chim chi độc kế. Lưu Thụ Nghĩa nói, do đó, các ngươi vừa đến Đô Đình Dịch, đã nhìn chằm chằm Tiết Duyên Đà đoàn sứ thần. Đúng. Thôi Lân không có giấu giếm, hắn tiếp tục nói, chẳng qua lá thư này thượng cũng không đề cập là nước nào sứ thần, theo chúng ta biết, mấy ngày nữa còn có quốc gia khác sứ thần cũng muốn đến Trường An, chúng ta không cách nào xác định đột quyết điệp dò có phải ẩn thân tại Tiết Duyên Đà đoàn sứ thần, vì vậy không dám tùy tiện báo cáo triều đình, để tránh ảnh hưởng hai quốc băng giao. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, bởi vậy, các ngươi lựa chọn đi đầu giám thị, xem bọn hắn có hay không có vấn đề. Là, vậy mọi người tại sao lại lựa chọn giờ xỉu lúc này? Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục hỏi. Chúng ta đạt được tình báo, hiểu rõ cái này điệp dò có thể biết tại giờ xỉu hành động. Tình báo. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Thôi Lân dùng tình báo tới giảng thuật, đều đại biểu tin tức này nơi phát ra, có thể là Đại Đường giấu tại đột quyết điệp dò, không thể lộ ra đối phương mảy may thông tin, cho nên hắn không có hỏi tới tình báo nơi phát ra, trực tiếp hỏi kết quả, phát hiện điệp dò xét sao. Thôi Lân lắc đầu, không có. Chúng ta nhìn chằm chằm nhanh một canh giờ, Cúc Hương trai vậy không có bất cứ động tĩnh gì, An Thứ Sử nói có thể là tình báo có sai, cũng có thể là đột quyết điệp dò cho rằng Đô Đình Dịch nội nhân viên quá nhiều, sợ hành động sẽ bại lộ hắn, cho nên kết thúc hành động. Bởi vì Tiết Duyên Đà đoàn sứ thần không ít người, lúc nào cũng có thể có người tỉnh lại, chúng ta sợ bị phát hiện, đến lúc đó không thể giải thích, cho nên thấy đột quyết điệp dò không có hành động về sau, liền phản trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, đã hiểu Thôi Lân không ngủ được chân tướng. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, ngươi không có phát hiện đột quyết điệp dò bằng dáng, nhưng ngươi chính là tại hung thủ hành hung thời gian ở vào thanh tỉnh trạng thái, lại vừa vận ẩn thân tại hung thủ đi hướng khố phòng con đường phải đi Cúc Hương trai trong. Ngươi còn nói ngươi có manh mối trọng yếu muốn nói cho ta biết. Cho nên, hắn chầm chậm vào Thôi Lân, nói, ngươi thấy có người đi hướng khố phòng. Nhìn thấy đi hướng khố phòng người. Thật sự. Triệu Phong cùng Vương Khuê nghe xong, đội vàng khẩn trương nhìn về phía Thôi Lân. Chỉ thấy Thôi Lân thật sâu nhìn chăm chú Lưu Thụ Nghĩa, nói, Lưu viên ngoại lang quả thực thông minh, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Hắn gật đầu, không sai. Ta thấy được nhất đạo lén lén lút lút thân ảnh, đi hướng khố phòng. Ai? Đô Đình Dịch sứ Tần Ngũ Nguyên. Là hắn. Mọi người giật mình. Manh mối điều tra quá trình, không sai biệt lắm kết thúc. Chương sau bắt đầu công bố chân tướng chương 62, Thôi Tham Quân thật lợi hại, hung thủ đều phải vì ngươi vỗ tay. 1. Chương 62, Thôi Tham Quân thật lợi hại, hung thủ đều phải vì ngươi vỗ tay. 1. Tịnh Châu Thứ Sử An Khánh Tây tuổi chừng 40, có một tấm ngay ngắn gương mặt. Hắn hai bên trái phải lông mày phía trên, các trường một khóa nốt ruồi, theo hắn lông mày nhíu lên, kia hai viên nốt ruồi cũng đang không ngừng chuyển đổi vị trí, cho Triệu Phong đám người cảm giác, liền phảng phất này hai viên không phải nốt ruồi, mà là hai cái màu đen con muỗi bình thường, để bọn hắn có loại vườn tay mong muốn một cái tắt giúp đỡ chụp chết xúc động. Bản quan cùng Thôi Tham Quân tò mò nhìn quanh, vừa hay nhìn thấy Tần Dịch Sử hướng về khố phòng phương hướng bước đi. Lưu Thụ Nghĩa đang nghe Thôi Lân xác nhận Tần Ngũ Nguyên về sau, cũng không có trực tiếp đem Tần Ngũ Nguyên khống chế được, mà là lập tức phái người đem An Khánh Tây mời đến. Tra án tối kỵ chỉ nghe một người chi ngôn, cho dù là nhìn lên tới 10 phần hữu dụng lời khai, cũng cần từ nhiều cái phương diện nghiệm chứng mới có thể. Bằng không một sáng người làm chứng ký ức có sai, giảng thuật có sai, hoặc là cố ý nói dối, lừa dối tra án, kết quả đều sẽ trực tiếp dẫn đến tất cả tra án phương hướng xuất hiện to lớn lệch lạc. Nếu là thời gian đầy đủ, phát hiện đường này không thông, còn có cơ hội quay đầu kiểm tra lại. Đúng không? Lưu Thụ Nghĩa này liền một ngày thời gian đều không có người, nếu là kiểm tra nhầm phương hướng, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục hậu quả. cho nên hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận, một tơ một hào bất ngờ cũng không thể xảy ra. An Khánh Tây đã đến về sau, Lưu Thụ Nghĩa liền đem vừa mới hỏi Thôi Lân vấn đề, hướng An Khánh Tây vậy hỏi thăm một lần. Hắn chưa hề nói Thôi Lân là trả lời như thế nào, chỉ làm cho An Khánh Tây giảng thuật dạng sáng chuyện phát sinh. Kết quả, An Khánh Tây trả lời, cùng Thôi Lân trả lời song toàn nhất trí. Mặc dù dùng từ đều có khác nhau, nhưng nội dung không có lệch lạc. Nghe xong An Khánh Tây trả lời, Triệu Phong nhịn không được nói, sẽ không có vấn đề, hung thủ nhất định là Tần Ngũ Nguyên. Chẳng thể trách Tần Ngũ Nguyên luôn luôn biểu hiện khẩn trương như vậy sợ hãi, hắn rõ ràng là sợ bị chúng ta phát hiện diện mục thật của hắn, mà cảm thấy chột dạ lo lắng. Còn có này cố phòng khóa, khóa không có bị phá hoại, chỉ có thể là bị chìa khóa mở ra, mà chìa khóa chỉ có hai thanh, trong đó một cái vừa vặn đều tại trên người Tần Ngũ Nguyên. Hắn tuyệt đối chính là hung thủ. Đỗ Cầu Ôn nhuận đôi mắt bên trong hiện lên vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu, Tần Dịch Sử hôm nay biểu hiện xác thực vô cùng khẩn trương. Vương Khuê nghe xong lời này, đâu còn sẽ chần chờ. Hắn nói thẳng, ta cái này đem hắn tên hung thủ này cho đội bắt lên. Nói xong, Vương Khuê trực tiếp dẫn người hướng Tần Ngũ Nguyên đi đến. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Tần Ngũ Nguyên bị Vương Khuê đội bắt lúc, kia hoảng hốt lo sợ dãy rủa dáng vẻ, đôi mắt híp lại. Hắn nhìn về phía An Khánh Tây, nói, An Thứ Sử, không biết ngươi cùng Thôi Tham Quân giám thị tiết duyên đà sứ thần kế hoạch, nhưng còn có những người khác biết được. Không có. An Khánh Tây mặc dù phẩm cấp cao hơn Lưu Thụ Nghĩa rất nhiều, có thể đối mặt Lưu Thụ Nghĩa lúc, thái độ mười phần ôn hòa, xa so với Thôi Lân hiền hòa hơn nhiều. Hắn nói ra, việc này rốt cuộc can hệ trọng đại, nếu là thông tin truyền ra, nhiều nội quyết điệp thám tính đến tiếng gió, liền sẽ đánh cỏ động rắn, có lẽ hắn trực tiếp rồi sẽ bỏ cuộc hành động, triệt để ẩn tàng, lời như vậy, bản quan đều lại khó đem nó bắt được. Ngoài ra, nếu để cho Tiết Duyên Đà sứ thần biết được kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ cho rằng đây có phải hay không là đại đường tìm bọn họ để gây sự lấy cớ. Bởi vậy đủ loại, đột quyết điệp dò chuyện, chỉ có bản quan cùng tại Tịnh Châu tự tay bắt giữ điệp dò Thôi Tham Quân biết được, những người khác, tất cả đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, tiếp tục nói, các ngươi dạng sáng hành động lúc, có từng phát ra tiếng vang, kinh động đồng hành những quan viên khác? Hẳn là cũng không có. An Khánh Tây nói, bản quan cùng Thôi Tham Quân trước giờ ước định cẩn thận, trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, sau đó giờ xỉu bắt đầu hành động, động tác của chúng ta đầy đủ cẩn thận, chính là khai môn, cũng nhẹ nhàng thôi động, không cho môn phát ra quá lớn tiếng vang, ứng không làm kinh động những người khác. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, sai người đem cách đó không xa chờ đợi Thôi Lân gọi đến. Hắn đem vấn đề giống như trước, cũng đã hỏi Thôi Lân một lần. Thôi Lân nhíu mày lại, ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta Tịnh Châu đồng nghiệp a? Ta có thể xác định, tuyệt đối không làm kinh động bất luận kẻ nào, với lại nếu muốn từ chúng ta chỗ Liên Hương trai đi hướng cố phòng, tất nhiên sẽ trải qua Cúc Hương trai cửa chính, chúng ta vẫn ở kia phụ cận góc tường hạ ẩn nút, như có người đi qua, không thể lại giấu giếm được lỗ tai của chúng ta cùng con mắt. Do đó, Lưu Viên ngoại lang rất không cần phải đem hoài nghi phóng tới của ta đồng nghiệp trên người. Với lại tối hôm qua vụ án phát sinh lúc, chỉ có Tần Ngũ Nguyên một người đi hướng cố phòng, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh, hắn chính là hung thủ. Thôi Lân nhíu chặt lông mày, nhìn Lưu Thụ Nghĩa, âm thanh có chút lạnh, Lưu Viên ngoại lang, ngươi không thể vì không thích hạ quan, đều đối với hạ quan lợi chứng nắm giữ hoài nghi à? Đều đối với mắt sáng xem xét có thể xác định chân tướng, làm như không thấy à? Thôi Tham Quân, không được vô lễ. Thôi Lân vừa mới nói xong, An Khánh Tây lập tức quát lớn một tiếng. Thôi Lân hiện tại còn chưa điều nhiệm cái khác chức quan, vẫn thuộc về An Khánh Tây chỉ hạ tư pháp Tham Quân, cho nên thấy Thôi Lân nói với Lưu Thụ Nghĩa ra như vậy vô lễ lời nói, An Khánh Tây nhíu mày cảnh cáo Thôi Lân một câu, ngay lập tức liền vội vàng hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, Lưu Viên ngoại lang, Thôi Tham Quân chính là như vậy tính tình, trong lòng giấu không được lời nói, hắn không phải cố ý nhằm vào ngươi, cũng không có ác ý, mong rằng Lưu Viên ngoại lang thứ lỗi. Lưu Thụ Nghĩa liếc nhìn Thôi Lân một cái, chỉ thấy Thôi Lân như cũ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ không phục. Rất rõ ràng, tại Thôi Lân trong lòng, vẫn là cho là mình cái này chiếm vị trí hắn, vừa mới lại gõ người của hắn, là bởi vì đối với hắn không thích, mới hỏi tam vấn bốn. Đỗ Cấu thấy Thôi Lân bất mãn cũng biết trên mặt, trong lòng lo lắng việc này qua đi, Lưu Thụ Nghĩa cùng Thôi Lân ở giữa mâu thuẫn sẽ càng ngày càng sâu. Hắn thấp giọng nói, Lưu Viên ngoại lang, ngươi không cho rằng Tần Ngũ Nguyên là hung thủ sao? Lưu Thụ Nghĩa đã hiểu Đỗ Cấu ý nghĩa, hắn chỉ là thấp giọng nói, hắn nếu là hung thủ, chính là phiền phức ngập trời. Cái gì? Đỗ Cấu khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa nói, Đỗ tự thừa nghĩ Tần Ngũ Nguyên thân phận, hắn là đô đình dịch sứ, là triều đình cho Hà Bắc Đạo quan viên an bài, tiếp đãi bọn hắn quan lớn nhất viên. Tại triều đình không có chính thức thấy Hà Bắc Đạo những quan viên này trước đó, Tần Ngũ Nguyên đại biểu chính là triều đình ý chí. Do đó, đại biểu triều đình ý chí Tần Ngũ Nguyên tại hoàng thành dưới chân ngược sát Hà Bắc Đạo quan viên người dẫn đầu Dịch Châu thứ sử Mã Phú Viễn, việc này như bị Tức Vương Cựu Bộ biết được, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhìn về phía Đỗ Cấu, âm thanh trầm thấp, phảng phất một khối đá, đột nhiên ngăn chặn Đỗ Cấu tâm, lệnh Đỗ Cấu trong lòng căng thẳng. Bọn hắn có thể hay không cho là Mã Phú Viễn là nghe theo triều đình ý nghĩa động thủ giết người? Có thể hay không cho là đây là triều đình tìm không thấy hợp lý lý do đối phó bọn hắn, cho nên nhường Mã Phú Viễn lấy loại phương thức này đối phó bọn hắn, thanh toán bọn hắn? Đỗ Cấu đồng tử co rụt lại, này không hợp lý, nếu như triều đình thật nghị ám sát bọn hắn, trên đường độc thủ, vu oan cho sơn tặc không phải tốt hơn? Làm gì tại đô đình dịch độc thủ? Với lại chúng ta cũng được, đem Tần Ngũ Nguyên là Liễu Nguyên Minh đồng bọn trận tướng, thông báo cho bọn hắn. Không hợp lý. Lưu Thụ Nghĩa a cười một tiếng, hắn nhìn về phía Đỗ Cấu, cảm khái nói, Đỗ tự thừa nên chưa bao giờ gặp nguy cơ sinh tử a. Đỗ Cấu khẽ giật mình, vô thức gật đầu. Chẳng thể trách. Lưu Thụ Nghĩa nói, Đỗ tự thừa không có tao ngộ qua nguy cơ sinh tử, cho nên không hiểu Tức Vương Cựu Bộ những thứ này kinh hồn táng đảm, đỉnh đầu treo lấy một cái đồ đao, lại đồ đao lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, để bọn hắn như Mã Phú Viện giống nhau đầu một nơi thân một nẻo người ý nghĩ. Bọn hắn biết mình thân phận mất cảm, bọn hắn hiểu rõ triều đình có thể muốn đối bọn họ tiến hành thanh toán, lại bọn hắn có thể đã tại Hà Bắc đạo vụ trộm làm cái gì thật xin lỗi triều đình chuyện. Loại tình huống này, tính mạng của bọn hắn nhận uy hiếp, có người nói cho bọn hắn là triều đình gây nên, dù là loại khả năng này chỉ có một phần vạn xác suất, bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ cảnh giác cùng hoài nghi. Chớ nói chi là, bọn hắn đối với triều đình, bản thân liền là có cực lớn hoài nghi, thậm chí trong lòng đã nhận định là cái này triều đình gây nên, chỉ là bọn hắn không có bằng chứng thôi. Mà lúc này, chúng ta nói cho bọn hắn, hung thủ là triều đình sắp đặt tiếp đãi bọn hắn quan lớn nhất viên, ngươi nói, bọn hắn sẽ xem xét cái gì hợp lý không hợp lý sao? Bọn hắn sẽ chỉ cho là mình đoán đúng, sẽ chỉ cho rằng triều đình quả thực dụng tâm hiểm ác. Đỗ Cấu trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn phẩm hạnh bưng lương, nhưng không có nghĩa là hắn không rõ nghi kỵ chi tâm khủng bố. Các triều đại đổi thay, bao nhiêu người vô tội bởi vì đế vương một cái nghi kỵ, đều đầu một nơi thân một nẻo. Đế vương là người, tức vương cựu bộ cũng là người, đạo lý là giống nhau. Bọn hắn không có nghi kỵ thì cũng thôi đi, chỉ khi nào có chủ quan nghi kỵ, tại cái này nghi kỵ xuất hiện một khắc này, trong lòng bọn họ, sự thực liền đã như thế. Chớ nói chi là, Tần Vũ Nguyên đô đình dịch sứ thân phận, hoàn toàn phù hợp bọn hắn nghi kỵ. Về phần nói ra Tần Vũ Nguyên là Liễu Nguyên Minh đồng bọn thân phận. Lưu Thụ Nghĩa nhìn sắc mặt nghiêm túc Đỗ Cấu, nói, Đỗ Tử Thừa cảm thấy, Tần Ngũ Nguyên nếu thật là hung thủ, hắn sẽ chủ động thừa nhận những thứ này sao? Hắn nếu không thừa nhận, chúng ta có chứng cứ gì, năng lực chứng minh thân phận của hắn sao? Thậm chí lỡ như hắn bị cắn ngược lại một cái, nói hắn lại như vậy làm, chính là bị bệ hạ ý chỉ, lại nên như thế nào? Đỗ Cấu nội tâm trầm xuống lại chìm. Chương 62, Thôi Tham Quân thật lợi hại, hung thủ đều phải vì ngươi vỗ tay. 2, chương 62, Thôi Tham Quân thật lợi hại, hung thủ đều phải vì ngươi vỗ tay. 2, vừa mới phát hiện chân tướng vui sướng, tại thời khắc này sạch sành xanh trống không. Thậm chí, ngược lại cảm thấy này chân tướng, đều giống như trầm trọng mây đen, đem bọn hắn nguyên bản năng lực nhìn thấy hy vọng, cũng cho hoàn toàn che chắn. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Cấu cao mày, chẳng phải là tìm thấy hung thủ, còn không bằng không tìm được. Nếu không chúng ta giả bộ như manh mối chưa đủ, chưa cần tàng Tần Ngũ Nguyên thân phận hung thủ. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, không còn kịp rồi. Cái gì? Đỗ Cấu trong lòng căng thẳng, vô thức theo ánh mắt của Lưu Thụ Nghĩa nhìn lại. Chỉ thấy Vương Khuê đem Tần Ngũ Nguyên trói chéo tay lên, Tần Ngũ Nguyên kịch liệt dãy rủa, lớn tiếng chất vấn Vương Khuê vì sao muốn buộc hắn. Vương Khuê trực tiếp nôn Tần Ngũ Nguyên một ngụm nước miếng, mắng: "Ngươi cái âm hiểm ngoan độc hung thủ, còn dám hỏi bản quan vì sao buộc ngươi? Ngươi đã bại lộ." Theo Vương Khuê này hét lớn một tiếng nói ra, chung quanh kim nô vệ cũng được, hình bộ quan lại cũng được, cũng tại sửng sốt sau đó, nhảy cẫng hoan hô lên: "Tìm thấy hung thủ, hung thủ là Tần Dịch Sử, thật hay giả?" Vương huyện úy cũng động thủ: "Này còn có thể là giả? Lưu Biên ngoại lang thật là quá lợi hại, lúc này mới bao lâu a, liền tìm đến hung thủ." Kích động tiếng nghị luận tại các nơi sôi nổi vang lên. Mọi người hưng phấn buôn tẩu bẩm báo. Thông tin đã truyền ra, Đỗ Cấu trong lòng cảm giác nặng nề. Thông tin đã truyền ra, lần này ngay cả giấu giếm chân tướng cũng không làm được. Thậm chí tức vương những kia bộ hạ cũ có thể đã nghe đến mấy câu này, mà vừa nghĩ tới bọn hắn nghe đến mấy câu này sau phản ứng, dù là trầm ổn Đỗ Cấu cũng đành phải nuốt nước bọn. Lần này làm sao bây giờ? Vừa mới chúng ta nên ngăn cản Vương Khuê hành động. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu không nói gì. Lưu Biên ngoại lang, ngươi làm sao vậy? Lúc này An Khánh Tây phát hiện Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu nét mặt có chút không đúng, quan tâm hỏi. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, không có gì, chính là án này còn có một số hoài nghi không nghĩ rõ ràng. Hoài nghi? Thôi Lân xùy một tiếng. Cái gì hoài nghi? Hắn thấy rõ ràng là dễ dàng như thế đều kết án, lại manh mối trọng yếu hay là chính mình cung cấp, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng không thoải mái thôi. Rốt cuộc Lưu Thụ Nghĩa đoạt vị trí của mình, kết quả lại là dựa vào sự giúp đỡ của mình mới phá án, mà hắn ngay cả hiện ra bản lãnh cơ hội đều không có. Này nếu là chuyển đi, nói không chừng ngoại nhân sẽ ý kiến gì hắn Lưu Thụ Nghĩa của mình. Có lẽ liền sẽ có người vì chính mình minh bất bình, cho là mình càng nên ngồi lên kia hình bộ viên ngoại lang vị trí. Vừa nghĩ tới thuộc về vị trí của mình bị Lưu Thụ Nghĩa đoạt, Thôi Lân ánh mắt đều mười phần âm trầm. Hắn tiếp vào buổi tịch truyền tin, nói có người muốn đoạt chính mình biên ngoại lang lúc đã tại trên đường chạy tới, cho dù hắn lại làm sao ra roi thúc ngựa, vậy vẫn là hôm qua mới đến. Nếu là hắn năng lực sớm hơn mấy ngày cùng An Thứ Sử xuất phát, có lẽ kết quả đem hoàn toàn khác biệt. Hắn âm trầm nhìn Lưu Thụ Nghĩa, trong lòng tràn đầy cười lạnh, chờ xem đoạt chính mình biên ngoại lang chuyện này, hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lưu biên ngoại lang. Lúc này giọng Đỗ Anh từ phía sau truyền đến. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động, nhanh chóng quay người hỏi, làm sao? Đỗ Cấu cũng khẩn trương nhìn về phía Đỗ Anh. Đỗ Anh nói, cùng ngươi căn cứ cây cánh kiến trắng tính ra thời gian nhất trí. Đỗ Cấu sắc mặt trắng bệnh, triệt để hết rồi hy vọng, gây án thời gian năng lực lẫn nhau nghiệm chứng, có thể xác định chính là tại giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó. Mà lúc đó chỉ có Tần Ngũ Nguyên đi khố phòng, nhìn tới, không có ngoài ý muốn. Nguyên bản tìm thấy chân tướng, hẳn là cao hứng chuyện, có thể giờ phút này, Đỗ Cấu lại hận không thể Đỗ Anh nói ra không giống nhau thời gian, để chứng minh phán đoán của bọn hắn có sai. Chỉ tiếc, sự thực sẽ không như ý nguyện của hắn mà thay đổi. Hắn tới gần Lưu Thụ Nghĩa, trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Đã không cách nào kéo dài thêm. Lưu Thụ Nghĩa nhìn ra phía ngoài, Trình Sử Mặc còn chưa trở về, có một số việc hắn còn không có cách nào làm cuối cùng phán đoán. Hắn suy nghĩ một lúc, hướng Đỗ Anh nói, Đỗ cô đường, lỗ mũi của ngươi vô cùng linh, có thể giúp ta xác nhận thứ gì sao? Xác nhận cái gì? Đỗ Anh tò mò hỏi. Lưu Thụ Nghĩa cúi người, đi vào Đỗ Anh bên hai. Liên hoa mùi thơm ngát, bước vào xoan núi, này nhàn nhạt lạnh lẽo mùi thơm ngát, phảng phất như là tỉnh não lợi khí, nhường Lưu Thụ Nghĩa một cái mắt, đại não cũng cảm thấy rõ ràng rất nhiều. Hắn gián Đỗ Anh bên hai, đem yêu cầu của mình báo cho Đỗ Anh. Ấm áp khí tức rót vào trong hai, Đỗ Anh chỉ cảm thấy vô cùng ngứa, lỗ tai lại có chút tê dại cảm giác. Nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, nàng thần sắc có chút khó hiểu, nhưng từ đối với Lưu Thụ Nghĩa tín nhiệm, Đỗ Anh không chần chờ chút nào, nói thẳng, "Tốt, ta sẽ xác nhận." Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu. Hắn có thể làm, đã cũng làm. Tiếp đó, đều nhìn xem hai chuyện kết quả. Một kiện là Trình Sử Mặc có thể hay không tìm thấy hắn mong muốn hai thứ. Một kiện thì là đã chết Mã Phú Viễn, là có hay không đầy đủ cảnh giác. Lưu Biên ngoại lang, hắn cùng Đỗ Anh vừa mới tách ra, một cái kim nô vệ liền bước nhanh chạy tới, nói: "Hà Bác Đạo đám quan chức cầu kiến." "Hà Bác Đạo quan viên." Đỗ Cấu Đồng tử đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Tới vẫn đúng là nhanh. Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhăn một chút, ánh mắt lấp lóe, chính tự hỏi có phải muốn gặp bọn hắn. Mà đúng lúc này, nhất đạo hắn chờ mong đã lâu lớn giọng đột nhiên truyền đến: "Lưu Biên ngoại lang, ta quay về." "Ngươi chưa đến?" Giọng Trình Sử Mặc đã như loa loại truyền đến. Lưu Thụ Nghĩa mắt sáng lên, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy lưng đeo hai cái to lớn dịu to bản Trình Sử Mặc, chính long hành hổ bộ đi về phía này. Trên mặt của hắn nét mặt phức tạp, vừa có kinh ngạc, lại có không dám tin, còn kèm theo mở mịt cũng có hiểu, cứ như vậy đi tới Lưu Thụ Nghĩa trước mặt. Thấy Trình Sử Mặc biểu lộ như vậy, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn hay là dò hỏi: "Làm sao có thể tìm được vật của ta muốn?" "Đồ vật? Cái quái gì thế?" Đố Cấu đám người cũng không biết Lưu Thụ Nghĩa nhường Trình Sử Mặc làm chuyện. Lúc này nghe vậy, đều tốt kỳ nhìn về phía Trình Sử Mặc. Chỉ thấy Trình Sử Mặc trọng trọng gật đầu. Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nhịn không được nói: "Lưu Biên ngoại lang, ngươi thần, ngươi thực sự là thần. Ta cũng không thể tin được ta tìm thấy thứ gì đó. Ngươi làm sao lại có thể biết sẽ là như vậy? Quả nhiên tìm được rồi." Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Treo lên tâm, tại thời khắc này, ở bang quý vị. Hắn lại nhìn về phía Đỗ Anh. Chỉ thấy Đỗ Anh mũi ngọc tinh xảo giật giật, do dự một lát, sau đó hướng hắn gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi thật dài. Thì ra là thế. Quả nhiên như vậy. Hắn nói hai câu mọi người nghe không hiểu lời nói, chỉ thấy hắn trực tiếp nhìn về phía tới trước bẩm báo kim nô vệ, nói: "Đi mời Hà Bắc Đạo đám quan chức đến đây đi." "Còn có." Hắn tiếp tục nói: "Tịnh Châu đám quan chức cùng với Đô Đình Dịch quan lại cũng đều cùng gọi tới." Kim nô vệ gật đầu một cái, do dự một chút, nói: "Tiết Duyên đả sứ thần đâu? Cần vậy gọi bọn hắn sao?" "Không cần." Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, "Nếu là Tiết Duyên đả sứ thần hỏi, ngươi liền nói chúng ta đã điều tra rõ chân tướng, án này không có quan hệ gì với bọn họ, để bọn hắn lại đợi một lát, liền sẽ khôi phục tự do của bọn hắn." An Khánh Tây đám người nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng Lưu Thụ Nghĩa làm như vậy nguyên do. Rốt cuộc quan trọng nhất manh mối là An Khánh Tây cùng tôi lân giám thị Tiết Duyên đả sứ thần tới, chuyện này tuyệt không thể nhường Tiết Duyên đả sứ thần biết được. Đạt được cụ thể mệnh lệnh về sau, Kim Ngô vệ liền không lại trì hoãn, quay người cũng nhanh bước tới ngoại chạy đi. Không đến một khắc đồng hồ, án này tương quan nhân viên liền cũng trình diện, lại phân biệt rõ ràng. Chín tên Hà Bắc Đạo quan viên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, bọn hắn đứng chung một chỗ, ở vào góc chỗ, dường như chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn hắn có cảm giác an toàn. Ba tên sau đó Tịnh Châu quan viên thì đứng ở An Khánh Tây cùng Thôi Lân sau lưng, lấy hai người như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà Đô Đình Dịch quan lại, nguyên bản cùng kia ba tên Tịnh Châu quan viên mở dạng, đang tìm kiếm chủ quản bọn hắn Tần Ngũ Nguyên, nhưng tìm lấy tìm được, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ phát hiện, Tần Ngũ Nguyên đã bị trói chéo tay, lại trong miệng còn dúi một tấm vải, có thể Tần Ngũ Nguyên chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh, ngay cả một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. Cái này khiến bọn hắn ngẫu nhiên không biết làm sao. Cũng may rất nhanh chức quan đệ nhị dịch thừa đến, bọn hắn lúc này mới lại lần nữa tìm được rồi trụ cột, đứng ở dịch thừa bên cạnh. Nhưng tầm mắt của bọn hắn vẫn khống chế không nổi liếc về phía Tần Ngũ Nguyên, muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khố phòng chưa bao giờ có nhiều người như vậy, nhưng tất cả mọi người mười phần yên tĩnh, không ai tại lúc này xì xào bàn tán. Không khí khẩn trương làm bọn hắn vô thức nín thở, chỉ chờ cầm trong tay thánh dụ Lưu Thụ Nghĩa mở miệng. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt một quét qua tam phương thế lực, đem mọi người nét mặt thu về đáy mắt, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Bản quan cứ gọi chư vị tới đây, là bởi vì Mã Thứ Sử bị giết một vụ án manh mối cùng bằng chứng đã toàn bộ tìm thấy, tiếp đó bản quan là chư vị công bố án này chân tướng." Tịnh Châu quan viên cùng Đô Đình Dịch quan lại nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên. Bọn hắn không ngờ rằng vụ án nhanh như vậy đã có kết quả. Mà Hà Bắc Đạo quan viên thì nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa đám người, trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì vui mừng, ngược lại là càng ngày càng cảnh giác. Lưu Thụ Nghĩa đem phản ứng của bọn hắn nhìn ở trong mắt, không có trì hoãn, nói thẳng: "Mang Tần Dịch Sử." Vừa mới nói xong, Vương Khuê lập tức gáp lấy Tần Ngũ Nguyên đi đến trước mặt mọi người. Hắn lấy ra Tần Ngũ Nguyên trong miệng vải. "Hoan uổng." Tại vải bị lấy ra cùng một thời gian, Tần Ngũ Nguyên kêu oan âm thanh đều vang lên. "Lưu Biên ngoại lang, ta là hoan uổng. Ta không có sát nhân. Mã Thứ Sử không phải ta giết. Ta thật là hoan uổng." Tần Ngũ Nguyên khắp khuôn mặt bị hoan uổng ủy khuất cùng hoảng sợ, hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa dùng sức lắc đầu, nước mắt nước mũi cùng nhau bay ra. Chương 62, Thôi Tham Quân thật lợi hại, hung thủ đều phải vì ngươi vỗ tay. 3, chương 62, Thôi Tham Quân thật lợi hại, hung thủ đều phải vì ngươi vỗ tay. 3, mọi người vây xem thấy cảnh này, có người chau mày, có người giật mình trừng to mắt, cũng có người cười lạnh liên tục. Bản quan tự mình chứng kiến thấy, ngươi còn dám kêu oan. Thôi Lân ôm cánh tay, trừ ra đối mặt An Khánh Tây cùng Lưu Thụ Nghĩa lúc, hắn có chỗ thu lại, mặt đối những người khác, kiêu ngạo tính cách liền không chút nào ẩn tàng. Hắn cười lạnh nhìn Tần Vũ Nguyên, nói: "Ngươi dám nói, sáng nay giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó, ngươi chưa có tới khố phòng?"
"Ta không có."
Tần Vũ Nguyên miệng mở rộng, vừa muốn lắc đầu, Thôi Lân Nhân tiện nói: "Bạn quan cùng An Thứ Sử cũng tận mắt thấy hành tung của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận hữu dụng." Thôi Lân lời nói, liền phảng phất một cây đao, sắc bén đâm vào Tần Vũ Nguyên trái tim. Nhưng Tần Vũ Nguyên một nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
"Ta."
Hắn nhìn Lưu Thủ Nghĩa, đều muốn khóc, "Ta bị hãm hại."
"Bị hãm hại?"
Thôi Lân miệng, quả thực có thể so với đao, những câu đâm tâm, bạn quan tra án vài chục năm, bắt được phạm nhân, câu nói đầu tiên đều là bị hãm hại, đều là bị oan uổng. "Tần Vũ Nguyên, ngươi như thế nào cũng coi là trưởng án quan, lại không thể có điểm ý mới."
"Ta..."
Tần Vũ Nguyên bị Thôi Lân nói móc hồi lâu nói không nên lời một chữ. Mà một màn này, nhường mọi người cái gì đều hiểu. Hung thủ thật là Tần Dịch Sử. Thế nào lại là hắn? Tần Dịch Sử tốt như vậy người, làm sao lại như vậy sát nhân a? Đô Đình Dịch các con lại, đều là không dám tin. Tịnh Châu đám quan trước, thì sôi nổi hướng Thôi Lân chắp tay, định mặt nói, Thôi Tham Quân vẫn là trước sau như một sự án như thần, này Tần Vũ Nguyên cẩn thận như vậy giàu hoạt, vẫn là bị Thôi Tham Quân cho khám phá chân diện mục.
"Ha ha ha, Thôi Tham Quân cho dù đến Trường An, phong thái vậy vẫn như cũ."
Thôi Lân rõ ràng thường xuyên nghe Tịnh Châu những quan viên này thổi phồng, giờ phút này nghe vậy, chỉ là hướng Lưu Thụ Nghĩa giơ lên cái cằm, trong mắt có mơ hồ khiêu khích cùng tự đắc. Tựa hồ muốn nói, "Nhìn, cho dù ngươi đoạt vị trí của ta lại như thế nào, hôm nay mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ công lao của ta." Lưu Thụ Nghĩa quen biết bao người, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Thôi Lân ý nghĩ, nhưng hắn không có để ý Thôi Lân, mà là đem ánh mắt đặt ở Hà Bắc Đạo những thứ này tức vương cựu bộ bên trên. Cái khác hai nơi thế lực, tất cả nghị luận ầm ĩ, mười phần náo nhiệt. Có thể Hà Bắc Đạo này chín tên quan viên, lại hoàn toàn không có bắt được sát hại đồng liêu mình hung thủ vui vẻ. Ngược lại lông mày càng nhăn càng chặt, bọn hắn đôi mắt nhìn nhau, trên mặt nét mặt càng ngày càng không tốt. Đố Cấu theo ánh mắt của Lưu Thụ Nghĩa, vậy nhìn thấy màn này, cái này khiến trong lòng của hắn càng ngày càng nặng nề. Từ Hà Bắc Đạo quan viên phản ứng, hắn hiểu rõ, Lưu Thụ Nghĩa vừa mới suy đoán, hoàn toàn nghiệm chứng.
Phiền toái.
Đố Cấu lo nghĩ, cảm thấy răng đều có chút thấy đau. Hắn không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, muốn biết Lưu Thụ Nghĩa đối mặt loại tình huống này, có hay không còn có thể như trước đó một loại ngăn cơn sóng dữ, có biện pháp đáp lại. Sau đó, hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt lại lần nữa trở xuống kêu an Tần Ngũ Nguyên trên người, nói một chút đi, ngươi là có hay không tại giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó, tới qua khố phòng. Tần Ngũ Nguyên nghe được Lưu Thụ Nghĩa hỏi, ngẩng đầu muốn mở miệng.
Nói thật.
Lưu Thụ Nghĩa hai mắt tĩnh mịch nhìn hắn, có cái gì, nói cái gì, không muốn kêu an, không muốn nói xạo, kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ngươi thật là bị oan uổng, chỉ có nói thật, bản quan mới có thể cứu ngươi. Tần Ngũ Nguyên sững sờ, dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng trọng trọng gật đầu, hạ quan nói, hạ quan tuyệt đối không giấu giếm.
A.
Thôi Lân A cười một tiếng, hắn chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa mười phần buồn cười, tất cả mọi người đã nhìn ra là chính mình cung cấp quan trọng trợ lực, Lưu Thụ Nghĩa cho dù hỏi lại có ý nghĩa gì? Hạ quan trước đó nói dối, hạ quan cũng không có suốt cả đêm cũng không hề rời đi căn phòng. Có hạ quan giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó, quả thực từng đi ra ngoài, vậy quả thực hướng khố phòng phương hướng đi qua, nhưng hạ quan tuyệt đối không có tới đến khố phòng. Với lại hạ quan vậy không vẹn vẹn là giờ xỉu đến giờ dần sau đó, hạ quan vậy ra đây qua. Tần Ngũ Nguyên cũng không tiếp tục phủ nhận chính mình đi ra sự thực, hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, nhưng hạ quan sở dĩ sẽ ra ngoài, là bởi vì hạ quan ăn đau bụng, ta hướng khố phòng phương hướng bước đi, vậy không phải là vì đi khố phòng, mà là vì đi nhà xí.
Đi nhà xí?
Thôi Lân cười lạnh nói, buồn cười lý do. Tần Ngũ Nguyên, ngươi đừng nói cho bản quan, chỗ ở của các ngươi phụ cận, không có nhà xí, cần ngươi đi vào xa như vậy địa phương đi nhà xí.
Có là có.
Tần Ngũ Nguyên giải thích nói, thế nhưng cái đó nhà xí không biết xuất hiện vấn đề gì, mở không ra, cho nên hạ quan lo lắng phía dưới, mới đi khố phòng phụ cận nhà xí.
Mở không ra.
Thôi Lân giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói, Lưu viên ngoại làng, đừng nói cho hạ quan, tiểu này một chút giả nói xạo, ngươi cũng sẽ tin tưởng.
Ta không có nói xạo.
Là thực sự. Tần Ngũ Nguyên sợ Lưu Thụ Nghĩa không tin chính mình, vội vàng nói, Lưu viên ngoại làng, hạ quan dám xin thể, như hạ quan có một câu nói láo, đều trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Lưu Thụ Nghĩa nhìn sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương toàn thân cũng phát run Tần Ngũ Nguyên, nói, nhưng có người có thể chứng minh, các ngươi trong viện nhà xí mở không ra.
Cái này.
Tần Ngũ Nguyên lắc đầu, sáng nay hạ quan sau khi tỉnh lại, đi nhà xí, phát hiện cái đó môn cũng có thể mở ra, hạ quan hỏi qua những người khác, có hay không có người tối hôm qua đi tiểu đêm, nhưng bọn hắn đều nói không có.
Cho nên,
Tần Ngũ Nguyên đã nói không được nữa. Đừng nói những người khác, ngay cả chính hắn, cũng cảm thấy mình lời nói, không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Hắn nước mắt chảy ngang, tuyệt vọng nói, hạ quan nói đều là thật, đều là nói thật à. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Tần Ngũ Nguyên dáng vẻ tuyệt vọng, ánh mắt chớp lên, nói, đã ngươi buổi tối làm nhiều chuyện như vậy, vậy ta hỏi ngươi lúc, ngươi vì sao không nói?
Vì sao muốn nói dối?
Ta. Tần Ngũ Nguyên mím môi một cái, lắc đầu nói, ta không dám nói.
Ta sợ ta nói, các ngươi rồi sẽ coi ta là thành hung thủ bắt lại.
Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, tối hôm qua chỉ có ta cùng hung thủ bên ngoài du đãng, mà hung thủ là ai, ta không biết, các ngươi có thể hay không tìm thấy hắn, ta cũng không biết.
Do đó, ta sợ ta nói chuyện, các ngươi rồi sẽ hoài nghi ta.
Nếu như các ngươi một mực cũng không tìm tới hung thủ, ta sợ.
Hắn dừng một chút, túi đầu nói, ta sợ các ngươi sẽ vì báo cáo kết quả công tác, coi ta là thành hung thủ giao ra.
Rốt cuộc không ai có thể chứng minh ta muốn đi nhà xí, cho dù các ngươi muốn bắt ta, ta cũng không cách nào giải thích.
Sau đó làm ta phát hiện,
chân chính hiện trường vụ án không phải Mã Thứ Sử căn phòng, mà là căn này cố phòng về sau, ta liền càng thêm hoảng sợ. Vì, đúng là ta tới đây phụ cận đi nhà xí. Này thật trùng hợp. Sao ta càng không pháp giải thích. Do đó, cho nên ta mới không nói, ta mới khẩn trương như vậy, ta quá sợ. Ta quá sợ bị hoan uổng. Tần Ngũ Nguyên âm thanh cũng run rẩy, hắn một bên nghẹn nào, một bên lắc đầu, ta sai rồi, ta biết sai lầm rồi. Ta biết ta không nên giấu giếm. Lưu Viên ngoại lang, đều nói ngươi xử án như thần, ngươi phải cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Cứu ngươi. Thôi Lân liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, cười lạnh nói, ngươi cũng nói hắn xử án như thần, cho nên ngươi cảm thấy, hắn sẽ nhìn thấu không được ngươi nói dối. Cái gì trùng hợp lại tới đây đi nhà xí, cái gì không dám nói sợ bị hoan uổng. Nói bậy nói bạn. Toàn bộ là nói xạo. Lưu Viên ngoại lang. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, liền tựa như quên đi Lưu Thụ Nghĩa trước đó gõ, cái cầm lại lần nữa ngẩng, lấy qua thân phận của người đến nói, ngươi mặc dù tra xét mấy cái vụ án, nhưng trung quy là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm có ít. Bản quan tra án vài chục năm, có kinh nghiệm phong phú, phạm nhân vừa nhấc cái mông, bản quan liền biết hắn muốn kéo cái gì. Tần Ngũ Nguyên tiểu này nói xạo lời nói, ta nghe được lỗ tai đều muốn lên kén, dường như tất cả phạm nhân vừa bị bắt lại lúc, đều sẽ như vậy nói xạo. Nhưng chỉ cần đem nói nhốt vào đại lao, đại hình hầu hạ, bọn hắn rồi sẽ thành thật. Do đó, nếu là bản quan, hiện tại bản quan rồi sẽ tắc lại miệng của hắn, đem hắn nhốt vào hình bộ đại lao, nghiêm hình tra tấn. Như vậy, rất nhanh, vụ án có thể kết thúc, ngươi cũng có thể báo cáo kết quả công tác, chúng ta cũng có thể khôi phục tự do, Mã Thứ Sử thủ cũng có thể được báo. Như thế mới thật sự là hiệu suất. Nghe Thôi Lân lời nói, Tịnh Châu quan viên cùng Đô Đình Dịch các quan lại cũng không khỏi gật đầu. Dưới mắt mọi thứ đều mười phần rõ ràng, xác thực không cần thiết lại nghe Tần Ngũ Nguyên nói xạo. Nắm chặt kết án mới là chính sự. Không muốn, không muốn. Tần Ngũ Nguyên thấy mọi người cũng tán đồng Thôi Lân, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta không phải hung thủ, ta thật không phải là. Các ngươi vì sao không tin ta? Vì sao? Lưu Thụ Nghĩa hai mắt tại trên thân mọi người một quét qua, nhìn bọn hắn hoặc phỉ nộ, hoặc phẫn nộ, hoặc thở dài, hoặc không dám tin thần sắc, lại nhìn về phía trong góc Hà Bắc đạo quan viên. Nhìn trên mặt bọn họ cảnh giác cùng vẻ mặt ngưng trọng càng sâu, chậm rãi lắc đầu. Tân lịch sử, qua chiến dịch này, về sau như gặp lại loại sự kiện này, còn có thể giấu giếm sao? Không, hạ quan cũng không dám nữa. Hạ quan cũng không tiếp tục hoài nghi Lưu Viên ngoại lang. Tần Ngũ Nguyên dùng sức lắc đầu. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nhớ lâu, không tính chuyện xấu. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thôi Lân. Tại Thôi Lân kia tràn đầy tự đắc trong tầm mắt, chậm rãi nói, Thôi Tham Quân vừa mới nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ tắc lại Tần Dịch Sử miệng, lập tức đem hắn nuốt vào đại lao, nghiêm hình hầu hạ. Thôi Lân nhíu mày lại, không rõ Lưu Thụ Nghĩa nói những lời này nghĩa là gì, không sai, vụ án đã hết sức rõ ràng, làm như vậy, hữu hiệu nhất suất. Đích thật là hữu hiệu nhất suất. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nói, vụ án một kết, hung thủ là có thể triệt để buông lỏng một hơi, đồng thời ung dung ngoài vòng pháp luật, còn có thể dẫn tới đại đường gia quốc không yên, nội loạn đột nhiên nổi lên. Hiệu suất này xác thực rất cao. Cao đến hung thủ cũng muốn vì người vỗ tay hò hét ta. Cái gì? Thôi Lân bị choáng váng. Chương 63, âm mưu công bố. Ngoài dự liệu của mọi người đảo ngược. 1. Chương 63, âm mưu công bố. Ngoài dự liệu của mọi người đảo ngược. 1. Không chỉ Thôi Lân ngây ngẩn cả người, không rõ Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Những người khác vậy đều vào lúc này, nét mặt mở mịt. Quả thực là Lưu Thụ Nghĩa lời nói quá đột nhiên, phía trước không có bất kỳ cái gì làm nền, lấy về phần bọn hắn phản ứng hồi lâu, mới tựa hồ có chút đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Lưu Viên ngoại lang ý nghĩa lẽ nào nói là, hung thủ không phải Tần Ngũ Nguyên. Hẳn là ý tứ này a. Mọi người xì xào bàn tán. Ngay cả Tần Ngũ Nguyên cũng rất là kinh ngạc, không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại thật tin tưởng chính mình. Mà Thôi Lân thì tại nghe đến mấy câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trước đó Lưu Thụ Nghĩa chỉ là ám lấy bao hắn, cũng không có tại ngoài sáng thượng cùng hắn mặt, nhưng bây giờ, Lưu Thụ Nghĩa lại tại chính mình nói ra Tần Ngũ Nguyên chính là hung thủ về sau, công nhiên châm chọc chính mình, nói mình bắt lộ người, còn nói cái gì hung thủ đều sẽ cao hứng vỗ tay. Đây rõ ràng là công nhiên nhường hắn có xử. Lưu Viên ngoại lang. Thôi Lân hai mắt mang theo tức giận theo dõi hắn. Ta vốn cho rằng ngươi cho dù là không vui ta cướp đi ngươi danh tiếng, ngươi cũng sẽ lấy chân tướng làm ưu tiên, có thể kết quả, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi vì cùng ta tranh đoạt công lao, ngươi vì trả đũa ta, lại uổng chú ý sự thực, nói ra Tần Ngũ Nguyên không phải hung thủ như vậy buồn cười lời nói. May mà nhiều người như vậy xưng ngươi là thần thám tại thế đâu. Ngươi xứng đáng xưng hô thế này sao? Trong lòng ngươi đối với chân tướng cùng tra án, còn có dù là một điểm kính sợ sao? Thôi Lân từng tiếng chất vấn, mạnh mẽ. Trên mặt tràn đầy đối với Lưu Thụ Nghĩa xấu hổ cùng phẫn nộ. Cái này khiến mọi người chung quanh đều là sửng sốt. Không thể nào. Lưu Viên ngoại lang thật là vì tức giận Thôi Tham Quân cướp đi công lao, đều tổn hại sự thực. Cố ý cùng Thôi Tham Quân làm trái lại. Làm sao có khả năng? Lưu Viên ngoại lang mới không phải người như vậy. Có thể Thôi Tham Quân nói cũng không có sai, hiện tại chúng ta biết đến tất cả bằng chứng, chỉ hướng đều là Tần Dịch Sử, mà Tần Dịch Sử cái gọi là giải thích, không có bất kỳ người nào có thể chứng minh, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút nói không được. Hung thủ chính là Tần Dịch Sử a. Xác thực, bất luận nhìn thế nào, hung thủ đều là Tần Dịch Sử, Thôi Tham Quân cách làm quả thực không sai. Lẽ nào Lưu Viên ngoại lang thật sự vì cùng Thôi Tham Quân phân cao thấp, ngay cả chân tướng cũng không để ý? Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám quan chức xì xào bàn tán, ngay cả Vương Khuê trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt, hắn nhìn một chút Đỗ Cấu, lại nhìn một chút Triệu Phong, chỉ thấy hai người lúc này lông mày cũng chăm chú nhíu lại, trên mặt đồng dạng có vẻ nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy đều hoài nghi Lưu Thụ Nghĩa, mà là kiên định đứng tại sau lưng Lưu Thụ Nghĩa, lấy tự thân hành động thực tế đến biểu hiện bọn hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa ủng hộ. Vương Khuê suy nghĩ một lúc, vậy cắn răng một cái, trực tiếp một bước phóng ra, đồng dạng đứng ở Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh thân. Tất nhiên đã lựa chọn ôm chặt Lưu Thụ Nghĩa đùi, vậy liền tuyệt đối không thể làm cỏ đầu tượng, gặp được một chút việc đều dao động. Bằng không, án này sau khi kết thúc, mình cùng Lưu Thụ Nghĩa quan hệ, vậy đến đây chấm dứt. Thôi Thang Quân, không được đối với Lưu Viên ngoại lang vô lễ. Thấy chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Tịnh Châu thứ sử An Khánh Tây lo lắng tình thế vượt qua khống chế, hướng Thôi Lân quát lớn một tiếng, sau đó hướng Lưu Thụ Nghĩa xin lỗi nói: "Lưu Viên ngoại lang, Thôi Tham Quân không có ác ý, hắn chỉ là khó hiểu, vì sao tại chứng cứ xác thực tình huống dưới, Lưu Viên ngoại lang sẽ nói Tần Dịch Sử không phải hung thủ?" Thôi Lân nhíu mày lại, hắn không phải ý tứ này, hắn rõ ràng là đang chỉ trích Lưu Thụ Nghĩa lạm dụng chức quyền, tổn hại chân tướng. Nếu là có cơ hội, hắn nghĩ trực tiếp nhân cơ hội này, đem Lưu Thụ Nghĩa đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu có thể nhường Lưu Thụ Nghĩa lưng đeo lạm dụng chức quyền, tổn hại chân tướng trách nhiệm, chính mình lại tìm Bùi Tịch cùng tôi ra vận dụng chút ít lực lượng, có thể Lưu Thụ Nghĩa liền phải toàn viên ngoại lang trên ghế ngồi ngã xuống tới. Vậy mình có thể thuận lý thành trương biến thành mới viên ngoại lang. Cho nên cho dù hắn đối với An Khánh Tây cái này quản chính mình 4 năm thứ sử rất là kính trọng, cũng vẫn là không vâng lời An Khánh Tây ý nghĩa, cười lạnh nói: "An thứ sử sai lầm rồi, hạ quan không vẹn vẹn là khó hiểu, càng là hơn chất vấn." Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh mọi người, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đến trên người mình, thưởng thụ lấy như muôn sao vây quanh mặt trăng bị chịu chú mục cảm giác, âm thanh lớn hơn, làm nghe Lưu Viên ngoại lang phá án công đạo, vì chân tướng, dám đắc tội bất luận cái gì quân quý. Nhưng hôm nay chứng kiến thấy, Lưu Viên ngoại lang vì cùng ta này nhỏ nhỏ tư pháp tham quân bực bội, lại đối với chân tướng như thế cho đùa. Trông coi công việc thực tại không để ý. Nay cùng đồn đãi, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Mà Lưu Viên ngoại lang lại đảm nhiệm hình bộ viên ngoại lang trọng yếu như vậy chức vị, nói thật, hạ quan vô cùng lo lắng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phúng cười, nói: "Nơi này thông tin như truyền đi, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào hình bộ, bách quan sẽ thấy thế nào hình bộ. Hình bộ uy nghiêm ở đâu? Bọn hắn còn có thể tin tưởng hình bộ công bằng chính nghĩa sao?" Bản quan cũng muốn hỏi một chút Lưu Viên ngoại lang. Lưu Viên ngoại lang trong lòng, giờ phút này còn có công bằng chính nghĩa có thể nói sao? Thôi Lân không hổ là xuất từ thế gia đại tộc, dù chỉ là những bên, nhưng này kích động lòng người, cũng là thuận miệng liền đến. Vẹn vẹn mấy câu, liền lập tức đem vấn đề phóng đại tới cực điểm, đem Lưu Thụ Nghĩa đặt công bằng chính nghĩa mặt đối lập. Ai như ủng hộ Lưu Thụ Nghĩa, đó chính là cùng công bằng chính nghĩa cùng vi phạm. Lời này vừa ra, chính là Đỗ Cấu cùng Triệu Phong, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn không ngờ rằng Thôi Lân miệng lại lợi hại như thế, giam ba câu, liền đem Lưu Thụ Nghĩa tất cả lộ cũng cho phá hỏng. Như Lưu Thụ Nghĩa không cách nào chứng minh Tần Ngũ Nguyên không phải hung thủ. Vậy kế tiếp, bọn hắn cũng không dám suy nghĩ, Lưu Thụ Nghĩa thanh danh sẽ hỏng đến mức nào. Cho dù Lưu Thụ Nghĩa hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục đi làm biên ngoại lang. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này. An Khánh Tây sắc mặt khó coi, "Thôi Tham Quân, bản quan lời nói, ngươi không có nghe được. Bản quan để ngươi đừng nói nữa." Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu Viên ngoại lang, là bản quan không có để ý hảo thủ hạ quan biên, ngươi yên tâm, Thôi Tham Quân cũng là thuận miệng nói, khí qua cũng liền đi qua, bổn quan sẽ chứ khiến cho mọi người không cho phép ngoại chuyện chuyện hôm nay, tuyệt sẽ không nhường Lưu Viên ngoại lang thanh danh chịu ảnh hưởng." An thứ sử, cơ miệng. An Khánh Tây ánh mắt sắc bén nhìn Thôi Lân, "Đây là Trường An. Lưu Viên ngoại lang là bệ hạ chỉ định chủ tra chi quan, mà ngươi là Tịnh Châu tư pháp tham quân, ngươi mỗi tiếng nói cử động, không chỉ đại biểu chính ngươi, càng đại biểu ta Tịnh Châu. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi những lời này, nếu là truyền đến bệ hạ trong thai, bệ hạ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Tịnh Châu? Bệ hạ có thể hay không cho là ta Tịnh Châu quan biên, không có đem bệ hạ để vào mắt? Mới biết như vậy quát lớn bệ hạ khâm định chủ tra chi quan." Thôi Lân sắc mặt biến hóa, hắn lại quên đi cái này gốc dạng. Hạ quan đối chuyện không đối người, hạ quan cũng là sợ bệ hạ bị hắn lừa bịp. "Đủ rồi." An Khánh Tây nói, "Dừng ở đây, có lời gì, đến trước mặt bệ hạ lại nói." Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu Viên ngoại lang, mau đem Tần Dịch Sử bắt giữ đi, chúng ta đều thối lui một bước, coi như cái gì cũng không có xảy ra." Tần Ngũ Nguyên không ngờ rằng cuối cùng chính mình hay là rơi vào bắt giữ kết cục, mà vừa nghĩ tới bước vào đại lao, chính mình phải chịu thống khổ, hắn liền hai chân như nhũn ra. "Lưu Viên ngoại lang, cứu ta, cứu ngươi." Thôi Lân trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn ngay cả mình cũng tự thân có bảo. Mặc dù An Khánh Tây không để cho mình nói tiếp, nhưng vừa mới những lời kia cũng đủ rồi, chỉ cần truyền đi, Lưu Thụ Nghĩa liền không khả năng lại ngồi vững vàng viên ngoại lang vị trí. Về phần sẽ hay không chuyển đi, này con phải nghĩ sao? Tất cả mọi người nói xong đi. Đúng lúc này, Thôi Lân đã chuẩn bị quay người rời đi, tự hỏi như thế nào thêm mắm thêm muối đem thông tin truyền ra lúc, giọng Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên chậm rãi vang lên. "Nếu là nói xong, vậy kế tiếp, nhường bản quan cũng nói một chút." Thôi Lân nhíu mày. Cũng không phải Lưu Thụ Nghĩa mở miệng, hắn hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa khẳng định sẽ nói xạo, rốt cuộc nếu là mình ở vào Lưu Thụ Nghĩa cảnh địa, đã sớm hoảng đến nỗi ngay cả bận bịu giải thích. Hắn ở đây ý là Lưu Thụ Nghĩa giọng nói quá bình tĩnh. Vậy căn bản không giống như là bị chính mình đâm trúng tử huyệt, bị chính mình nhấc lên nướng dáng vẻ. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, muốn biết loại tình huống này, Lưu Thụ Nghĩa dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh, là trong lòng đã hoảng tới cực điểm, miễn cưỡng ổn định mặt ngoài bình tĩnh, không nghĩ quá mức mất mặt. Hay là có âm như gì? Tần Ngũ Nguyên cũng liền bận bịu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Thụ Nghĩa kia trầm ổn giọng nói, đúng là nhường hắn tuyệt vọng nội tâm, đột nhiên có một tia chờ mong. Mặc dù hắn không biết Lưu Thụ Nghĩa dưới loại tình huống này, còn có thể làm sao đến giúp chính mình, nhưng chính là nhịn không được sinh lòng hy vọng. Đỗ Cấu, Triệu Phong đám người chớ nói chi là, sớm đã chờ mong nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Lãnh Diễm khám nghiệm tử thi, cặp kia thanh lãnh sáng ngời đôi mắt, càng là hơn từ đầu đến cuối, cũng không hề rời đi qua Lưu Thụ Nghĩa. Thấy mọi người đều an tĩnh nhìn mình, Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới tiếp tục nói, trước nói chuyện thứ nhất. Ta đích xác không có cách nào chứng minh Tần Dịch Sử lời nói là sự thực. Tần Ngũ Nguyên trừng to mắt, lập tức như đoạn hầm băng, Lưu Biên ngoại lang, ngươi. Thôi Lân khỏe miệng lập tức câu lên, thua thiệt hắn vừa mới trong lòng có chút bất âm, còn tưởng rằng Lưu Thụ Nghĩa có phương pháp gì có thể tránh thoát chính mình vì hắn bố trí lao tù, hiện tại xem ra, đúng là chủ động nhận sợ. Thật là khiến người ta thất vọng a. Trong lòng của hắn cười nạo, mà đúng lúc này, giọng Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục vang lên. Sau đó, là chuyện thứ hai. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Tần Ngũ Nguyên, nói, ta sẽ bắt được hung thủ thật sự, do đó, cho dù ta không có cách nào chứng minh ngươi là sự thực, cũng có thể bài trừ ngươi hiểm nghi. Tần Ngũ Nguyên nguyên bản còn khóc ta mặt, trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo kia tuyệt vọng trong đôi mắt, đột nhiên phóng xạ ra hy vọng quang thải. Chương 63, âm nhu công bố. Ngoài dự liệu của mọi người đảo ngược. 2, chương 63, âm nhu công bố. Ngoài dự liệu của mọi người đảo ngược. 2, Lưu Biên ngoại lang, ngươi. Ngươi nói là sự thật. Ngươi có thể tìm tới hung phạm. Ngươi thật có thể đến giúp ta. Mọi người cũng đều là sửng sốt. Bọn hắn giống như Thôi Lần, vừa mới cũng cho rằng Lưu Thụ Nghĩa là nhận sợ, mong muốn thông qua phương pháp như vậy, tìm thấy một bậc thang. Nhưng mà ai biết, tiếp xuống Lưu Thụ Nghĩa đều tiếng nói nhất chuyện, đúng là nói năng lực trực tiếp tìm thấy hung phạm. Thật hay giả? Hắn thật có thể tìm thấy hung phạm. Thôi Lân vậy vẻ mặt kinh nghi nhìn Lưu Thụ Nghĩa, hắn nghĩ tới quá nhiều Lưu Thụ Nghĩa ứng đối, lại duy chỉ có không nghĩ tới, Lưu Thụ Nghĩa sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng hung phạm chính là Tần Ngũ Nguyên, Lưu Thụ Nghĩa đi đâu tìm cái gì khác hung phạm? Lẽ nào hắn nghĩ vu hãm người khác, cho Tần Ngũ Nguyên thoát tội? Thôi Lân meo lại con người, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, như Lưu Thụ Nghĩa thật nghĩ làm như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ vạch trần Lưu Thụ Nghĩa cho xiếc, nhường Lưu Thụ Nghĩa triệt để lại không trở mình lực lượng. Tại chính mình cái này có vài chục năm phong phú tra án kinh nghiệm người trước mặt vu hãm người khác. Thôi Lân trong lòng cười lạnh một tiếng, Lưu Thụ Nghĩa thực sự là chính mình muốn chết. Đầu tiên, ta tới giảng thuật một chút vụ án phát sinh tất cả trải qua. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ trong lòng mọi người chất vấn, hắn không hề chậm trễ chút nào, nói, thông qua mã thứ sử trên đầu nhóm lửa cây cánh kiến trắng thiêu đốt chiều dài, cùng với ta nắm đô cô nương giải phẫu thi thể, đào ra mã thứ sử dạ dày, căn cứ trong dạ dày đồ ăn lưu lại này song trùng manh mối, cuối cùng xác định, mã thứ sử thời điểm tử vong, tại giờ xỉu cùng giờ dần trong lúc đó. Trung hợp, Thôi Tham Quân cùng An Thứ Sử giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó, bởi vì có chút nguyên nhân không có nghỉ ngơi, cho nên bọn hắn hiểu rõ cũng có ai tại khoảng thời gian này tiến về khu phòng. Mà khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn không có phát hiện Mã Thứ Sử thân ảnh, đồng thời Mã Thứ Sử áo bào không có nếp nhăn, trên người cũng không có cái khác vết thương, vì vậy có thể xác định. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, Mã Thứ Sử xác nhận tại hôm nay rạng sáng giờ xỉu trước đó, bị hung thủ tính toán, chủ động đi đến nơi này, mà không phải bị ép buộc tới đây. Mọi người đều là gật đầu, chính là Thôi Lân vậy tìm không ra khuyết điểm. Thậm chí đối với Lưu Thụ Nghĩa xác nhận vụ án phát sinh thời gian song trọng manh mối, trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu là hắn, hắn có thể sẽ chỉ căn cứ cây cánh kiến trắng để phán đoán thời gian, mà không cách nào thông qua giải phẫu thi thể đến tiến hành nghiệm chứng. Chẳng qua đây không phải hắn năng lực không được, là Tịnh Châu khám nghiệm tử thi vấn đề. Thực sự là vận khí tốt. Thôi Lân có chút ghen tị nhìn Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Thụ Nghĩa đúng là có độ anh như vậy bản sự cao tuyệt khám nghiệm tử thi giúp đỡ, thực sự là đạt vận khí cứ chó. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, sau đó, hung thủ tại giờ xỉu đến giờ dần trong lúc đó, ở chỗ này, đem mã thứ sử sát hại. Đồng thời chặt xuống mã thứ sử đầu lâu, lấy đặc thù băng bó chi pháp, ngăn lại tiên huyết không để cho nhỏ xuống, sau đó tại giờ dần sau đó, cũng là Thôi Tham Quân cùng An Thứ Sử đi về nghỉ về sau, đem thi thể cùng đầu lâu chuyển qua mã thứ sử căn phòng, dùng cái này đến giả tạo mã thứ sử chính là tại gian phòng bên trong bị giết giả tưởng. Lại sau đó, hắn ở đây mã thứ sử trên đầu, chen vào cây cánh kiến trắng, đồng thời đem nó nhóm lửa, dùng cái này đến chớ chú Tức Vương, nhường Tức Vương ở dưới cựu tuyến không được nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thảy, hắn đóng lại mã thứ sử cửa phòng, mượn nhờ bóng đêm phản về phòng của mình nghỉ ngơi. Sau đó chờ đợi ngày thứ hai bị người phát hiện mã thứ sử bỏ mình sự tình. Trở lên, chính là căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ manh mối, có thể suy đoán ra tất cả gây án quá trình. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt đảo qua mọi người, nói, chư vị đối với bản quan lời nói, có gì dị nghị không? Vương Khuê cùng Triệu Phong trước hết nhất lắc đầu, sau đó Đô Đình Dịch các quan lại, Tịnh Châu mấy cái quan biên, cũng đều đi theo lắc đầu. Chính là góc chỗ Hà Bắc đạo quan biên, cũng đều vô thức đi theo khẽ động xuống đầu. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Thôi Lân, nói, Thôi Tham Quân đâu? Có gì dị nghị không? Thôi Lân hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa mong muốn là Tần Ngũ Nguyên thoát tội, nhưng càng nghĩ, cũng không có từ Lưu Thụ Nghĩa trong lời nói tìm thấy lỗ thủng, cuối cùng đành phải cảnh giác nói, không có. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu nói, ngay cả kinh nghiệm phong phú nhất Thôi Tham Quân, đều không có dị nghị. Hắn nhìn về phía mọi người, tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, nhìn tới, hung phạm Man Thiên Quá Hải kế sách, xác thực rất thành công. Cái gì? Hung thủ Man Thiên Quá Hải kế sách? Nghĩa là gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Ta cũng không có đã hiểu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Thôi Lân càng là hơn như mày, nói, còn xin Lưu Biên ngoại lang nói cho rõ ràng điểm, cái gì gọi hung thủ Man Thiên Quá Hải kế sách? Lưu Biên ngoại lang cái kia không phải muốn nói, chúng ta lấy được tất cả manh mối, ngươi vừa mới nói tới tất cả đều là giả. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Lưu Thụ Nghĩa, chỉ chờ Lưu Thụ Nghĩa lộ ra sơ hở, đều cho Lưu Thụ Nghĩa một kích chí mạng. Không sai. Lưu Thụ Nghĩa liếc mắt liền nhìn ra Thôi Lân suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là trực tiếp điểm đầu, ta vừa mới lời nói tất cả, xác thực đều là giả. Làm sao lại như vậy? Mọi người trừng to mắt, không dám tin. Thôi Lân cũng không có nghĩ đến Lưu Thụ Nghĩa sẽ trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng Lưu Thụ Nghĩa vừa mới phản bác kiến nghị phát quá trình tất cả suy luận, chứng cứ liên hoàn chỉnh, hoàn hoàn đan xen, không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn tới, Lưu Thụ Nghĩa vì cho Tần Ngũ Nguyên thoát tội, đã là không từ thủ đoạn, ăn nói linh tinh. Hắn cười lạnh nói, Lưu Viên Ngoại Lang nói này tất cả đều là giả, cái gọi là tất cả. Cái kia không phải chỉ vụ án phát sinh thời gian, gây án thủ pháp loại hình, đều là giả. Nếu thật là, vậy hạ quan đảo rất là hiếu kỳ, như thế nào chúng nó chính là giả? Lưu Thụ Nghĩa nhìn Thôi Lân, chậm rãi nói, Thôi Tham Quân tư duy hay là quá cực hạn. Cái gì? Thôi Lân nhíu mày. Thôi Tham Quân nên lớn mật đến đâu một điểm, ta đều nói tất cả đều là giả. Ừ, nơi này hiện trường vụ án không phải giả. Nhưng ngoài ra, hết thảy tất cả đều là giả, mời Thôi Tham Quân nhớ kỹ, ta nói chính là tất cả. Tất cả. Thôi Lân hoàn toàn không hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý tứ, vụ án phát sinh thời gian, gây án thủ pháp, chẳng lẽ còn không phải tất cả? Trừ ra gây án hiện trường ngoại, còn có thể có đồ vật gì là giả? Hắn thật sự không nghĩ ra. Hạ quan ngu dốt, còn thật không rõ Lưu Viên Ngoại Lang ý nghĩa, còn xin Lưu Viên Ngoại Lang nói thẳng. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa thật sâu liếc nhìn Thôi Lân một cái, tầm mắt đảo qua mọi người, không còn thừa nước đục thả câu, nói, kỳ thực, tại vừa mới giảng thuật vụ án phát sinh quá trình, cùng với ta phát hiện manh mối lúc, còn có hai cái manh mối, ta không có đề cập. Hai cái manh mối. Mọi người sửng sốt. Thôi Lân vậy rất là mờ mịt. Hắn bắt hết bóc, cũng không có nghĩ đến Lưu Thụ Nghĩa đã bỏ sót đầu mối gì. Dựa theo suy đoán của hắn, Lưu Thụ Nghĩa cho ra manh mối, đã coi như là hoàn hoàn đan xen, có thể hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Cái thứ nhất, Lưu Thụ Nghĩa không có trì hoãn, nói thẳng, là Mã Thứ Sử giải quan. Giải quan. Mọi người sửng sốt. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu nhìn về phía Triệu Phong. Đang kiểm tra Mã Thứ Sử thi thể lúc, ta đem giày của hắn cởi ra, bây giờ đang ở Mã Thứ Sử trong phòng. Không cần Lưu Thụ Nghĩa nói tiếp, Triệu Phong nhân tiện nói, hạ quan cái này đi lấy. Nói xong, hắn xoay người chạy ra ngoài. Không bao lâu, Triệu Phong liền thở hồng hộc trở về. Đồng thời, trong tay mang theo một cái mặt ngoài rơi đầy bụi đất, nhìn lên tới bụi bẩn giày. Khổ cực. Lưu Thụ Nghĩa hướng Triệu Phong gật đầu một cái, nhận lấy giày. Hắn đem giày nâng cao, nói, chư vị mời nhìn xem cái này giày, không biết chư vị phát hiện gì rồi. Nào có cái gì a? Bụi đất sao? Này giày thật sự có vấn đề gì? Mọi người đều là mở mịt. Bọn hắn thượng nhìn xem, trái xem phải xem, cũng không có nhìn ra có vấn đề gì. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Thôi Lân, nói, Thôi Tham Quân vừa mới nói với ta, ngươi tra án vài chục năm, kinh nghiệm 10 phần phong phú, chắc hẳn Thôi Tham Quân hẳn là có thể phát hiện quan này giày bên trên manh mối à. Thôi Lân, kia giày cùng dưới chân bọn hắn giày một dạng, đều là triều đình phái phát, lại cũng vì đi đường, rơi đầy cho bụi, nhìn lên tới vô cùng bẩn. Nhưng ngoài ra, cái nào còn có vấn đề gì? Đố Cấu ánh mắt lấp lóe, hắn ngược lại là hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa chỉ là cái gì, rốt cuộc làm lúc tại Mã Phú Viễn trong phòng, Lưu Thụ Nghĩa chủ động đã nói với hắn. Nhưng thấy Lưu Thụ Nghĩa cùng Thôi Lân giao phong, vừa mới Thôi Lân lại là như thế cho Lưu Thụ Nghĩa là hố, hắn suy nghĩ một lúc, liền lựa chọn yên tĩnh xem kịch, không có như dị vãng như vậy, khéo hiểu lòng người đi làm dịu không khí ngột ngạt. Nhìn tới Thôi Tham Quân không có phát hiện a. Lưu Thụ Nghĩa thấy Thôi Lân hồi lâu không nói, thở dài lắc đầu, dạng như vậy, tựa hồ là không ngờ rằng kinh nghiệm phong phú như vậy Thôi Lân, vậy mà sẽ không phát hiện được rõ ràng như thế manh mối bình thường, làm hắn rất giật mình. Thôi Lân mí mắt nhảy lên, cắn răng nói, còn xin Lưu Viên Ngoại Lang chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, mục đích đã tới, liền vậy không còn thừa nước đục thả câu. Hắn đem mặt dày đối với mọi người, nói, chư vị cẩn thận nhìn một cái, có thể hay không nhìn thấy này trên dày, có một cái vương vức chai. Chai. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn lại. Sắp thực có một cái chai. Ta vừa mới cũng nhìn thấy cái này chai, nhưng ta không có chú ý. Này chai không phải là Lưu Viên Ngoại Lang nói tới manh mối a? Một cái chai năng lực có đầu mối gì? Lưu Thụ Nghĩa nghe mọi người nghị luận, chậm rãi nói, này chai mười phần rõ ràng, càng quan trọng hơn, là phía trên của nó, không có rõ ràng bụi đất. Mà này, liền có thể thuyết minh một sự kiện. Hắn tầm mắt đảo qua mọi người, nói, đó chính là cái này chai, là Mã Thứ Sử đi vào đô đỉnh dịch, hoặc là sắp đến đô đỉnh dịch này rất gần thời điểm xuất hiện. Bằng không, nó mặt ngoài nên cùng mặt dày những vị trí khác một dạng, bị bụi đất bao trùm, mà không phải rõ ràng như thế. Mọi người suy nghĩ một lúc, ngay lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đây là sinh hoạt thưởng thức, bọn hắn tưởng tượng có thể đã hiểu. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, mà chai nặng như vậy, đã nói tất nhiên là rất nặng đồ vật, ép ở bên trên, bằng không không thể nào có rõ ràng như thế dấu vết. Như vậy, Mã Thứ Sử hải tử đều bị vật nặng ép ra rõ ràng như vậy dấu vết, chứ bị cảm thấy. Hắn nhìn về phía mọi người, do hỏi, Mã Thứ Sử chân lại sẽ làm sao? Mã Thứ Sử chân. Chương 63, âm nhu công bố. Ngoài dự liệu của mọi người đảo ngược. 3, chương 63, âm nhu công bố. Ngoài dự liệu của mọi người đảo ngược. 3, Triệu Phong suy nghĩ một lúc, nói, đây còn phải nói, hai tử dấu vết cũng như vậy rõ ràng, chân của hắn khẳng định cũng sẽ không tốt hơn, ít nhất phải xương đỏ a. Vương Khuê gật đầu một cái, xương đỏ cũng nhẹ, như này vật nặng là trực tiếp nện vào trên dày, khả năng này chân cốt đều phải xảy ra vấn đề. Xương đỏ, chân cốt. Đố Cấu nghe lời của hai người, không biết nghĩ tới điều gì, đồng tử tại thời khắc này đột nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Nguyên bản tại Mã Phú Viện trong phòng, hắn còn không hiểu Lưu Thụ Nghĩa tại sao lại chú ý cái này dấu, nhưng tại thời khắc này, hắn hiểu được. Chỉ là phần này đã hiểu, lại làm cho hắn tâm thần chấn động. Vì chuyện này ý nghĩa là một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể. Nhìn tới Đỗ Tự Thừa đã hiểu, Lưu Thụ Nghĩa hướng Đỗ Cấu gật đầu một cái, tầm mắt nhìn về phía mọi người, nói: "Triệu lệnh sử cùng Vương huyện úy nói không sai, năng lực tại trên dạy lưu lại như vậy ấn ký vật nặng, rơi xuống trên chân, nhẹ thì xương đỏ, nặng thì chân xương gãy nước. Thế nhưng, tại bản quan gỡ xuống mã thứ sử dày, không cẩn thận đem tất vậy mang đi ra về sau, bản quan lại phát hiện, mã thứ sử mu bàn chân lại bóng loáng như thường. Đừng nói xương đỏ, ngay cả một chút va chạm đưa đến đỏ lên máu ứ động đều không có." Lưu Thụ Nghĩa lời nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Bọn hắn nghe Lưu Thụ Nghĩa giảng thuật mã phú viễn mu bàn chân tình hình, lại đi nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa trong tay giày quan bên trên, kia rõ ràng trai. Thôi Lân Nguyên bản ngậm lấy cười lạnh nét mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đồng tử giật mình, nhịn không được nói: "Ngươi nói là sự thật? Mã thứ sử mu bàn chân bên trên, thật sự không có một chút dấu vết?" Phản ứng xác thực rất nhanh. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Thôi Lân đại biến nét mặt, nói: "Mã thứ sử thi thể ngay tại cách đó không xa trong phòng, nếu là Thôi tham quân không tin, có thể tiến đến xem xét." Lưu Thụ Nghĩa cũng đã nói như vậy, Thôi Lân làm sao không tin? Tại sao có thể như vậy? Thôi Lân cả người chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng. Trai là gần đây vừa mới xuất hiện, thời gian tuyệt sẽ không quá dài. Trong thời gian ngắn như vậy, như thật có vật nặng ép đến mã phú biết chân, không thể nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Không nói xương đỏ, chí ít cũng nên có một dấu vết. Thế nhưng, sự thực lại là không có. Làm sao lại như vậy không có? Lẽ nào, cái đó thi thể không phải mã phú viễn? Kết hợp với Lưu Thụ Nghĩa nói, chính mình tư duy cực hạn, nếu lại lớn mật một ít, lẽ nào thi thể thật không phải là mã phú viễn? Nếu ngay cả thi thể đều không phải là mã phú viễn, vậy bọn hắn chỗ tra tất cả, há không giống như Lưu Thụ Nghĩa lời nói, đều là giả? Đối với một cái giả thi thể, làm sao có khả năng tra ra chân tướng? Lẽ nào Tần Ngũ Nguyên thật là bị oan uổng? Chính mình thật sự sai lầm rồi? Không. Thôi Lân trong mắt thần sắc kịch liệt lấp lóe, hắn nghĩ tới khác một loại khả năng, còn có một cái giải thích. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Mặc dù giày bên trên có trai, nhưng cũng hứa, cái này trai xuất hiện lúc, mã thứ sử vừa vặn không có mặc giày. Nếu là như vậy, con ngựa kia thứ sử trên chân không có dấu vết, vậy rất bình thường." Mọi người nguyên bản cũng giống như Thôi Lân, cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Giờ phút này nghe được Thôi Lân lời nói, vô thức đi theo gật đầu. Xác thực, nếu như làm lúc mã thứ sử không có mặc giày, kia quả thực sẽ không tụ thương. Khả năng này không thấp. Thấy có người đồng ý mình, Thôi Lân sức lực càng đầy. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Nếu chỉ dựa vào giày bên trên trai, vẫn là không cách nào xác định sự thực làm sao?" Đầu óc chuyển ngược lại là rất nhanh. Lưu Thụ Nghĩa nhìn lại lần nữa tỉnh táo lại Thôi Lân, trên mặt cũng không chút nào duyệt, ngược lại gật đầu, đồng ý nói: "Thôi tham quân quả thực cẩn thận, bản quan cũng cho rằng như thế. Cho nên..." Không giống nhau Thôi Lân vui vẻ, liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói: "Bản quan còn có cái thứ hai manh mối." "Cái thứ hai manh mối?" Thôi Lân trong lòng giật mình: "Cái gì?" Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Lưu Thụ Nghĩa giơ tay lên, chỉ về đằng trước kia bị băng phong tinh hồng tiên huyết, nói: "Nó, vết máu." Thôi Lân sửng sốt, hắn nhíu mày nhìn về phía trước kia nhìn thấy mà giật mình tinh hồng vết máu, nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng vết máu này trừ ra chứng minh hung thủ là ở chỗ này hành hung ngoại, còn có thể có làm được cái gì. Với lại vết máu khác nhau dạy trai, hắn ngay từ đầu không rõ Lưu Thụ Nghĩa tại sao lại nói trai vấn đề, đó là bởi vì hắn không thấy được mã phú biết chân. Nếu là hắn trước giờ biết được mã phú viễn mu bản chân không có vết thương, có lẽ sẽ đây Lưu Thụ Nghĩa sớm hơn chú ý tới dạy trai. Nhưng này vết máu khác nhau, vết máu ngay tại trước mắt mình, lần này đã không còn ẩn tàng thông tin. Loại tình huống này, Lưu Thụ Nghĩa năng lực nhìn thấy đồ vật, hắn đều có thể nhìn thấy. Hắn không tin Lưu Thụ Nghĩa còn có thể so với chính mình tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối, cho nên cân nhắc lại lấy, xác định chính mình không có gì sơ hở về sau, hắn nói ra: "Vết máu này chính là bình thường sát nhân chặt đầu lúc sẽ rơi xuống nước cùng chảy ra dáng vẻ. Lưu Viên ngoại lang sẽ không phải muốn nói vết máu này cũng là giả a?" Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu: "Nơi này là chân chính hiện trường vụ án, vết máu tự nhiên là thật. Nếu là thật sự, kia còn có vấn đề gì? Cũng bởi vì là thực sự, cho nên mới có vấn đề a." Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Thôi Lân, nói: "Thôi tham quân tra án vài chục năm, kinh nghiệm phong phú, cho nên hẳn là cũng nhìn qua không ít hung án hiện trường, biết không ít có quan nhân thể thưởng thức. Kia Thôi tham quân, có biết bình thường một người thể nội sẽ có bao nhiêu tiên huyết?" "Bao nhiêu tiên huyết?" Thôi Lân sửng sốt một chút. Đỗ Anh cùng Đỗ Cấu nghe được này quen thuộc vấn đề, lại là trong lòng hơi động, hai người liếc nhau một cái. Sau đó, bọn hắn dường như đồng thời ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trước bãi kia nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sau đó, nguyên lai là như vậy. Đỗ Cấu khắp khuôn mặt là chấn động chi sắc, nói: "Nơi này lượng máu quá nhiều rồi." "Lượng máu quá nhiều?" Thôi Lân nghe Đỗ Cấu lời nói, đầu tiên là ngơ ngác một chút. Sau đó, hắn không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy giống như nhất đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ trúng đầu góc của mình. Hắn mắt trợn tròn, đành phải nuốt nước bọt. "Lượng máu? Lượng máu? Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy." Cho nên, hắn chợt vật ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trên mặt sớm đã không có trước đó cười lạnh cùng tự đắc. Nhìn tới Thôi tham quân rốt cuộc hiểu rõ. Lưu Thụ Nghĩa đem Thôi Lân nét mặt thu về đáy mắt, tầm mắt đảo qua những người khác, liền thấy vẫn có rất nhiều người mặt lộ mở mịt. Hắn giải thích nói: "Một người lượng máu có bao nhiêu, có thể thông qua hắn thân cao hình thể tiến hành phỏng đoán. Như mã thứ sử hình thể, lượng máu của hắn phải có nửa thùng số lượng. tại Mã Thứ Sử gian phòng bên trong, trên mặt đất có không ít tiên huyết, bởi vì đóng băng nguyên nhân, chúng ta có thể biết rõ hắn chảy bao nhiêu huyết. Bởi vì trên mặt đất lượng máu không đủ dưới tình huống bình thường, Mã Thứ Sử bị chặt quay đầu sọ lúc chảy ra lượng máu, cho nên ta mới bởi vậy suy đoán, Mã Thứ Sử căn phòng không phải hung thủ chân chính gây án căn phòng. Vậy nguyên nhân chính là đây, chúng ta mới tìm đến nơi này. Mọi người thế mới biết, vì sao Lưu Thụ Nghĩa năng lực tìm tới nơi này. Mà trước mắt trên mặt đất lượng máu, cũng giống như nhau đạo lý. Lưu Thụ Nghĩa âm thanh tiếp tục, chư vị mời nhìn xem, nơi này lượng máu, đây Mã Thứ Sử bên trong căn phòng lượng máu, còn muốn càng rộng, càng dài. Điều này đại biểu, nơi này lượng máu, hoàn toàn vượt qua Mã Thứ Sử bên trong căn phòng lượng máu. Nếu là chúng ta giờ phút này cầm thùng tới giả, ta nghĩ, hai điệp ra lên lượng máu, tuyệt đối vượt xa nửa thùng. Đây là dùng mắt thường có thể đoán được. Thế nhưng, Mã Thứ Sử lượng máu, chỉ có nhiều như vậy, có thể lưỡng địa cộng lại lượng máu, nhưng vượt xa Mã Thứ Sử lượng máu. Như vậy, chư vị cảm thấy. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía bọn hắn, chậm rãi nói, vì sao, có thể như vậy đâu? Có thể làm con người, nào có một cái người ngu. Lưu Thụ Nghĩa đều như vậy nhắc nhở bọn hắn, còn kém trực tiếp đem cơm nút tới trong miệng bọn họ. Nếu là loại tình huống này, bọn hắn vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn có thể đã sớm có trước mộ đều cao ba thước. Do đó, Mã Thứ Sử thi thể, thật là giả. Tuyệt đối sẽ không sai, trước có dày quan manh mối, hiện tại lại có lượng máu nghiệm chứng, hai cái manh mối lẫn nhau bằng chứng, đây tuyệt đối chính là chân tướng. Đúng vậy à, chân không có dấu vết, có thể là không có mặc giày, nhưng lượng máu tuyệt đối không cách nào giải thích. Hung thủ luôn không khả năng nhàn rỗi không chuyện gì làm, kiếm một ít tiên huyết vậy nơi này đi. Có thể Mã Thứ Sử đầu lâu không có sai, ta muôn phần xác định, đó chính là Mã Thứ Sử đầu lâu. Nói cách khác, người chết có hai cái. Hung thủ giết hai người, đồng thời chia ra chém đứt đầu của bọn hắn, sau đó đem thân thể của bọn hắn cùng đầu trao đổi lẫn nhau. Cái này, hung thủ vì sao muốn làm như vậy? Này có ý nghĩa gì sao? Đúng vậy a, hung thủ làm như vậy, không có lý do a. Mọi người rốt cuộc biết, hung thủ tại rạng sáng làm cái gì? Nhưng cũng bởi vậy, càng thêm mê mang. Hung thủ hành vi, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra giải thích hợp lý. Mã Phú Viện thi thể thật là giả, lại có hai cái người chết. Lượng máu, lượng máu. Thôi Lân nhìn chằm chằm phía trước vết máu, sắc mặt tái nhợt đồng thời lại tràn đầy hảo não cùng không cam lòng. Vì sao chính mình đều không ngờ rằng lượng máu vấn đề? Rõ ràng hắn đây Lưu Thụ Nghĩa sớm hơn nhìn thấy Mã Phú Viễn gian phòng vết máu, rõ ràng hắn cũng nhìn thấy nơi này lượng máu. Lần này Lưu Thụ Nghĩa không có so với hắn biết được nhiều hơn nữa ẩn tàng thông tin. Bọn hắn đều đứng ở cùng một cái nơi xuất phát bên trên. Thế nhưng Lưu Thụ Nghĩa nhờ vào đó nghiệm chứng trước đó suy đoán, trực tiếp khám phá án này mấu chốt nhất âm mưu, mà hắn lại không hề phát hiện thứ gì. Rõ ràng mình mới là kinh nghiệm phong phú nhất, rõ ràng chính mình có vài chục năm tra án trải nghiệm. Thế nhưng hắn vẫn thua. Giờ khắc này, Thôi Lân lần đầu tiên ý thức được, chính mình có thể nhỏ nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa. Tần Vũ Nguyên có thể thật không phải là hung thủ. Mà này, vậy mang ý nghĩa, chính mình vừa mới đối với Lưu Thụ Nghĩa cho đả kích, chính mình tự cho là đem Lưu Thụ Nghĩa bước đến tuyệt lộ kế hoạch, đều sẽ thất bại. Không, không vẹn vẹn là thất bại đơn giản như vậy. Nếu là nơi này thông tin truyền đi, nếu là bị những người khác biết mình bị hung thủ lừa gạt sâu như vậy, còn hung hăng nhằm vào Lưu Thụ Nghĩa, muốn đem vô tội Tần Vũ Nguyên bắt lại nghiêm hình tra tấn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Xong rồi, chính mình có thể muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.